Chương 728, một người ngăn cản. Chương 728, một người ngăn cản. Liên tại Miêu ra mọi người một mảnh trầm mặc, có chút thời điểm kinh nghi bất định, Miêu Thành cũng là trực tiếp từ giữa đám người chạy ra. Đối với Miêu gia chủ nhẹ giọng giải thích nói, gia chủ, tiểu tử này chính là Bạch Thần. Chính là lần trước ta cùng Lôi Bằng phát sinh xung đột lúc cái kia Bạch Thần, ban đầu ở chợ đen thời điểm tiểu tử này còn đả thương chúng ta Miêu gia bà tên Kim Tiên. Theo Miêu Thành âm thanh rơi xuống, Miêu gia chủ cũng là nháy mắt nghĩ tới. Hai mắt hướng về Bạch Thần trên thân dò xét một phen về sau, rất nhanh cười lạnh một nói, Bạch Thần Bạch đạo hữu đúng không? Không biết ngươi đây là ý gì? Bạch Thần Kim Tiên đỉnh phong thực lực mặc dù có chút mạnh, nhưng chỉ cần không có đạt tới Thái Ức Kim Tiên cấp bậc, bọn họ đều sẽ không để ý chính mình ba nhà cộng lại chỉ là Kim Tiên cao thủ liền có hơn 10 vị, càng đừng đề cập mình cùng còn lại hai nhà gia chủ đồng dạng đều là Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Nhiều như thế Kim Tiên đồng thời độc thủ, còn bắt không được một cái nho nhỏ Bạch Thần. Hắn mặc dù đối Bạch Thần có chút cảnh giác, nhưng không có chút nào đem để vào mắt. Lúc này cũng là hai mắt nhíu lại, ngựa khí bên trong có một vẻ uy hiếp màu sắc. Nghe đến Miêu gia chủ lời nói về sau, Bạch Thần cũng là cười ha ha. Ta cùng Lôi gia giao hảo, lần này tự nhiên là vì Lôi ra sự tình mà đến. Không bằng mấy vị đạo hữu 540, nể tình ta như vậy lui ra làm sao? Ha 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 ha. Theo Bạch Thần âm thanh rơi xuống, giữa đám người nháy mắt liền bộc phát ra một trận cười vang. Từng cái trong mắt tràn đầy mỉa mai màu sắc hướng về Bạch Thần nhìn. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Đúng đấy, ngươi nói lui liền lui, đem ba nhà chúng ta trở thành cái gì? Không phải liền là Kim Tiên đỉnh phong sao? Chỉ bằng ngươi còn nắm không được ba nhà chúng ta. Mọi người hừ lạnh ở giữa, cũng là từng cái hướng về Lôi ra mọi người bước tới. Xem bọn hắn dáng dấp, lúc này cũng là không có bao nhiêu kiên nhẫn. Cho dù đối với đột nhiên xuất hiện Bạch Thần, bọn họ cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉnh thể thế cục vẫn còn tại bọn họ nắm giữ bên trong. Rất nhanh, lúc trước ba nhà phái đi ra người cũng là nhộn nhịp chạy tới. Đối với Miêu gia chủ trả lời, gia chủ vừa mới đã điều tra, tất cả người của Lôi gia toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, không có một đầu cá lọt lưới. Ha ha tốt. Nghe đến tay người phía dưới hồi phục, Miêu gia chủ trong mắt cũng là hiện lên một vẻ dữ tợn màu sắc. Việc này không nên chậm trễ, mọi người chuẩn bị động thủ. Trong thời gian ngắn nhất đem Lôi ra mọi người cầm xuống, chọn vẹn thời gian nửa tháng cũng nên kết thúc. Theo Miêu gia chủ âm thanh rơi xuống, mọi người cũng là trên thân linh khí không ngừng phun trào, chuẩn bị trực tiếp đối với Lôi ra mọi người bắt đầu xuất thủ. Lôi ra đoàn người cũng là một mảnh bạo động, từng cái hướng về Lôi ra chủ nhìn. Nếu quả thật muốn liều lời nói, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bạch đạo hữu, Lôi ra chủ âm thanh vừa hạ xuống bên dưới, liền trực tiếp bị Bạch Thần xua tay ngăn lại. Các ngươi trước tiên lui trở về đi, nơi này sự tình giao cho ta xử lý. Ha ha, gần nhất một mực tại cùng yêu thú chiến đấu, ngược lại là rất lâu không có đánh thông khoái. Những người này liền giao cho ta đi. Bạch Thần nói đến đây, khoe miệng cũng là tràn đầy tự tin màu sắc. Tại thí luyện trong tháp ở hơn một tháng, cả ngày cùng tháp thí luyện bên trong yêu thú giao tiếp. Mặc dù cuối cùng mấy tầng đồng dạng cũng là có hình người đối thủ, nhưng những cái kia dù sao cũng là thí luyện tháp huyền hóa ra đến, cùng con người thực sự vẫn là có lớn vô cùng khác biệt. Lúc này Bạch Thần nhìn xem trước mặt rậm rạp chẳng chịt những này đối thủ, trong mắt ngược lại là hiện lên một vẻ hưng phấn màu sắc. Cũng không biết chính mình tại thí luyện trong tháp ma luyện lâu như vậy, thực lực đến cùng tăng lên đến trình độ nào. Kim Tiên phía dưới đối thủ không cần cân nhắc, liền xem như Bạch Thần đứng ở chỗ này tùy ý bọn họ đánh cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mà cùng cảnh giới Kim Tiên cao thủ, Bạch Thần vẫn như cũ không đem bọn họ để vào mắt. Tại tiến vào tháp thí luyện phía trước, Bạch Thần thực lực là đủ tại Kim Tiên bên trong quét ngang. Hắn lúc này càng là có tự tin Kim Tiên vô địch. Liền xem như Thái Ức Kim Tiên tới, đều chưa chắc có thể tại Bạch Thần trong tay được đến chỗ tốt. Một không cẩn thận, trực tiếp bỏ mình cũng là vô cùng có thể. Ha ha, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Bằng một người liền muốn đối kháng chúng ta nhiều như thế Kim Tiên. Đã như vậy, vậy hôm nay liền để ngươi thật tốt trải nghiệm một chút cái gì gọi là hối hận. Động thủ. Bạch Thần muốn lấy sức một mình giải quyết chính mình ba nhà, một cử động kia cũng là để Miêu gia chủ trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Lúc này hừ lạnh một tiếng, đi đầu một người hướng về Bạch Thần vào tới. Rầm rầm rầm. Đại lượng linh khí không ngừng chớp động ở giữa, mười mấy tên Kim Tiên nháy mắt từ khác biệt phương hướng trùng hướng về phía Bạch Thần. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì? Muốn không nên động thủ? Mặc dù vừa vặn Bạch Thần để bọn họ đi trước tối lui, nhưng bọn hắn cũng không thể thật để Bạch Thần một người đối kháng đi. Nhìn xem xung quanh ngo ngoe muốn động Lôi ra mọi người, Lôi ra chủ cũng là hai mắt nhíu lại cắn răng một cái nói ra, cái này dù sao cũng là chúng ta Lôi ra sự tình. Bạch đạo hữu xuất thủ đối với chúng ta Lôi ra đến nói đã là thiên đại ân tình. Chúng ta không thể để Bạch đạo hữu một người tiếp nhận. Theo Lôi ra chủ âm thanh rơi xuống về sau, cũng sớm đã vận sức chờ phát động mọi người cũng là không do dự nữa, nhộn nhịp hét lớn một tiếng hướng về đoàn người vào tới. Mong đợi nửa tháng chiến đấu, lúc này cũng là cuối cùng một phát. Đại lượng linh khí nháy mắt phóng lên tận trời, toàn bộ Khánh Dương nội thành đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Không biết có bao nhiêu người thấy cảnh này phía sau trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Liên quan tới Lôi gia cùng Miêu gia ở giữa ân oán bọn họ cũng là đã sớm lòng dạ biết rõ. Nhìn xem cái này trùng thiên linh khí, trong lòng mọi người cũng là rõ ràng, đoán chừng là song phương cuối cùng đánh. Một trận chiến này sau đó, Khánh Dương thành thế cục liền muốn thay đổi. Ba nhà cộng đồng xuất thủ, Lôi gia nhất định không khả năng sống sót. Không biết về sau thế cục sẽ là làm sao, phụ thành chủ có thể hay không một lần nữa nâng đỡ một nhà thừa bị. Chúng ta không biết có cơ hội hay không. Phủ thành chủ thật chẳng lẽ nguyện ý cứ như vậy nhìn xem bọn họ độc thủ. Đủ kiểu tiếng nghị luận không ngừng vang lên, trong lúc nhất thời đêm khuya Khánh Dương thành cũng là nháy mắt náo nhiệt vô cùng. Lôi ra bên trong, Lôi ra chủ một bên không ngừng đánh giết lên trước mặt đối thủ, ánh mắt cũng là hướng về Bạch Thần Phương hướng nhìn. bởi vì ba nhà phần lớn cường giả toàn bộ đều hướng về Bạch Thần Phong đi, cho nên lúc này hắn cũng là không cảm giác được áp lực chút nào. Bất quá Lôi gia chủ tâm lại một mực lo lắng tại Bạch Thần bên kia, mà còn không chỉ là hắn, đại bộ phận Lôi gia mọi người tại thời điểm chiến đấu, ánh mắt đồng dạng cũng là thỉnh thoảng hướng về Bạch Thần phương hướng nhìn. Dù sao đối thủ có thể là mấy chục tên kim tiên, mấy chục tên kim tiên đồng thời xuất thủ, liền xem như Thái Ức kim tiên cấp bậc cường giả, đoán chừng đều không có dễ dàng như vậy đỡ được à. Nhìn xem Bạch Thần nháy mắt bị mọi người công kích bao phủ lại, Lôi gia mọi người tâm cũng là nháy mắt trầm xuống. Ha 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 ha. Miêu gia chủ thì là trong mắt tràn đầy dữ tợn màu sắc, trong mắt hắn Bạch Thần sớm tại chính mình công kích bên trong trực tiếp vỡ lạc. Chương 729, thành chủ. Chương 729, thành chủ. Một cái nho nhỏ kim tiên đỉnh phong, cũng không biết nơi nào đến tự tin dám trực tiếp khiêu khích bọn họ như thế nhiều người. Hắn muốn chính là hiện tại loại này hiệu quả, hắn lúc trước cũng là nhìn ra, Lôi gia sở dĩ không lén lút rời đi, đoán chừng chính là ỷ vào tiểu tử này tại. Hiện tại chính mình vừa ra tay liền trực tiếp đem cái này Bạch Thần cầm xuống, đến lúc đó nhìn các ngươi Lôi gia còn có thể có thủ đoạn gì. Liên tại Miêu gia chủ Dương Dương đắc ý thời điểm, lúc trước bọn họ xuất thủ linh khí cũng là dần dần tiêu tán ra. Rất nhanh, từng đợt tiếng kinh hô cũng là đột nhiên vang lên. T. Đây là tình huống như thế nào? Hắn vậy mà không có chết? Không có khả năng. Vừa vặn có thể là mấy chục tên kim tiên công kích, hắn làm sao có thể không có xảy ra việc gì? Chết tiệt, tiểu tử này có gì đó quái lạ, mọi người tiếp tục xuất thủ. Nghe lấy mọi người xung quanh không ngừng hoảng sợ lời nói, Miêu gia chủ cũng là tranh thủ thời gian hướng về Bạch Thần nhìn. Lúc này chỉ thấy đứng ở chính giữa Bạch Thần, vẫn như cũ mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Rõ ràng mới vừa vặn kinh lịch một sóng lớn công kích, nhưng lúc này hắn thoạt nhìn lại cùng người không việc gì đồng dạng. Bạch Thần quanh thân chớp động lên từng đạo trắng đen xen kẽ linh khí, thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Hai vị đạo hữu, đừng có lại do dự, tiểu tử này đoán chừng có gì đó quái lạ. Toàn lực xuất thủ, trước tiên đem hắn cầm xuống, đến mức Lôi gia ta đối với bọn họ hiểu tận gốc rễ, lần này biến số đoán chừng liền tại tiểu tử này trên thân. Bên cạnh hai vị gia chủ lúc này cũng là vô cùng minh bạch, rất nhanh nhẹ gật đầu không chút do dự, ba người lập tức liền hướng về Bạch Thần tiếp tục công kích qua. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Thần nhìn thấy ba người cử động về sau, cũng là hừ lạnh một tiếng, tùy ý vung tay lên, đại lượng linh khí trực tiếp bộc phát. Đối mặt bọn hắn, Bạch Thần liền hỗn loạn năng lượng cũng không có đụng tới, vạn pháp đạo kinh không ngừng động chuyển ở giữa, rất nhanh từng đợt tiếng nổ liền trực tiếp vang lên. Phốc 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 phốc. Ba tên kim tiên đỉnh phong cao thủ, liền một chiêu như vậy bên trong trực tiếp bị Bạch Thần cho đánh bay ra ngoài. Xung quanh trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Mọi người dừng lại trong tay công kích, toàn lực công kích Bạch Thần. Tất cả mọi người không cho phép lưu thủ, sử dụng ra toàn lực. Ngã xuống đất Miêu gia chủ trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc, hắn có khả năng nhìn ra, vừa vặn Bạch Thần công kích cũng chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Hắn tiện tay một kích, vậy mà để bọn họ ba tên kim tiên đỉnh phong đều có chút ngăn cản không nổi. Cái này cũng quá mạnh đi. Ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy không che giấu được hoảng sợ màu sắc. Miêu gia chủ. Rất nhanh, Tưởng gia chủ nhẹ giọng mở miệng, không đợi thanh âm hắn rơi xuống, Miêu gia chủ liền đã hiểu hắn ý tứ. Xua tay trực tiếp ngăn lại nói ra, Tưởng gia chủ, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng vì lần hành động này, ba nhà chúng ta trả giá bao nhiêu cố gắng, ta nghĩ tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Phủ thành chủ bên kia chúng ta đồng dạng cũng là trả giá đại lượng tài nguyên, mới để cho bọn họ không có nhúng tay. Nếu như bây giờ chúng ta liền trực tiếp rời đi, ngươi cảm thấy Lôi gia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lôi gia có cái này Bạch Thần tại tay, nếu như lúc này bắt không được hắn, sau đó ba nhà chúng ta tuyệt đối sẽ bị bọn họ từng cái thanh toán. Miêu gia chủ biết Tưởng gia chủ tâm bên trong đã có lui bước chi tâm, dù sao lúc này Bạch Thần biểu hiện quá mức cường đại. Cường đại đến bọn họ đối mặt Bạch Thần thời điểm, căn bản liền không có xuất thủ dục vọng, tràn đầy tuyệt vọng. Theo Miêu gia chủ lời nói rơi xuống, ba người cũng là hận hận gật đầu một cái. Rất nhanh lại lần nữa hướng về Bạch Thần nhìn. Lúc này Bạch Thần bên người kim tiên cao thủ vẫn như cũ có hơn 10 vị, từng cái bộc phát ở giữa toàn bộ Lôi gia nháy mắt biến thành một đạo phế tích. Đồng thời tản đi khắp nơi linh khí cũng là hướng về bốn phía không ngừng công kích, dẫn đến Lôi gia xung quanh cũng là không ngừng hóa thành từng đợt phế tích. Sự tình làm lớn chuyện a. Dầm dầm dầm. Từng đạo kim tiên không ngừng bị Bạch Thần đánh lui, nhưng vẫn như cũ không sợ chết trực tiếp tiến lên. Nhìn Bạch Thần cũng là cho mày. Kỳ thật lấy hắn thực lực, muốn trực tiếp đánh giết những người này cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá Bạch Thần nguyên bản mục đích chỉ là giải quyết Lôi gia hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Hắn có thể không có hứng thú trực tiếp thay đổi Khánh Dương thành thế cục. Lại nói, Khánh Dương thành phụ thành chủ khẳng định còn tại trong bóng tối tra xét bên này. Sở dĩ một mực không có xuất thủ, cũng là bởi vì sự tình còn không có chân chính làm lớn chuyện. Nhưng nếu như chính mình lập tức đánh giết quá nhiều kim tiên, phụ thành chủ là khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Ầm ầm. Liên tại Bạch Thần ý nghĩ này vừa mới vang lên thời điểm, xung quanh cũng là đột nhiên vang lên một trận linh khí hoành gà âm thanh. Ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh thẳng tắp phiêu phủ tại giữa không trung, nhìn xem bên này đã trở thành phế tích chiến trường. Lúc này mấy người trong mày, lúc này hừ lạnh một tiếng mở miệng, toàn bộ dừng tay. Nháy mắt đem đã giết mắt đỏ ba nhà kim tiên trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, còn sót lại năng lượng đồng dạng hướng về Bạch Thần bỏ tới. Thấy cảnh này, Bạch Thần cũng là hừ lạnh một tiếng trực tiếp vung tay lên ở trước mặt mình chống lên một đạo bình chướng. Mặc dù mới xuất hiện năm người này từng cái đều là Thái Ức kim tiên cao thủ, mà còn trong đó một đạo khí tức cực kỳ cường đại. Chỉ sợ là Thái Ức kim tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Đây cũng là Bạch Thần cho đến trước mắt đụng phải tối cường một người. Nhưng Bạch Thần mặt đối với những người này thời điểm, nhưng là không sợ chút nào. Nhẹ nhõm đem trước mặt công kích trực tiếp hóa giải, theo Bạch Thần ánh mắt hướng về giữa không trung mấy người nhìn. nhất là cầm đầu tên lão giả kia, liền xem như Bạch Thần lúc này vẫn như cũ từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khiếp sợ khí tức. Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ thực lực, còn không phải hiện nay chính mình có thể va chạm. Song phương dù sao chính giữa kém một cái đại cảnh giới, chính mình có thể vượt cấp khiêu chiến sơ kỳ trung kỳ liền đã phi thường khủng bố. Các vị đạo hữu, dừng ở đây đi. Rất nhanh, theo chiến trường bên trong mọi người ngừng tay đến, lão giả dẫn đầu cũng là nhẹ giọng mở miệng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau, không quản là Lôi gia vẫn là Miêu gia toàn bộ đều không hẹn mà cùng dừng tay lại. Cầm đầu mấy người nhộn nhịp hướng về trước mặt lão giả bay đi. Thành chủ, thành chủ. Lão giả nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên thân. Ngươi rất tốt, không sai. Không biết có hứng thú hay không gia nhập ta phụ thành chủ. Lão giả nhìn hướng Bạch Thần ánh mắt tràn đầy thưởng thức màu sắc. Chắc hẳn lúc trước Bạch Thần xuất thủ, cũng là đưa tới hắn hứng thú. Thấy lão giả vậy mà trực tiếp mời Bạch Thần tiến vào phụ thành chủ, Lôi gia chủ trong mắt tràn đầy vui mừng. Toàn bộ Khánh Dương thành tối cường đại thế lực không gì bằng phụ thành chủ, mà Khánh Dương thành lại là toàn bộ xung quanh mấy chục cái tông môn trung tâm. Thực lực đồng dạng cũng là tối cường. Cũng chính là nói, nếu như Bạch Thần đáp ứng lời nói, hắn liền có thể trực tiếp chen người tại một siêu cấp thế lực bên trong, mà còn địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Lấy chính mình Lôi gia cùng Bạch Thần quan hệ trong đó, trên cơ bản có thể nói tại Khánh Dương thành không lo. Miêu gia chủ mấy người nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy kinh nghi phức tạp màu sắc vong. Chương 730, về Thần Hành Tông. Chương 730, về Thần Hành Tông. Nghe đến lão giả lời nói về sau, Bạch Thần nhưng là khẽ cười một tiếng lắc đầu, trực tiếp tự tuyệt. Xin lỗi, hiện nay ta đã nắm giữ thế lực, đồng thời không có muốn đổi chỗ ý nghĩ, vẫn là cảm tạ tiền bối thưởng thức. Đối mặt Bạch Thần cự tuyệt, lão giả mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có cái khác thần sắc, chỉ là lắc đầu đối với Bạch Thần nói nhỏ một tiếng, đáng tiếc. Sau đó lão giả ánh mắt lại lần nữa nhất chuyển, nhìn xem trước mặt Lôi gia chủ mấy người trực tiếp mở miệng nói ra. Lần này chiến sự đến so mới thôi, giữa các ngươi xung đột đã ảnh hưởng đến Khánh Dương thành những người khác, lúc trước sở dĩ đáp ứng các ngươi có thể xuất thủ, cũng là có điều kiện tiên quyết. Miêu gia các ngươi ba nhà bồi thường Lôi gia tổn thất, Khánh Dương thành thế lực tạm thời không thay đổi. Cứ như vậy đi. Lão giả nói xong, cũng là trực tiếp vung tay lên, sau đó mang theo sau lưng bốn người cũng là nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại Khánh Dương thành, thành chủ lời nói chính là thiết lệnh. Tất nhiên đối phương đều đã nói như vậy, Miêu gia lại không cam tâm, lúc này cũng tuyệt đối không còn dám động một điểm. Hừ. Nhìn xem bên cạnh vô cùng đắc ý Lôi gia chủ, Miêu gia chủ cũng là hừ lạnh một tiếng, lần này tính ngươi Lôi gia vận khí tốt, lần tiếp theo có thể không nhất định. Ta cũng không tin, nhiều lần các ngươi Lôi gia đều sẽ có cao thủ trợ trận. Nói đến đây, Miêu gia chủ cũng là hướng về Bạch Thần nhìn thật sâu một cái, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Miêu gia chủ, đừng quên cho các ngươi Lôi gia bồi thường a. Lôi gia trên mặt mọi người tràn đầy vui mừng, bị đè nén nửa tháng tâm lúc này cũng là cuối cùng để xuống. Theo ba nhà dần dần thối lui, Lôi gia mọi người cũng là bắt đầu trực tiếp hoan hô lên. Lần này giải quyết Lôi gia nguy cơ công thần lớn nhất dĩ nhiên chính là Bạch Thần, nếu như không có Bạch Thần, bọn họ Lôi gia sớm tại đợt thứ nhất công kích bên trong toàn bộ rơi mệnh. Càng đừng đề cập sẽ gây nên thành chủ xuất hiện. Tất cả Lôi gia trong lòng người đều rõ ràng, thành chủ sở dĩ sẽ xuất hiện trực tiếp định ra việc này, cái này ở một mức độ nào đó cũng là cho Bạch Thần một cái mặt mũi. Có thể nói, không có Bạch Thần liền không có bọn họ hiện tại Lôi gia. Nghĩ đến cái này, Lôi gia chủ cũng là sâu hút một khẩu khí, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng đối với Bạch Thần chắp tay. Ngữ khí cung kính vô cùng nói ra, "Bạch đạo hữu, chúng ta Lôi gia toàn thể trên dưới thiếu ngươi một cái mạng. Về sau không quản có bất kỳ phân công, vậy do phân phó." Dầm dầm. Tất cả Lôi gia mọi người cũng là toàn bộ hướng về Bạch Thần không người nói ra, "Vậy do phân phó." Nhìn xem bọn họ dáng dấp, Bạch Thần khẽ miệng cũng là hiện ra một vẻ tiêu ý đối với mọi người xua tay nói ra, "Đại gia không cần khách khí. Ta đối Lôi gia ấn tượng không tệ, hiện tại toàn bộ Lôi gia cũng là trở thành một vùng phế tích, tiếp xuống các ngươi còn có bận rộn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta ngày mai liền sẽ rời đi Khánh Dương thành. Hy vọng lần sau tới thời điểm, có thể nhìn thấy một cái mới tinh Lôi gia." Nghe đến Bạch Thần muốn rời khỏi, Lôi gia chủ cũng là trong lòng giật mình. Mặc dù nội tâm có tất cả không muốn, bất quá hắn có thể không có năng lực thay đổi Bạch Thần ý nghĩ. Rất nhanh, mọi người hàn huyên sau một lúc, Bạch Thần cũng là trực tiếp cáo từ hướng về Túy Tiên lâu đi đến. Lúc này Túy Tiên lâu cửa ra vào, Thẩm Hiểu Nguyệt chính đầy mặt lo lắng hướng về Lôi gia phương hướng nhìn. Từ khi Bạch đại ca nói muốn đi Lôi gia nhìn xem tình huống, đến bây giờ đã đi qua hơn một canh giờ, vẫn không có nửa điểm thông tin. Bất quá vừa vặn Lôi gia bên kia tiếng nổ kinh khủng, liền tính tại Túy Tiên lâu vẫn như cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Bạch đại ca sẽ không xảy ra chuyện a? Bởi vì quá mức lo lắng, lúc này Thẩm Hiểu Nguyệt trong đầu cũng là khống chế không nổi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ lại đột nhiên từ Thẩm Hiểu Nguyệt bên tai vang lên, làm sao không trong phòng đợi, muộn như vậy chạy ra ngoài làm gì? Bạch đại ca. Nghe đến thanh âm quen thuộc về sau, Thẩm Hiểu Nguyệt trong mắt cũng là tràn đầy vui mừng, tranh thủ thời gian hướng về phía trước nhìn. Trước mặt không phải Bạch Thần lại có thể là ai? Tại nhìn đến Bạch Thần lúc này vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt thần sắc, quần áo trên người thậm chí đều không có nửa điểm tổn hại. Thẩm Hiểu Nguyệt cái này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, lo lắng ta tại Lôi gia xảy ra chuyện? Ha ha ha, không sao, Lôi gia sự tình đã giải quyết. Ngươi tại Khánh Dương thành chờ thời gian cũng đủ lâu dài, ngày mai chúng ta liền về Thần Hành Tông. Thẩm Hiểu Nguyệt từ khi ra đời đến nay đến bây giờ, còn là lần đầu tiên tại bên ngoài tông chờ thời gian lâu như vậy. Nàng ngày bình thường nếu không phải liền tại trong tông tu luyện, liền xem như đi ra ngoài lịch luyện cũng là đi theo trưởng lão trong môn phái. Lần này nếu không phải tông môn Thẩm Phong biết Thẩm Hiểu Nguyệt là theo Bạch Thần đi ra, nếu không lâu như vậy không có tin tức Thẩm Phong tuyệt đối sẽ phái người đến tìm kiếm không. Nghe đến Bạch Thần lời nói về sau, Thẩm Hiểu Nguyệt trong mắt cũng là hiện lên một vẻ vui mừng, lúc này đối với Bạch Thần nhẹ gật đầu. Nàng quả thật có chút nhớ nhà. Khánh Dương Thành mặc dù ở dễ chịu, mà còn cũng không bài ngoại. Nhưng bất kể nói thế nào, đều không có cách nào cùng Thần Hành Tông so sánh. Đối với Thẩm Hiểu Nguyệt đến nói, chỉ có Thần Hành Tông mới có thể tính nhà của mình. Sau khi trở lại phòng, Thẩm Hiểu Nguyệt lại quấn lấy Bạch Thần nói một cái liên quan tới Lôi Gia chuyện bên kia. Khi nghe đến cuối cùng thành chủ đều trực tiếp xuất hiện về sau, Thẩm Hiểu Nguyệt cũng là khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Một mực nói đến đêm khuya, Thẩm Hiểu Nguyệt cái này mới lưu luyến không bỏ trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Ngày thứ hai tất cả thu thập xong về sau, đợi đến hai người vừa đi ra Túy Tiên lâu, lại nhìn thấy Lôi Gia chủ chính mang theo Lôi Bằng đám người hướng về bên này thần tốc chạy đến. Bạch đạo hữu, xem ra chúng ta không có tới trễ, cuối cùng là đuổi kịp. Lôi Gia chủ khẽ miệng tràn đầy tiêu ý, một bên nói cũng là đem một cái vòng tay trực tiếp nhét vào Bạch Thần trong tay. Bạch đạo hữu, đại ân đại đức của ngươi chúng ta Lôi Gia tuyệt sẽ không quên. Bất quá bây giờ Lôi Gia bách phế đại hưng, trong tay có thể dùng tài nguyên cũng không nhiều lắm. Những vật này liền làm chúng ta Lôi Gia tạ lễ, còn mời Bạch đạo hữu nhất định nhận lấy. Chờ Bạch đạo hữu lần sau lại đến thời điểm, chúng ta Lôi Gia tuyệt đối long trọng chiêu đãi. Nghe lấy Lôi Gia chủ thành khẩn lời nói về sau, Bạch Thần cũng là khẽ cười một tiếng đồng thời không có quá nhiều khách khí. Hắn hiện tại mặc dù không thiếu linh 1.1 thạch, thế nhưng các phương diện tài nguyên tài liệu cũng là sẽ không ngại quá nhiều. Dù sao lần này về Thần Hành Tông, hắn liền tính toán nếm thử luyện chế phá cảnh đan. Nếu như thuận lợi, lần tiếp theo lại đến nói không chừng chính là Thái Ức Kim Tiên thực lực. Đến lúc đó, Bạch Thần cũng là vô cùng chờ mong mình cùng Khánh Dương thành thành chủ giao thủ. Nói không chừng cái kia thành chủ cũng không phải là đối thủ của mình đây. Vậy ta liền cáo tử. Một phen hàn huyên về sau, Lôi Gia mọi người đem Bạch Thần một mực đưa đến thành chủ cửa, nhìn xem Bạch Thần cùng Thẩm Hiểu Nguyệt đáp lấy phi thuyền biến mất ở chân trời ở giữa. Lôi Gia mọi người cái này mới gấp trở về đi. Mặc dù một trận chiến này sau đó, Lôi Gia trực tiếp bị đánh thành phế tích, nhưng Lôi Gia chủ tâm bên trong tin tưởng, từ đó về sau, không còn có thế lực dám tùy tiện trêu chọc hơi thở Lôi Gia. Miêu Gia ít nhất mấy chục năm sẽ lại không đánh Lôi Gia chủ ý. Cái này chính là cường giả mang tới uy hiếp. Chương 731, chuẩn bị. Chương 731, chuẩn bị. Thẩm Hiểu Nguyệt nhìn xem bên cạnh Bạch Thần, ánh mắt bên trong cũng là chớp động lên một vẻ không hiểu thần thái. Vừa vặn rời đi lúc Lôi Gia biểu hiện nàng tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, từ Lôi Gia phản ứng đến xem, Bạch Đại Ca ngày hôm qua khẳng định làm ra chuyện kinh thiên động địa đi ra. Bằng không, Lôi Gia sẽ không đối Bạch Đại Ca biểu hiện cung kính như thế. Mà còn buổi sáng hôm nay nàng cũng là hỏi thăm không ít liên quan tới tối hôm qua thông tin, biết không thiếu Bạch Thần cũng không có nói chi tiết. Ví dụ như thành chủ ngày hôm qua cũng là đột nhiên xuất hiện, đồng thời mời Bạch Thần gia nhập phụ thành chủ. Chỉ bất quá bị Bạch Thần trực tiếp cự tuyệt. Bạch Đại Ca vậy mà lại vì Thần Hành Tông cự tuyệt phụ thành chủ, cái này có thể hay không bởi vì chính mình đây? Thẩm Hiểu Nguyệt có chút tự luyến nghĩ đến, chỉ là ý nghĩ này vừa mới hiện lên thời điểm, rất nhanh liền lắc đầu liền đem ý nghĩ này cho trực tiếp loại trừ đi ra. May mắn Bạch Đại Ca nghe không được trong lòng mình suy nghĩ, nếu không liền có chút quá mức mất mặt ra một bên không ngừng suy nghĩ miên man, hai người cũng là rất nhanh hướng về Thần Hành Tông phương hướng bay đi. Lần này rời đi Thần Hành Tông thời gian quả thật có chút lâu dài, bất quá Bạch Thần thu hoạch cũng là đầy đủ lớn. Không vẹn vẹn đem phá cảnh đàn tài liệu đã thu thập hoàn thành, mặt khác còn tại bí cảnh bên trong thu được một tòa thử luyện tháp. Mặc dù hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm tháp thí luyện sẽ có cái dạng gì uy lực, nhưng tuyệt đối so đồng dạng pháp bảo hiếu thắng quá nhiều. Ước chừng tầm nửa ngày sau, hai người cũng là xa xa nhìn thấy Thần Hành Tông sân môn. Toàn bộ Thần Hành Tông thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng, một mảnh an lành. Bạch Thần đem thần niệm dò xét một vòng, phát hiện đồng thời không có xảy ra vấn đề gì về sau, cả người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Thẩm Hiểu Nguyệt lúc này cũng là lộ ra vô cùng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là kích động không thôi. Rất nhanh thuận lợi tiến vào Thần Hành Tông về sau, hai người cũng là trực tiếp tách ra Bạch Thần hướng về chính mình động phủ đi đến. Trở lại động phủ về sau, Bạch Thần lại lần nữa tại động phủ xung quanh bố trí một phen trận pháp. Toàn bộ động phủ xung quanh trọn vẹn bố trí 5-6 đạo trận pháp, Bạch Thần cái này mới trực tiếp thu tay lại. Những trận pháp này cũng là vì cam đoan chính mình đột phá thời điểm không bị quấy rầy, đồng thời tại bố trí xong sau Bạch Thần suy nghĩ một chút lại thả một đạo thần niệm tại trong trận pháp. Nếu có người tìm chính mình lời nói, đạo này thần niệm liền có thể tự mình báo cho chính mình lúc trước chứa đựng một chút thông tin. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Bạch Thần liền trở lại động phủ ngay lập tức đem lần này thu thập được tài liệu toàn bộ chỉnh lý một lần. Cuối cùng bắt đầu. Bạch Thần sâu hút một khẩu khí, hắn nằm ở Kim Tiên đỉnh phong đã có thời gian không ngắn, mấy ngày này hắn cũng là đồng dạng tìm không ít liên quan tới đột phá Thái Ức Kim Tiên tư liệu, bất quá trừ cái này phá cảnh đàn tương đối mà nói tương đối nhanh một điểm, phương pháp khác đều cần thời gian dài dằng dặc. Mà Bạch Thần hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Thế nhưng phá cảnh đan mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ có nó thế yếu chỗ. Ví dụ như tỷ lệ thành công không cao, ví dụ như có một chút nguy hiểm. Lại ví dụ như tài liệu thu thập khó khăn cho chút. Bất quá những này đối với Bạch Thần đến nói đồng thời không tính là việc khó gì, gặp phải khó khăn giải quyết chính là. Tất nhiên thần giới có loại này phương pháp lưu truyền, trước đây liền khẳng định có người thông qua loại này phương pháp thành công qua. Nếu không được chính mình thất bại về sau, lại tìm những phương pháp khác liền tốt. Nghĩ rõ ràng việc này về sau, rất nhanh Bạch Thần liền xa vào đến luyện đan bên trong. 3 phần gần tới 4 phần phá cảnh đan tài liệu, hắn chỉ cần thành công một lần liền được. Liên tại Bạch Thần rơi vào một trận bận rộn bên trong thời điểm, Thẩm Hiểu Nguyệt cũng là về tới Thần Hành Tông chủ điện, đối với Thẩm Phong bắt đầu hồi báo lên lần này ra tông một chút tin tức cả kẽ. Kỳ thật nếu như chỉ là Thẩm Hiểu Nguyệt một người đi ra ngoài, Thẩm Phong ngược lại sẽ không như thế để ý, hắn chủ yếu vẫn là muốn biết một chút Bạch Thần khoảng thời gian này đều làm cái gì. Nghe đến Bạch Thần tại Khánh Dương thành trợ giúp Lôi Gia giải quyết nguy cơ, sau đó phụ thành chủ đều đối Bạch Thần phát ra mời. Thẩm Phong trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc màu sắc. Nói như vậy, Bạch đạo hữu thực lực ít nhất có thể so với Thái Ức Kim Tiên, có lẽ có thể đủ cùng trung kỳ so sánh cũng có nói. Ta nhớ kỹ Khánh Dương thành mấy nhà gia chủ thực lực đều không yếu, mà còn có thể được đến phủ thành chủ ưu ái, Bạch đạo hữu khẳng định là biểu hiện vô cùng nổi bật. Thẩm Phong ánh mắt chớp động ở giữa, rất nhanh là song khẩu khí theo lý thuyết, Bạch thân biểu hiện càng cường đại, đối với hắn mà nói hẳn là một cái chuyện tốt. Nhưng lúc này hắn lại một chút cao hứng cũng không có, chủ yếu vẫn là bởi vì Bạch Thần cũng không phải là tại hắn Thần Hành Tông trưởng thành. Chính mình Thần Hành Tông tòa miếu nhỏ này căn bản là thả xuống cái này Bạch Thần tôn này lại phận. Nếu như Bạch Thần lại hướng lên tiến một bước lời nói, có lẽ đó chính là hắn rời đi thời điểm đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Phong cũng là lần thứ hai sâu sắc thở dài đối với Thẩm Hiểu mới hỏi, đúng rồi, Bạch đạo hưu đi làm cái gì? Hồi động phủ đi, lần này đi ra ta hình như liếc đại ca một mực tại thu thập tài liệu. Tựa như là chuẩn bị đột phá Thái Ức Kim Tiên. Thẩm Hiểu Nguyệt tương đối mà nói cũng không có cân nhắc đến như vậy nhiều, lúc này cũng là đầy mắt ý cười đối với Thẩm Phong nói. Mà thôi, Bạch đạo hưu muốn đi dù sao chính mình cũng lưu không được, tất cả vẫn là xem bản thân hắn lựa chọn đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Phong cũng là lắc đầu đem chính mình lo lắng cho trực tiếp loại trừ đi ra, sau đó đối với Thẩm Hiểu Nguyệt nói ra, những ngày này ra tông cũng là chơi đẹp à. Tiếp xuống khoảng thời gian này liền hảo hảo tại trong tông tu luyện à, lấy ngươi thực lực cũng là thời điểm nên chuẩn bị đột phá kim tiên. Đừng đến lúc đó bị đệ tử khác vượt lên trước, uổng công nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng cùng với ngươi thiên phú. Biết rồi. 877 Thẩm Hiểu Nguyệt thẻ lưỡi, rất nhanh liền trực tiếp rời đi đại điện. Theo Thẩm Hiểu Nguyệt rời đi, Thẩm Phong nhưng là ánh mắt hướng về Bạch Thần vị trí động phủ phương hướng thong thả nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian một ngày đi qua, toàn bộ Thần Hành Tông cũng là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Mỗi ngày đều có người ra tông tu luyện, trong tông cũng thỉnh thoảng có tranh chấp nổi lên một phía. Khoảng cách Bạch Thần về tông thoáng chớp mắt đã đi qua thời gian 3 tháng, Bạch Thần một điểm động tĩnh cũng không có. Từ từ mọi người cũng là đem tất cả tâm tư cũng là thả tới trên người mình, nên làm cái gì vương cái gì đi. Thậm chí đã có không ít người cũng bắt đầu lãng quên lên Bạch Thần. Ngoại giới những chuyện này đồng thời không ảnh hưởng được Bạch Thần mảy may, lúc này động phủ bên trong Bạch Thần thần sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Trước mặt đan lô đang không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ lô. Thấy cảnh này, Bạch Thần trong mắt cũng là hiện lên một vẻ không cam lòng, hai tay không ngừng kết lên pháp ấn, cố gắng khống chế trong lò đan tình huống. Cho nên tài liệu đều đã tiêu hao sạch, đây là cuối cùng một phần. Thật sự nếu không thành công, đến lúc đó còn phải tiêu phí chính mình không ít thời gian. Mà còn cuối cùng này một lò đã đến tối hậu quan đầu, như vậy thất bại, thực tế có chút không cam tâm a. Bạch Thần tự lẩm bẩm, rất nhanh vạn pháp đạo kinh không ngừng động chuyển ở giữa, hô 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 đối với đan lô liền đập mấy lần. Chương 732, đột phá động tĩnh. Chương 732, đột phá động tĩnh. Vạn pháp đạo kinh bên trong cũng là hỗn tạp không ít hỗn loạn năng lượng, theo những này hỗn loạn năng lượng tiến vào đan lô về sau, rất nhanh toàn bộ trong lò đan cuồng bạo khí tức cũng là dần dần tiêu tán. Sau đó từng đạo đan hương cũng là trực tiếp từ trong lò đan bay ra. Thành công. Người đan hương, Bạch Thần trong mắt tràn đầy vui mừng. Lúc này không do dự nữa, đối với đan lô lại lần nữa liền đập mấy lần, rất nhanh đan lô bay thẳng mở. Bạch Thần đứng dậy hướng về trong lò đan nhìn. Chỉ thấy trong lò đan lúc này chính lặng lặng nằm ba viên màu đỏ đan hoàn, những này đan hoàn phía trên có từng đạo đan văn. Đan văn vặn vẹo ở giữa, tựa hồ vẽ một chút kỳ dị đồ vật. Chỉ là Bạch Thần nhìn một hồi đều không có nhìn ra cái như thế về sau, thế nhưng cái này một lò trực tiếp ra ba viên phá cảnh đan, đây đối với Bạch Thần đến nói tuyệt đối là cái niềm vui ngoài ý muốn ba viên phá cảnh đan, xem ra lần này đột phá Thái Ức Kim Tiên cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này đều không đột phá nổi, cái kia mình quả thật có chút quá mức phế vật. Bạch Thần khẽ cười một tiếng lắc đầu, rất nhanh lấy ra mấy cái bình ngọc đến đem cái này ba viên phá cảnh đan cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Rất nhanh sâu hút một khẩu khí trực tiếp bắt đầu ngồi xếp bằng điều chỉnh lên trạng thái của mình. Đột phá Thái Ức Kim Tiên, mình đương nhiên muốn dùng trạng thái tốt nhất đi đột phá. Loại này sự tình có thể gấp không được. Cái này một điều chỉnh liền trọn vẹn điều chỉnh thời gian 10 ngày, 10 ngày đi qua Bạch Thần cái này mới lần thứ 2 mở mắt ra, trong mắt có một vẻ tinh quang hiện lên. Bắt đầu, một cái phá cảnh đan trực tiếp xuất hiện tại Bạch Thần trong tay, không chút do dự liền bị Bạch Thần nhét vào trong miệng. Đan hoàn vào miệng tan đi, rất nhanh liền hóa thành một đạo cường bạo vô cùng linh khí trực tiếp tuôn hướng toàn thân. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng nổ không ngừng tại Bạch Thần trong cơ thể vang lên, ngay sau đó Bạch Thần sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Hắn cũng là không nghĩ tới cái này phá cảnh đan uy lực như thế lớn, gần như ngay lập tức liền kém chút đem trong cơ thể mình đan điền cùng với kinh mạch phá hủy. Bất quá hắn hiện tại cũng là minh bạch phá cảnh đan chủ yếu tác dụng, lợi dụng cái này cuồng bạo vô cùng linh khí đến tập trung xông phá kim tiên cùng Thái Ức Kim Tiên ở giữa bình chướng. Bình thường mà nói, theo không ngừng tu luyện gấp rút, tại kim tiên đỉnh phong chờ thời gian càng lâu, trong đó bình chướng liền càng mỏng. Cho nên rất nhiều đột phá đến Thái Ức Kim Tiên đều là thông qua thời gian đến rèn luyện đi ra. Nhưng Bạch Thần không có có nhiều thời giờ như vậy, muốn thần tốc đột phá nhất định phải trả giá so người khác giá cao hơn. Dầm dầm dầm. Trong cơ thể bình chướng nhìn không thấy sợ không được, nhưng Bạch Thần lại có thể rõ rõ ràng ràng cảm ứng được. Chính mình bình chướng cũng là lộ ra vô cùng dày, liên tiếp không ngừng xung kích bên dưới căn bản là không núp nhích tí nào. Ngược lại cái này cuồng bạo vô cùng linh khí cho Bạch Thần trong cơ thể lại không tạo được không nhỏ thương thế. Tiếp tục. Bạch Thần sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá trong mắt đồng dạng hiện lên một vẻ ngoan lệ, tất nhiên chính mình đã bắt đầu, vậy liền nhất định muốn dùng ra toàn lực. Điểm này thống khổ còn không bị hắn để vào mắt, ít nhất hắn hiện tại hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Dầm dầm dầm. Cũng không biết Bạch Thần đến cùng đánh sâu vào bao nhiêu lần, nhưng trong cơ thể bình chướng lúc này cũng là rõ ràng có khả năng cảm giác được yếu kém không ít. Lúc này Bạch Thần toàn thân đều tại run không ngừng, nhìn ra hắn cũng sắp đến cực hạn. Phốc phốc. Một cái nồng đậm máu tươi trực tiếp phun ra, lúc này theo phá cảnh đan dược hiệu hao hết, hắn cũng cuối cùng đã tới cực hạn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thẳng tắp ngất đi. Mà liền tại hôn mê đồng thời, động phủ bên ngoài cũng là xuất hiện một bóng người. Thẩm Hiểu Nguyệt ngay tại Bạch Thần động phủ bên ngoài không ngừng ngồi hồi, tựa hồ có vẻ hơi do dự cùng do dự. Cái này đều một năm thời gian trôi qua, cũng không biết Bạch đại ca hiện tại thế nào. Thẩm Hiểu Nguyệt hướng về đóng chặt động phủ nhìn, trong mắt có một vẻ lo lắng. Nàng cũng là đoán, Bạch Thần lần bế quan này là vì xung kích Thái Ức Kim Tiên. Có thể là mặc dù nàng chưa từng thấy tận mắt Thái Ức Kim Tiên đột phá, nhưng nàng trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng bên trong khó khăn. Lúc này Thẩm Hiểu Nguyệt trong cơ thể linh khí cũng là có chút bất ổn, đồng dạng cũng là đến đột phá điểm giới hạn. Trải qua một năm bế quan tu luyện, nàng cũng là cuối cùng đã tới đột phá Kim Tiên ngàn cân treo sợi tóc. Nàng vốn là nghĩ đến tại đột phá phía trước, tới xem một chút Bạch Thần, chỉ là không nghĩ tới Bạch Thần lúc này còn chưa hề đi ra. Thẩm Hiểu Nguyệt vừa đi vừa về bồi hồi sau một lúc, rất nhanh than một khẩu khí liền trực tiếp rời đi. Sau đó Thẩm Hiểu Nguyệt liền trực tiếp tuyên bố bế quan, toàn lực xung kích lên Kim Tiên. Liên quan tới Kim Tiên kiếp, mặc dù Thẩm Phong đã cho Thẩm Hiểu Nguyệt làm không ít chuẩn bị, nhưng chân chính muốn vượt qua Kim Tiên kiếp vẫn là muốn dựa vào Thẩm Hiểu Nguyệt chính mình. Thần giới bên trong cũng không phải là không có người tại đột phá Kim Tiên thời điểm trực tiếp bỏ mình tại Kim Tiên kiếp phía dưới, cho nên Thẩm Hiểu Nguyệt nội tâm cái này mới có một vẻ lo lắng. Vạn nhất chính mình chết tại Kim Tiên kiếp bên dưới, không có tại trước khi chết gặp Bạch Thần một mặt, cũng đem trở thành nàng vĩnh viễn tiếc nuối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một cái chớp mắt chính là thời gian 2 năm đi qua. Không quản là Bạch Thần vẫn là Thẩm Hiểu Nguyệt bên kia đều không có cái gì động tĩnh, Thẩm Phong lúc này cũng là mới vừa từ Thẩm Hiểu Nguyệt bế quan chi địa đi ra, khi biết Thẩm Hiểu Nguyệt hiện nay vẫn còn tại ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, hắn cũng là không có quấy rầy trực tiếp tối lui. Cũng không biết Bạch đạo hữu bên kia thế nào. Liên tại Thẩm Phong âm thanh vừa mới hạ xuống xong, đột nhiên hắn cũng là hơi nhíu mày, ánh mắt đột nhiên hướng về Bạch Thần bế quan phương hướng nhìn. Thân là Thái Ức Kim Tiên, hắn đối với thiên địa ở giữa linh khí biến hóa cũng là vô cùng nhạy cảm. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được linh khí xung quanh tựa hồ hơi nhúc nhích một chút. Rầm rầm rầm. Sau đó từng trận tiếng nổ đột nhiên vang lên, ngay sau đó toàn bộ phía chân trời tầng mây bắt đầu không ngừng càn quét. Đại lượng linh khí bắt đầu không ngừng phun trào, thẳng tắp hướng về Bạch Thần bế quan địa phương phóng đi. Đây là, thấy cảnh này về sau, Thẩm Phong trong mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nhịn không được kinh hô một tiếng, đây là đột phá Thái Ức Kim Tiên dấu hiệu. Toàn bộ Thần Hành Tông lúc này cũng là náo nhiệt, không ít đệ tử đều phát hiện ra loại này động tĩnh, nhộn nhịp đứng dậy hướng về linh khí phun trào phương hướng bay đi. Không tốt. Thẩm Phong biến sắc, Thái Ức Kim Tiên đột phá, đến lúc đó xung quanh một mảng lớn không gian đều sẽ phải chịu liên lụy, liền hắn Thần Hành Tông đệ tử những này thực lực, đoán chừng chỉ là chịu một lần xung kích liền sẽ trực tiếp bỏ mình. Không có suy nghĩ nhiều, Thẩm Phong thân hình lóe lên liền hướng thẳng đến Bạch Thần bế quan chi địa phóng đi. Tản ra, tản ra, mọi người tản ra, rời đi nơi đây trăm dặm. Thẩm Phong đồng dạng quá to, một bên bắt đầu cho tất cả Thần Hành Tông trưởng lao thông báo đi xuống. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện, những này Thần Hành Tông trưởng lão từng cái nhìn hướng Bạch Thần bế quan, trong mắt tràn đầy các loại phức tạp màu sắc lân cận. Có ghen tị, có khiếp sợ, có không cam lòng, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh sơ tán các đệ tử, rời xa Bạch đạo hưu bế quan địa. Theo Thẩm Phong hét lớn một tiếng, mọi người cũng là bắt đầu hành động. Chương 733, Thái Ức Kiếm. Chương 733, Thái Ức Kiếm. Vẹn vẹn không đến thời gian nửa canh giờ, tất cả Thần Hành Tông đệ tử cũng là toàn bộ sơ tán xong xuôi. Bao gồm nguyên bản liền ở tại Bạch Thần xung quanh những đệ tử kia, cũng là từng cái triệt để cách xa Bạch Thần bế quan. Bạch trưởng lão bên kia là động tĩnh gì? Ngươi còn nhìn không ra a, Bạch trưởng lão đây là muốn đột phá Thái Ức Kim Tiên. Cái gì? Không thể nào, như thế tuổi trẻ Thái Ức Kim Tiên, có cái gì không có khả năng? Liên loại này động tĩnh, trừ đột phá Thái Ức Kim Tiên bên ngoài, còn có những khả năng khác sao? Ngươi cũng không nhìn một chút tông chủ cùng với các đại trưởng lão khẩn trương như vậy dáng dấp, nếu như Bạch trưởng lão có thể đột phá, đến lúc đó chúng ta Thần Hành Tông thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Theo mọi người tiếng nghị luận không ngừng vang lên, toàn bộ Thần Hành Tông cũng là bắt đầu dần dần bắt đầu chuyển động. Thần Phong lúc này chính phụ tay đứng xa xa nhìn trước mặt Bạch Thần vị trí ngọn núi, bên cạnh mấy tên trưởng lão cũng là cũng giống như thế, từng cái sắc mặt mang theo ngưng trọng màu sắc. Tông môn đệ tử đã sơ tán xong xuôi. Rất nhanh, có trưởng lão tiến lên đối với Thẩm Phong báo cáo. Thẩm Phong chỉ là nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục để ý tông chủ, Bạch đạo hưu thật sự có thể đột phá sao? Rất nhanh, có người lại lần nữa nhẹ giọng hỏi. Có thể hay không đột phá ta không rõ ràng, bất quá nhìn tình huống này đã đến tối hậu con đầu. 390 ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày, nên có kết quả. Thẩm Phong sâu hút một khẩu khí, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chính mình khi đó đột phá Thái Ức Kim Tiên lúc động tĩnh. Đột phá Kim Tiên, cần trải qua Kim Tiên kiếp, đột phá Thái Ức Kim Tiên, cũng tương tự có Thái Ức kiếp. Thế nhưng Thái Ức kiếp khủng bố tuyệt đối không phải Kim Tiên kiếp có thể so, cũng không biết Bạch đạo hữu có thể hay không vượt qua. Xung quanh từng cái Kim Tiên trưởng lão, trong mắt cũng là mang theo nồng đậm hưng phấn cùng với chờ mong. Có khả năng ở trước mặt quan sát đột phá, đối với bọn họ đến nói cũng là một kiện vô cùng khó được sự tình, có lẽ thông qua Bạch Thần đột phá bọn họ cũng có thể tìm kiếm được đột phá cơ hội cũng có nói. Một ngày, hai ngày, ba ngày thoáng một cái đã qua. Mãi cho đến ngày thứ tư thời điểm, toàn bộ Thần Hành Tông đỉnh đầu sớm đã bị ô vân di bổ. Vân hải phun trào ở giữa, từng đợt cực kỳ ba động khủng bố cũng là không ngừng từ trong hiện lên. Tốt tại những này kinh khủng khí tức cũng chỉ là nhằm vào Bạch Thần vị trí, đối với những người khác đến nói ngược lại cũng không có cái gì uy hiếp. Đến rồi. Dòng dã ba ngày không có mở miệng Thẩm Phong, lúc này đột nhiên nhẹ giọng nói. Theo thanh âm của hắn vừa hạ xuống bên dưới, một trận tiếng nổ nháy mắt vang lên. Chỉ thấy Bạch Thần vị trí ngọn núi cũng là nháy mắt ầm vang nổ tung, sau đó một thân ảnh từ trong trực tiếp bay ra. Nhìn đạo thân ảnh này, không phải Bạch Thần còn có thể là ai? Lúc này Bạch Thần thoạt nhìn tình huống cũng không tốt, dòng dã thời gian 2 năm bế quan để hắn toàn bộ thân hình thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng trong mắt tinh mang nhưng là không che giấu được. Cuối cùng muốn đột phá sao? Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn màu sắc. Tới đi, để ta đếm thử cái này Thái Ức Kim Tiên kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo Bạch Thần tiếng gầm rơi xuống, sau đó vạn pháp đạo kinh không ngừng động chuyển ở giữa, toàn bộ quanh thân cũng là hiện ra một tầng thật dày bình chướng. Đồng thời Bạch Thần trong tay linh khí cũng là không ngừng chuyển động, tựa hồ tùy thời có công kích tại nơi đó vận sức chờ phát động. Rầm rầm rầm. Theo Bạch Thần xuất hiện, đỉnh đầu Vân Hải cũng là lại lần nữa không ngừng phun trào, tựa hồ tại nơi đó đối với Bạch Thần không ngừng gào thét. Ngay sau đó từng đạo kim quang đột nhiên từ Vân Hải bên trong hiện lên. Nguyên bản Bạch Thần còn tưởng rằng cái này Thái Ức Kim Tiên kiếp đồng dạng cũng là lấy thiên lôi hình thức xuất hiện, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới xuất hiện tại đỉnh đầu của mình vậy mà là một thanh màu vàng kiếm. Thanh kiếm này cực kỳ khổng lồ, theo sự xuất hiện của nó toàn bộ không gian xung quanh đều nháy mắt bị phong tỏa. Bạch Thần cũng là cảm giác được chính mình khí tức đồng dạng bị phong tỏa, đối mặt cái này kim quang kiếm trừ đón đỡ bên ngoài, không còn cách nào khác. Rầm rầm rầm. Kim quang kiếm trên thân mang theo cực kỳ mãnh liệt không gian ba động, theo nó không ngừng hạ xuống, toàn bộ không gian xung quanh đều mắt nhìn từng trận sụp đổ. Bất quá sau một khắc không gian liền đi theo phục hồi như cũ. Nhưng bởi vì như thế, nguyên bản kim quang kiếm bên trên cũng là mang theo một vệ không gian khí tức. Đây là, nhìn xem đỉnh đầu kim kiếm, Bạch Thần cũng là sâu hút một khẩu khí. Hắn có thể cảm nhận được đỉnh đầu thanh kiếm này bên trên mang đến cường đại khí tức, mà còn Vân Hải bên trong năng lượng đã toàn bộ tập trung ở thanh kiếm này bên trên. Cũng chính là nói, Thái Ức Kim Tiên kiếp cũng chỉ có đạo này. Chỉ cần thuận lợi chống chọi quá vậy mình liền có thể xung kích đến Thái Ức Kim Tiên. Ất kiếm, một kiếm chém thân, một kiếm chạm hồn. Thẩm Phong lúc này lại là tự lẩm bẩm, Thái Ức kiếm cũng không có dễ dàng như vậy đối kháng, không vẹn vẹn nhằm vào chính là nhục thân, còn có thần hồn cùng với đạo tâm. Ba phàm là thiếu một cái, đều không có cách nào thuận lợi đột phá. Nhìn Bạch Đạo Hữu thanh này kim quang kiếm, dài trọn vẹn có 900 trượng. Đây đã là đứng đầu Thái Ức kiếm. Soạn. Theo Thẩm Phong âm thanh rơi xuống, xung quanh mọi người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng là nghe Thẩm Phong lúc trước nói qua, hắn lúc trước đột phá thời điểm, Thái Ức kiếm cũng bất quá hơn 500 trượng. Nói như vậy, Bạch Đạo Hữu thanh này Thái Ức kiếm tính toán là chân chính đứng đầu. Rầm rầm rầm. Bạch Thần quanh thân linh khí không ngừng phun trào ở giữa, đối mặt đỉnh đầu Thái Ức kiếm, hắn cũng là không có chút nào buông lỏng. Một quyền đột nhiên hướng về Thái Ức trên thân kiếm đánh tới, thế nhưng hắn công kích rơi xuống Thái Ức trên thân kiếm mảy may tác dụng đều không có. Căn bản liền không có ngăn cản Thái Ức kiếm mảy may. Thái Ức kiếm ngăn không được, cũng không cách nào ngăn, chỉ có thể ngạnh kháng. Thấy cảnh này, Thần Phong cũng là lắc đầu, hắn từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua có người nào có thể Thái Ức kiếm cho đánh lui. Bạch Thần làm như thế, cũng bất quá là phí công mà thôi. Rầm rầm rầm. Thế nhưng Bạch Thần lúc này nhưng lại không biết những tình huống này, nhìn thấy một quyền của mình đi qua đỉnh đầu Thái Ức kiếm không có nửa điểm động tĩnh, cũng là hừ lạnh một tiếng, hỗn loạn năng lượng không ngừng phun trào ở giữa, rất nhanh lại lần nữa đối với Thái Ức kiếm không ngừng công kích. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo công kích trực tiếp đập tới, hỗn hợp có hỗn loạn năng lượng công kích, cũng là cực kỳ cường hãn cùng với bá đạo. Theo Bạch Thần không ngừng công kích, Thần Phong cũng là kinh hãi phát hiện, Bạch Thần đỉnh đầu Thái Ức kiếm lại bị hắn cho cứ thế mà đánh ngừng lại. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này về sau, Thần Phong ngự khí bên trong tràn đầy run rẩy, hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này. Bất quá theo thanh âm của hắn vừa hạ xuống bên dưới, Bạch Thần toàn bộ thân hình cũng là đột nhiên hướng về Thái Ức kiếm mà tới. Hắn vậy mà còn muốn đối Thái Ức kiếm động thủ. Hắn nên sẽ không cảm thấy muốn đột phá muốn đem Thái Ức kiếm cho đánh nát mới được a. Thần Phong trong mắt lóe lên một vẻ quái dị màu sắc, nhưng Bạch Thần lúc này đúng là nghĩ như vậy. Hắn nhưng không biết Thái Ức kiếm chân chính công dụng, lúc này một quyền tiếp lấy một quyền trực tiếp đánh trên thân kiếm. Trong tay linh quang lóe lên cũng là đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm, đối với Thái Ức kiếm duy trì liên tục không ngừng công kích qua. Chương 734, quỷ dị viên cầu, giấu giếm huyền cơ. Chương 734, quỷ dị viên cầu, giấu giếm huyền cơ. Mặc dù Thái Ức kiếm lực phòng ngự kinh người, nhưng bây giờ Bạch Thần liều mạng công kích dưới tình huống, Thái Ức trên thân kiếm vẫn là sinh ra vết rạn. Tại khe hở càng ngày càng dày đặc thời điểm, bay một tiếng, Thái Ức kiếm trung quy là triệt để nổ tung. Bạch Thần nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn lập tức hiện lên tiêu ý, nhưng loại này vui sướng cũng không có duy trì quá lâu thời gian, chỉ thấy Thái Ức kiếm bể nát về sau, lại có từng khối kiếm mảnh phiêu đãng mà ra. Trọng yếu nhất tại những cái kia phiêu tán đi ra kiếm mảnh bên trên, có từng đạo huyền diệu khó lường minh văn. Làm tất cả những thứ này hoàn toàn ngưng tụ thành hình về sau, mỗi một khối kiếm mảnh đều biến thành một thanh nhỏ nhắn linh lung màu vàng đoạn kiếm. Giờ khắc này, Bạch Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thẩm Phong đám người sẽ nói Thái Ức kiếm là đỉnh cấp Thái Ức kiếm, hắn ví như có khả năng nắm giữ những này kiếm mảnh lời nói, tuyệt đối sẽ nắm giữ hủy diệt đồng dạng sức chiến đấu. Giết. Hôm nay cho dù ngươi là Thái Ức Tiên Đế truyền nhân, ngươi vẫn như cũng phải chết. Bạch Thần cánh tay phải hướng về hư không bên trong bung ra. Trong chốc lát, treo ở bầu trời bên trong 900 trượng màu vàng bên trên cự kiếm, lập tức bạo dũng ra càng thêm sôi trào mãnh liệt kiếm quang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một từng trôi màu vàng đoạn kiếm giống như giọt mưa đồng dạng, điên cuồng hướng xuống đất bên trên Bạch Thần công kích tới. Bạch Thần tại ngăn cản được từng trôi đoạn kiếm tiến công về sau, trên mặt hắn biểu lộ ra có mấy phần dữ tợn, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng hắn tiếp tục vung vẩy cánh tay. Chỉ là mấy giây phía sau, bầu trời bên trong còn lại 7 trôi màu vàng đoạn kiếm, tại một lần dung nhập màu vàng cự kiếm bên trong. Nguyên bản màu vàng cự kiếm bên trong bộc phát ra uy năng, thay đổi đến so trước đó còn kinh khủng hơn. ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, màu vàng cự kiếm mang theo vô cùng vô tận phong mang cùng sắc bén, hướng thẳng đến trên mặt đất Bạch Thần va chạm mà đi. Giờ khắc này, không khí bốn phía phảng phất muốn sôi trào đồng dạng. Mắt thấy Bạch Thần lập tức liền bị một chiêu này đánh trúng. Ở đây quan sát một chiêu này tu sĩ, trong cổ họng nhịn không được nuốt nước miếng, bọn họ trong sợ Bạch Thần sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Phong dưới chân bước ra, hai tay liên tục kết ấn, trong cơ thể hùng hậu năng lượng màu đỏ như máu cùng bẩn đục bụi năng lượng màu đen, nháy mắt từ hắn trong đan điền lao ra. Cuối cùng, hai cỗ năng lượng đan vào một chỗ về sau, trực tiếp tạo thành một mặt tối tăm mở mịt tấm thuẫn. Mặt này tấm thuẫn đem Bạch Thần bao phủ tại trong đó, đem hắn bảo vệ. Tiếng nổ không ngừng từ mặt kia tấm thuẫn bên trong khuyết tán ra tới. Bất quá, tại trước mắt bao người, mặt này màu xám đen tấm thuẫn bắt đầu dần dần biến mất. Ở đây quan sát tu sĩ thấy thế, trên mặt bọn họ biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Mà Thẩm Phong thì là hơi nhíu mày đến, hắn không nghĩ tới chính mình công kích lại bị chặn lại, cái này Bạch Thần vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một điểm a. Cái này bụi năng lượng màu đen chính là hắn thông qua tu luyện Thiên Viêm Quyết cùng Huyết Ẩm Quyết tạo thành. Tại vừa vận Bạch Thần Thái Ức kiếm vỡ ra về sau, hai loại công pháp tự chủ vận chuyển. Mặc dù không có tạo thành đặc thù phòng ngự, nhưng dù sao cũng là hắn tự thân năng lượng, hắn cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra. Thần Phong khỏe miệng mơ hồ phát họa ra một vệt lạnh nhạt độ cong, hắn thân ảnh lóe lên lướt về phía không trung bên trong, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào đâu. Nguyên lai chỉ là dựa vào tự thân vật khí, tránh né nguy cơ chí mạng a." Bạch Thần sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn thấy chính mình khẳng định là gặp chuyển thừa chi địa khảo nghiệm. Ở trong đầu hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới bầu trời bên trong trôi này màu vàng cự kiếm nhan sắc đang từ từ phai màu, mà còn màu vàng bên trên cự kiếm tại xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó, vang một tiếng, màu vàng cự kiếm nháy mắt vỡ ra. Bạch Thần trên mặt hiện lên một loại hưng phấn màu sắc, hắn cảm thấy chính mình hẳn là muốn bước lên Thái Ức Kim Quang kiếm đỉnh phong. Nhưng mà, liền tại ý nghĩ này trong lòng hắn thăng lúc thức dậy. Tại thiên không bên trong nổ tung trôi này màu vàng cự kiếm vị trí, vậy mà vô căn cứ sinh ra một trận vòng xoáy, một loại hấp xả lực nháy mắt bọc lại màu vàng cự kiếm chỗ nổ tung phía sau một phấn. Lập tức, cái kia từng đoàn bột phấn liền thần tốc tan hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một cái lớn chừng nắm tay em bé hình cầu, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thần Phong tại nhìn thấy trước mắt hình ảnh về sau, trên mặt hắn hiện lên kinh ngạc biểu lộ, nói: "Lại có thể để màu vàng cự kiếm bạo liệt về sau biến thành một phấn, tạo thành một viên lớn chừng quả đấm viên cầu. Cái này cũng quá quỷ dị a." Viên này viên cầu ẩn chứa rất nồng nặc Thái Ức chân khí viên cầu sao chuyện quan trọng. Cầu hoa tươi, có thể nói là chính hắn đem chính mình cho hố. Bất kể như thế nào, viên này lớn chừng quả đấm viên cầu tuyệt đối là siêu phàm cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ bà bối. Ví như viên này viên cầu giá trị đầy đủ cao, thậm chí là có thể dẫn tới niết bàn cảnh cường giả tranh đoạt. Bạch Thần sâu hút một khẩu khí, nói: "Đây là đồ của ta, ai dám giành giật với ta đoạt?" Tiếng nói vừa ra, trong thân thể của hắn khí thế đột nhiên tiêu vọt đến đỉnh phong nhất. Hắn chuẩn bị vận dụng con bài chưa lật. Tại hắn muốn kích phát chính mình con bài chưa lật ngay mắt, hắn thần hồn trong thế giới đột nhiên xuất hiện từng đầu vết rạn, toàn bộ thần hồn trong thế giới thay đổi đến lắc lư. Ngay sau đó, Bạch Thần trên mặt hiện lên vẻ mặt thống khổ, hắn cảm giác chính mình thần hồn muốn bị xé rách đồng dạng. Tại loại này đau đớn kịch liệt bên dưới, Bạch Thần căn bản tập trung không được bất luận cái gì tinh thần đến khống chế thân thể. Mà giờ khắc này, tại đầu óc hắn bên trong đột nhiên hiện lên một vài bức hình ảnh. Những hình này giống bên trong ghi lại chính là các loại cổ lao bí thuật. Đây là Bạch Thần tại thu hoạch được Thái Ức chân kinh truyền thừa thời điểm, trong đầu tự mình xuất hiện. Tại những này cổ lão hình ảnh bên trong ghi chép từng môn vô cùng bá đạo bí thuật. Trong đó có chút bí thuật 10 phần tàn nhẫn, cần chém giết đại lượng vật sống mới có thể thu hoạch. Còn có chút bí thuật thì là tương đối ôn hòa, thế nhưng muốn trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng, cần tiêu phí thời gian rất dài. Những này cổ lão hình ảnh bên trong ghi chép bí thuật đều là Thái Ức chân kinh hạch tâm truyền thừa. Đã từng có không ít tu sĩ muốn thu hoạch được những này hạch tâm truyền thừa, bọn họ toàn bộ đều trả giá nặng nề. Bây giờ Bạch Thần hiện lên trong đầu những hình này giống, chính là hắn thu hoạch được truyền thừa lúc, trong đầu sinh ra một loại lạc ấn. Tại loại này lạc ấn bên trong tồn chứa rất nhiều tin tức. Bây giờ, những tin tức này đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần trong đầu, dẫn đến đầu hắn một trận như kim châm. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ chính mình trong đầu làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như thế bí thuật. Cách đó không xa Thẩm Phong đồng dạng là tại ngây người bên trong, bởi vì vừa bật những cái kia hình ảnh thực sự là quá giống như thật, quả thực là tựa như là chân thực phát sinh đồng dạng. Cái này để hắn rơi vào trầm mặc bên trong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói vừa bật những hình này giống, thật là Thái Ức chân kinh bên trong ghi chép sao bên dưới? Chương 735, cổ lão chi tượng, Thái Ức bảo kiếm. Chương 735, cổ lão chi tượng, Thái Ức bảo kiếm. Ví như tất cả những thứ này đều là thật, như vậy cái này Thái Ức trong kiếm lại có dấu cái gì ảo diệu đâu? Thẩm Phong càng nghĩ càng cảm thấy mê hoặc. Đúng lúc này, trên bầu trời những hình này giống bắt đầu chậm rãi mờ đi, cuối cùng biến mất tại Bạch Thần trong tầm mắt. Thần Phong tại cảm giác được những này cổ lão hình ảnh biến mất về sau, trong lòng của hắn lỏng một khẩu khí. Mà giờ khắc này, Bạch Thần cũng khôi phục vẻ thanh tỉnh, hắn vừa vận tại hiện lên trong đầu cổ lão đồ giống, khẳng định là Thái Ức trong kiếm lưu lại, có lẽ hắn tại thu hoạch được Thái Ức kiếm truyền thừa thời điểm, Thái Ức trong kiếm cũng có loại này cổ lão hình ảnh. Vừa rồi Bạch Thần tại trong đầu xuất hiện như vậy nhiều cổ lão đồ giống về sau, trong đầu hắn liền sinh ra một loại không hiểu khát vọng, hắn cảm thấy ví như có khả năng tìm hiểu thấu đáo những cái kia cổ lão hình ảnh. Khẳng định như vậy là thu hoạch không ít. Bạch Thần chậm rãi phun ra một khẩu khí về sau, hắn đem chính mình trong đầu tạp niệm đuổi đi ra, ánh mắt đảo qua người xung quanh về sau, cười lạnh nói: "Các ngươi ai cũng đừng mong muốn ngăn cả ta, chờ ta lấy đi cái này cái lớn chừng quả đấm viên cầu về sau, ta sẽ đích thân đưa các ngươi rời đi tòa thành trì này. Tại nói xong lời nói này về sau, Bạch Thần thân ảnh hướng về trên bầu trời bay vụt mà lên, hắn đưa tay phải ra đi tóm lấy cái kia lớn chừng quả đấm viên cầu. Tại chạm đến viên này lớn chừng quả đấm viên cầu về sau, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba độc lập tức nhộn nhạo lên. Bạch Thần vội vàng thu hồi bàn tay của mình, tại vừa vặn hắn kém chút bị cỗ năng lượng này cho chấn thương. Mà bốn phía còn lại tu sĩ cũng toàn bộ đình chỉ chiến đấu, con mắt của bọn hắn chỉ riêng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lớn chừng quả đấm viên cầu. Bạch Thần sâu hút một khẩu khí về sau, hắn đem cánh tay bên trong huyền khí liên tục không ngừng rót vào trên cổ tay chữ vật giới chỉ bên trong, ngay sau đó, từng khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ trôi lơ lửng ở trước người hắn. Sau đó, Bạch Thần ngón tay bỗng nhiên bắt quyết, trong miệng hắn quát khẽ nói, "Vạn vật tụ linh." Theo tiếng nói vang vọng cả tòa thiên không chi thành. Cái kia từng khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, thần tốc lắp ráp ở cùng nhau, cuối cùng tại trước người hắn tạo thành một thanh cự kiếm hư ảnh, đồng thời thả ra một cỗ kinh khủng sắc bén khí thế. Bạch Thần cầm trong tay cự kiếm hư ảnh, đột nhiên hướng về dưới chân bầu trời bổ đi ra, tại hắn một kiếm này bổ ra đến ngay mắt, toàn bộ bầu trời bên trong ngưng tụ ra rậm rạp chẳng chịt thiểm điện. Sau đó, từng đạo thiểm điện đánh vào vách núi treo leo bên trên. Mỗi một đạo thiểm điện rơi vào trên vách đá về sau, đều sẽ tại trên vách đá tạo thành từng đạo màu đen nhánh lôi đỉnh, mà còn tại thiểm điện bên trong mơ hồ có hỏa diễm đang nhún nhảy. Mấy giây phía sau, từ trên bầu trời rơi xuống thiểm điện, toàn bộ đều tập hợp tại vách núi treo leo bên trên tạo thành một đóa đóa hắc vân. Sau đó, những này hắc vân hướng về Bạch Thần ép tới, tựa như muốn đem Bạch Thần nuốt chửng lấy vào hắc vân bên trong. Mà Bạch Thần thì là vung vẩy trong tay cự kiếm hư ảnh, điên cuồng bổ về phía vách núi treo leo. Tại hắn liên tục mấy lần công kích về sau, vách núi treo leo đỉnh xuất hiện một cái khe hở. Bạch Thần không có chút gì do dự, lập mã thuận đầu này khe hở mà vào, coi hắn xuyên qua đầu này khe hở về sau, cả người tiến vào một ngọn núi độc lạ. Thần Phong tại thấy cảnh này về sau, hắn thân ảnh cướp đến đầu kia khe hở bên cạnh, hắn muốn đi theo Bạch Thần cùng một chỗ vượt qua khe hở vào sơn động. Nhưng vào lúc này, cô vô cùng kinh khủng uy áp từ cái khe này bên trong phát ra. Đây là một loại không cách nào chống cự uy áp lực lượng. Thần Phong chỉ cảm thấy chính mình hai chân run nhẹ nhẹ, trên trán hiện đầy mồ hôi. Mặc dù cỗ này uy áp lực lượng 10 phần cường hãn, nhưng Thẩm Phong lại không muốn khuất phục tại loại này uy áp lực lượng, cho dù là chết, hắn cũng muốn đứng chết. Có thể sau đó một khắc, hắn cảm nhận được chính mình trong đan điền nhiều một cô đặc thù lực lượng. Đây là ngũ phẩm minh văn thầy chuyên môn ngũ giai thánh phủ một chấn phong minh văn. Thẩm Phong cảm thụ được trong thân thể nhiều ra đến chấn phong minh văn lực lượng, hắn lông mày hơi nhíu lại, hắn ánh mắt như ngừng lại đầu kia trên cái khe. Vừa vặn nơi này rõ ràng là không có cái khe này, nhưng bây giờ cái khe này trống rông xuất hiện, chẳng lẽ nói là cái khe này nguyên nhân? Tại Thẩm Phong suy tư thời khắc, hắn nghe đến Bạch Thần âm thanh, "Tiểu tử, ta biết ngươi mục tiêu cũng hẳn là nơi này đi. Tất nhiên hai chúng ta đều muốn thu hoạch được những thứ kia, ta cảm thấy hai người chúng ta kết hợp làm sao? Dù sao chiến lực của ngươi không bằng ta, hai chúng ta liên thủ, nói không chắc có thể đánh vỡ nơi này hạn chế. Chờ tiến vào nơi này về sau, nơi này giam cầm lực lượng, chúng ta lại đều bằng bản sự." Nói ra lời nói này thời điểm, Bạch Thần khẽ môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, hắn cảm thấy đây là ưu thế của hắn. Thẩm Phong nghe vậy, ánh mắt hắn đi lòng vòng, nói, "Này ngược lại là một cái biện pháp không tệ, vậy chúng ta liền tạm thời kết minh đi." Gặp Thẩm Phong đáp ứng xuống, Bạch Thần nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Hắn cho rằng Thẩm Phong căn bản là không có cách đối với chính mình tạo thành uy hiếp, hắn cảm thấy chỉ cần hơi để phòng Thẩm Phong là được rồi. Dù sao lần này Bạch gia điều động hắn tiến vào hoang giới mục đích chủ yếu chính là muốn thu hoạch được nơi này truyền thừa, cho nên lần này Bạch gia bên trong rất nhiều người cũng đi theo hắn đồng thời đi hoang giới. Cái này Bạch gia tuyệt đối sẽ sắp xếp người ở bên ngoài trông coi, hắn lo lắng Bạch gia an bài người sẽ ngăn cản hắn thu hoạch được nơi này truyền thừa. Mà Thẩm Phong không quản tại bất kỳ tình huống gì bên dưới, hắn đều sẽ trợ giúp Bạch Thần, bởi vì hắn đã đem Bạch Thần xem như bằng hữu. Bạch Thần gặp Thẩm Phong đã làm ra quyết định, hắn tiếp tục thúc giục nói, "Tiểu tử, ngươi trước đừng lề mề, tranh thủ thời gian đi theo ta cùng một chỗ tiến vào đầu này đáy vực bộ khe hở bên trong." Trong lúc nói chuyện, hắn khống chế trong tay mình cự kiếm hư ảnh, hướng về tầng kia tầng vách núi treo leo đánh ra hơn mấy chục lần, cuối cùng tại khe hở bên trong xuất hiện một đạo rộng. Bạch Thần không chút do dự bước lên con đường này về sau, hắn hướng về phía dưới rơi xuống. Thẩm Phong thấy thế, hắn cũng thần tốc đi theo rơi xuống dưới, chỉ là con đường này vô cùng chật hẹp, chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua. Tại Thẩm Phong cùng Bạch Thần tiến vào cái thông đạo này bên trong không bao lâu về sau, chỉ thấy bầu trời bên trong có hai mươi mấy cái thân 4.4 ảnh dáng lâm, bọn họ tất cả đều là Bạch gia bên trong trưởng lão. Cái này hai mươi mấy cái Bạch gia trưởng lão bên trong có 3 cái cựu phẩm luyện tâm sư, ngoài ra còn có 8 cái bát phẩm luyện tâm sư. Lần này Bạch gia tổng cộng phái ra 16 vị cựu phẩm luyện tâm sư cùng 7 vị bát phẩm luyện tâm sư, đến mức những người khác là dùng để phụ tá cái này 16 cái cựu phẩm luyện tâm sư. Cái này 16 cái cựu phẩm luyện tâm sư bên trong, trừ một cái là bát phẩm luyện tâm sư bên ngoài, còn lại tất cả đều là thất phẩm luyện tâm sư. Bọn họ nhóm người này tại dáng lâm đến khe hở bên cạnh về sau, trong đó một tên tuổi chừng tại 50 tuổi khoảng chừng ông lão mặc áo trắng nói ra, "Ta đã từng tới hoang giới, nhưng tình huống nơi này thật biến hóa khó lường a. Nơi này tràn ngập một loại quỷ dị uy áp cùng trọng lực, ta vừa rồi thử qua dùng thần hồn chi lực câu thông thiên địa cầu, nhưng nơi này trọng lực cùng uy áp trực tiếp đem ta thần hồn chi lực cho đè nát." Chương 736, cơ duyên tranh, đầm lầy khu vực. Chương 736, cơ duyên tranh, đầm lầy khu vực. Trong lúc nói chuyện, tên này 50 tuổi khoảng chừng ông lão mặc áo trắng đem ánh mắt nhìn về phía đáy bộ, hắn hỏi, "Vừa vặn có động tĩnh gì truyền lại đi lên sao?" Bạch Thần lắc đầu, nói, "Ra ra, cái khe này bên trong uy áp cùng trọng lực cực kỳ cường hành, ngươi vừa vặn khẳng định là cảm ứng sai. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào nhìn một chút, bây giờ tiến vào cái khe này bên trong người càng ngày càng nhiều, ta nhất định phải mau chóng tiến vào bên trong, nếu không ta có thể liền không cách nào tranh đoạt nơi này cơ duyên. Tiếng nói vừa ra, Bạch Thần liền thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đầu kia khe hở bên trong, ngay sau đó, hắn liền biến mất ở những này Bạch gia trưởng bối trong tầm mắt. Những này Bạch gia trưởng bối gặp Bạch Thần đã tiến vào bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể đủ kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi. Cùng lúc đó, hoang giới, một chỗ âm u ẩm ướt đầm lầy khu vực, một tên lưng đeo màu đỏ máu liêm đao thanh niên, chính ngồi xếp bằng tại một khỏa cây khô bên cạnh, trên người hắn sinh mệnh ba động cực kỳ ổn định, phảng phất cái này thế giới bên trong căn bản liền không có cái gì có thể làm cho hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Hắn tu vi đã đột phá đến thần nguyên cảnh 4 tầng đỉnh không tám phong, thậm chí có chút chạm đến thần nguyên cảnh tầng 5 bình chướng, đáng tiếc hắn cách bước vào thần nguyên cảnh tầng 5, vẫn như cũng là kém hơn một kẹo kẹo kẹo. Phía sau hắn thân cây khô bên trên, điêu khắc phức tạp đồ án, trong đó có một bức là nhân tộc, yêu thú cùng man thú đồ đằng. Trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, hắn biết chính mình tại thần nguyên cảnh 4 tầng bên trong lưu lại thời gian quá lâu, ví như không thể tại trong vòng 1 tháng bước vào thần nguyên cảnh tầng 5 bên trong, như vậy tuổi thọ của hắn liền sẽ đi đến phần cuối. Ví như tại thần nguyên cảnh 4 tầng bên trong chậm trễ quá lâu lời nói, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở thần nguyên cảnh 4 tầng. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể tại trong vòng 1 tháng bước vào thần nguyên cảnh tầng 5. Đương nhiên, hắn mở hai mắt ra, nâng tay phải lên, hướng phía trước nhẹ nhàng bung lên, nhất thời không khí thay đổi đến bắt đầu và mèo, lập tức hắn lại một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Không khí bên trong phát ra tiếng vang ầm ầm, lập tức cái kia vạn mèo không gian vậy mà hóa thành hai đạo hư ảnh, từ hai bên hướng về cây kia cổ phát mà tràn đầy thê lương ý vị cổ thụ xung kích tới. Phanh, ầm. Lần này bọn họ đồng thời không có xuyên thấu cổ thụ, mà là đâm vào cổ thụ mặt ngoài từng đạo phù văn bên trên, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Còn kém một chút xíu. Thanh niên nhíu mày lẩm bẩm nói, không hổ là nắm giữ nghịch thiên tư chất thiên tài, ngắn ngủi nửa tháng không thấy, liền đem không minh cựu trảm tu luyện đến giai đoạn thứ 2 cảnh giới viên mãn, sợ rằng chẳng mấy ngày nữa, ngươi liền có thể lĩnh ngộ giai đoạn thứ 3 áo nghĩa. Đúng vào lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh đống nhiên tại cái này mảnh âm vũ trong vùng đầm lầy vang vọng mà lên. Ngay sau đó, thanh niên sau lưng viên kia cổ pháp mà tràn ngập tang thương khí tức cây khô, đột ngột lắc lư bắt đầu chuyển động, ngay sau đó một cái thanh niên áo bào đen vô căn cứ hiện lên đi ra. "Ân." Thanh niên quay đầu, nhìn qua tên kia thanh niên áo bào đen, trầm ngâm hồi lâu sau, nói ra, "Ngươi là ai? Làm sao tiến vào mảnh này đầm lầy?" "Ta là ai? Ha ha, nơi này chính là hoang giới, ta đến từ tại chỗ nào rất trọng yếu sao? Ngược lại là ngươi sư phụ, ta nhớ kỹ hình như gọi là Gió Vô Địch à, hắn lúc trước sát thực phi thường cường thế, nhưng cũng tiếc, hắn sớm muộn đều sẽ chết." Thanh niên áo bào đen chậm rãi nói. Thanh niên nhíu mày, nói ra, "Đã như vậy ngươi cần gì phải quản việc không đâu? Nơi này chính là chúng ta võ kỹ các trưởng môn nhân địa phương, người ngoài không thể tự tiện xông vào." "Ha ha." Thanh niên áo bào đen ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. "Ngươi?" Thanh niên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng vọng muốn chạy trốn, bởi vì ta đã sớm ở xung quanh bố trí cấm chế, trừ phi ngươi có thần vương cấp bậc chiến lực, nếu không thì mơ tưởng chạy trốn." Thanh niên áo bào đen cười lạnh nói. "Thần vương cấp bậc?" Thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Liền xem như thần vương cảnh siêu phàm đại lục cường giả đỉnh cao đến, ta như thường không sợ." Thanh niên áo bào đen nghe đến lời này, lại chỉ là cười nhạo một tiếng. Chợt, thanh niên áo bào đen đưa tay hướng về bên cạnh gốc kia cổ thụ bắt lấy. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, cái này gốc cổ thụ cành lá điên cuồng vũ động, cuối cùng tạo thành mấy chục đạo rậm rạp chẳng chịt dây leo, hướng về thanh niên áo bào đen ám sát tới. Nhưng mà, khiến tên này thanh niên áo bào đen kinh ngạc là, những này dây leo mặc dù nhìn như hung hãn vô cùng, nhưng trên thực tế, lại liền thân thể của hắn một mét phạm vi bên trong đều không thể tới gần. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo bào đen sử sốt, hắn rõ ràng cảm giác được, những này dây leo tại tiếp xúc đến thân thể mình thời điểm, ẩn chứa trong đó lực lượng nháy mắt liền tan thành mấy khói, giống như châu đất xuống biển lặng yên không một tiếng động. Chẳng lẽ mình linh hồn cảnh giới đã đạt đến thần vương cảnh? Nghĩ tới đây, thanh niên áo bào đen trong lòng không khỏi sinh ra một câu nghi hoặc. Không thích hợp a. Thanh niên áo bào đen đôi mắt bên trong lóe ra vẻ ngưng trọng, hắn lại lần nữa thôi động linh hồn chi lực, muốn thăm dò tính điều tra một phen những này dây leo. Nhưng mà, kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thanh niên áo bào đen linh hồn lực lượng, căn bản là không có cách ăn mòn vào những này dây leo bên trong. Không phải là, đây là một loại cùng loại linh khí đồ vật. Thanh niên áo bào đen trong đầu toát ra một ý niệm, lập tức khóe miệng của hắn hơi co lên, lộ ra một vẻ đùa cợt độ cong, nói ra, ngươi tên phế vật này, liền tính ngươi thật lĩnh ngộ giai đoạn thứ 3 không gian áo nghĩa, cũng tuyệt đối ngăn không được ta công kích. Tiếng nói vừa ra, thanh niên áo bào đen chân phải hung hăng hướng mặt đất đập mạnh. Ông, toàn bộ mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, tiếp theo 297, từng đạo xương mù xám xịt từ mặt đất nhô lên mà ra, cuối cùng tạo thành mấy trăm cây sắc bén kinh cước, hướng về thanh niên áo bào đen bao phủ tới. Hiu liu liu. Cái này mấy trăm cây kinh cước tốc độ cực nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đến thanh niên áo bào đen xung quanh cơ thể, cuối cùng quấn quanh mà lên, đem thanh niên áo bào đen hoàn toàn bao vây lại. Hắc hắc, ta nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật, tại cái này đầm lầy bên trong, ngươi căn bản liền không có bất kỳ cái gì được sống. Thanh niên áo bào đen nhếch miệng cười một tiếng. Cái này, đây là vật gì? Đột nhiên, thanh niên áo bào đen phát giác không ổn. Nguyên lai, liền tại những cái kia kinh cước quấn chặt lấy thân thể của mình mấy mắt, thế mà tại ăn mòn da của mình, cái này khiến đen ôm thanh niên nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Phải biết, lấy hắn thần phụ cảnh trung kỳ tu vi, lục thân cường độ đủ để so sánh thần phụ cảnh hậu kỳ, nhưng mà những này kinh cước lại có thể tổn thương đến hắn, điều này đại biểu những này kinh cước ít nhất đều là thần binh tầng thứ. Huống chi, cái này mấy trăm cây kinh cức số lượng còn rất nhiều, một khi bị cuốn lấy, đoán chừng chính mình sẽ nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Cho ta đoạn. Thời khắc nguy cấp, thanh niên áo bào đen lập tức chợt quát một tiếng, hùng hậu linh hồn chi lực, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng truyền vào tay phải hắn bên trong. Ngay sau đó, hữu quyền của hắn bên trên long lánh nồng đậm ánh sáng, hướng về xung quanh những cái kia kinh cức đánh tới. Phanh 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 phanh. Chương 737, thôn vệ chi lực, thiên ma bí cảnh. Chương 737, thôn vệ chi lực, thiên ma bí cảnh. Một trận thanh thúy trầm đủ âm thanh từ cái này từng đạo kinh cức bên trong truyền ra, chỉ thấy thanh niên áo bào đen nắm tay phải bên trên có từng sợi máu tươi nhỏ giọt xuống, mà cùng lúc đó thanh niên áo bào đen thân thể cũng tại cấp tốc lui lại, mãi đến đụng vào gốc kia cổ thụ bên trên mới dừng lại. Cái này để đến thanh niên áo bào đen đồng tử rụt lại, khuôn mặt bên trên hiện ra một vẻ kinh hãi màu sắc. Hắn nhục thân lực phòng ngự có thể là có thể cùng thần phụ cảnh đỉnh phong võ giả chống lại, có thể là vừa rồi hắn lại nhận lấy nghiêm trọng thương tổn thương. Những này kinh cức đến tột cùng là cái gì? Thanh niên áo bào đen sâu sắc hút một khẩu khí, ngăn chặn trong lòng lăn lộn kinh đào hãi lãng. Khắc khắc, ngươi đoán. Thanh niên áo bào đen cười quái dị một tiếng, sau đó tiếp tục điều khiển dây leo hướng thanh niên áo bào đen cắn giết tới. Lần này công kích uy lực so lúc trước tăng lên nhiều gấp đôi, tự tìm cái chết. Thanh niên áo bào đen sắc mặt tâm trầm, lần thứ hai thôi động toàn bộ linh hồn chi lực hướng về những cái kia kinh cức đánh tới. Nhưng mà những này kinh cức cứng cỏi vô cùng, thanh niên áo bào đen cái kia cuồng bạo vô song linh hồn chi lực vừa vặn đánh vào phía trên, liền từng khúc hỏng mất xuống. Thấy thế, thanh niên áo bào đen sắc mặt càng thêm băng hàn, gầm nhẹ một tiếng nói, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Bá nhưng mà, ngay lúc này, một đạo lăng lệ kiếm mang vạch phá bầu trời, mang theo hủy diệt tính ba động, hướng về thanh niên áo bào đen chém vào đi qua. Cái gì? Thanh niên áo bào đen sắc mặt đột nhiên đại biến, gần như không chút nghĩ ngợi, hai tay lập tức giao nhau đón đỡ mà đến. Ầm ầm, kiếm mang hung hăng chạm kích tại thanh niên áo bào đen trên hai tay, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng dư âm càn quét. Bạch bạch bạch. Thanh niên áo bào đen thân thể đột nhiên nhanh lùi lại, cuối cùng đứng vững lại, mà hai cánh tay của hắn thì mơ hồ đau ngầm ngầm, phảng phất xương cốt đều đứt rời như vậy. Phúc. Đột nhiên, thanh niên áo bào đen biết hầu chỗ tuôn ra một cấu ngai ngái vị, một miệng lớn ân máu đỏ tươi từ trong miệng tuôn ra, mà thanh niên áo bào đen ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không, nơi đó có một đạo bạch y thắng tuyết tuổi trẻ thân ảnh chỉ hoãn bước ra ngoài. Lâm Mục. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, thanh niên áo bào đen đồng tử hơi co rút lại một chút, tràn đầy kiêng kỵ mà hỏi: là ngươi? Tên đáng chết, lại dám đánh lên ta! Hôm nay trước hết buông tha ngươi, chờ giải quyết trước mắt cái này khốn cục, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi, là tộc huynh của ta báo thù. Thanh niên áo bào đen hung tợn nói một câu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, biến mất tại màn đêm bên trong, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi cái tòa này đầm lầy. Thấy thế, thanh niên nam tử cũng không đuổi theo, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn đen nhánh vô cùng bầu trời đêm, thì thào nói ra: nơi này hẳn là thiên ma thế giới một chỗ bí cảnh a. Bất quá, chỗ này bí cảnh hình như rất đặc thù. Thanh niên nam tử nhíu mày, hắn có khả năng cảm giác được, chỗ này bí cảnh quy mô rất lớn, xung quanh trường trăm dặm. Không những như vậy, chỗ này bí cảnh bên trong tràn ngập các loại quỷ dị năng lượng, thậm chí liền hắn linh hồn chi lực đều bị áp chế, không thể phóng thích quá xa. Bất kể nói thế nào, trước tiên tìm cơ duyên quan trọng hơn. Thanh niên nam tử ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng lựa chọn bên trái một cái thông đạo đi đến. Hắn thấy, càng đến gần sơn cốc hoạch tâm chi địa phương, khẳng định có được bảo vật quý giá. Một bên khác, Bạch Thần chạy trốn về sau, trực tiếp đi tới sơn cốc xuất khẩu vị trí. Giờ phút này, những cái kia kinh cức dây leo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, Bạch Thần nhẹ nhàng thở ra. Bất quá coi hắn nhìn về phía trước cái kia mảnh rừng già rậm rạp thời điểm, sắc mặt lại trở nên âm trầm, ta linh hồn chi lực không thể mở rộng quá xa, nếu là tùy tiện xông vào rừng sâu bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Bạch Thần chỉ có thể cắn răng, lần thứ hai quay trở về viên kia cổ thụ vị trí hang động. Trong huyệt động, những cái kia dây leo vẫn như cũ không ngừng ngọng ngoại, đem Sở Phong đoàn đoàn bao vây, mà cái kia một cái tử kim hồ lô vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra tử quang nhàn nhạt, giống như tại thôn phệ những này dây leo, hấp thu trong đó tinh thuần năng lượng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Thần đau lòng và phẫn, thế nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Mà thôi, mặc dù có chút tổn thất, nhưng tóm lại thu được một cái tử kim hồ lô cũng là đáng giá. Bạch Thần lắc đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa những này kinh cức sinh mệnh chi khí. Theo hắn vận chuyển công pháp, những cái kia dây leo sinh mệnh chi khí liền liên tục không ngừng quán thâu vào trong cơ thể của hắn. Tê, thật thoải mái a. Cảm thụ được trong cơ thể cố kêu bàng bạc vô cùng sinh mệnh chi khí, Bạch Thần lập tức mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động màu sắc. Hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, theo những này bàng bạc sinh mệnh chi khí tràn vào, hắn nhục thân ngay tại một chút xíu thủy biến, thay đổi đến càng kiên cố hơn cùng cường đại. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng sấm vang lên, mây đen che đậy mặt trăng, làm cho cảnh đêm càng thêm hắc ám. Hoàng bét. Bạch Thần khuôn mặt biến đổi, hắn có khả năng cảm giác được một tràng lôi kiếp sắp giáng lâm. Siêu. Quả nhiên, tại Bạch Thần trong tầm mắt, hai đạo tráng kiện lôi điện từ cựu tiêu bên trên hạ xuống, mang theo ngập trời hung lệ thế, hướng về hắn giận oanh mà đến. Bành. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, Bạch Thần thân thể chấn động, hai bàn tay đột nhiên huy động mà ra, hai đoàn u lục sắc hỏa diễm gào thét mà ra, giống như dao mãng xả, nên kích hướng trên bầu trời cái kia hai đạo lôi đỉnh. Oanh xuỳ. Trong khoảnh khắc, lôi đỉnh va chạm tại u lục sắc hỏa diễm bên trên, hai đạo nhan sắc hoàn toàn ngược lại hỏa diễm ở giữa không trung rằng co hồi lâu sau, đồng thời chôn vùi vào hư không, tỏa ra gây mũi mùi cháy khét. Chết tiệt. Nhìn qua một màn này, Bạch Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì, hắn đã phát giác được, cái kia đầy trời lôi vân đang lấy một cái tốc độ kinh người tới gần, dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, sợ rằng không bao lâu nữa đánh đến nơi đến đỉnh đầu của mình bên trên. Không được, ta thực lực vốn là không bằng Lâm Mục, nếu là độ kiếp thất bại, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Thần ánh mắt nhảy lên kịch liệt, chợt cắn răng một cái, mũi chân điểm mặt đất, thần tốc hướng về rừng rậm bên ngoài lao đi. Ông 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 ông. Mà cũng chính là lúc này, từng đợt năng lượng kỳ dị gợn sóng từ vùng rừng rậm kia bên trong lan tràn ra, bao phủ toàn bộ sân cốc, mà những năng lượng này gợn sóng bên trong năng lượng ẩn chứa, cực kỳ nóng nảy, giống như từng trôi lưỡi dao, muốn đem toàn bộ sơn cốc xoắn nát, làm cho Bạch Thần thân hình run rẩy không ngừng. Thuốc năng lượng kinh khủng, chẳng lẽ có bảo bối gì muốn sinh sinh sao? Bạch Thần dừng thân hình, con mắt nhìn chòng chọc vào vùng rừng rậm kia. Hiu hiu hiu. Mà theo những năng lượng kia gợn sóng bao phủ, vô cùng vô tận dây leo từ vùng rừng rậm kia bên trong chui ra, bọn họ cấp tốc hội tụ thành từng cây tráng kiện trụ lớn, hướng về Bạch Thần đánh tới yêu. Lan đi. Bạch Thần quát lạnh một tiếng, tay phải nắm tay, quyền thượng quấn quanh lấy đáng sợ u lục sắc hỏa diễm, đập ầm ầm rơi mà ra, trong chốc lát, u lục sắc hỏa diễm bay lượn mà ra, cùng những cái kia dây leo đụng vào nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Bạch Thần liền cùng đếm không hết dây leo va chạm mấy ngàn lần. Mỗi một lần va chạm, Bạch Thần đều cảm giác ngực khó chịu, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Chương 738, Thiên Thiên chi cảnh, điên dại trạng thái. Chương 738, Thiên Thiên chi cảnh, điên dại trạng thái. Má ơi, thật sự là quá kinh khủng. Nơi này vậy mà tồn tại dạng này đáng sợ đồ vật, quả thực không phải chúng ta bực này võ giả có thể chống cự. Chắc không được các đời đội thám hiểm đi bảo, đều không có người sống đi ra quá, nguyên lai những người kia đều chết tại bên trong. Nhìn phía xa chiến đấu, xung quanh những cái kia tu sĩ đều là lộ ra e ngại màu sắc, không dám tới gần nửa phần. Ha ha, lần này còn là ta thắng. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, lần này va chạm về sau, hắn đối với năng lượng khống chế đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, sẽ không còn bị năng lượng quấy nhiễu. Cái này để hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền tính toán thần tốc rời đi nơi đây. Vâng. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Bạch Thần dưới chân thổ địa đột nhiên sụp đổ, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, rơi xuống đi bảo, lập tức, vô tận khói đen lan tràn ra. Tại khói đen bên trong, một tôn quái vật khổng lồ chậm chạp trèo lên, hình thể của nó 10 phần to lớn, chừng dài 5-6 trượng, trên thân che kín lân giáp, lóe ra hóng ánh ánh bạc, giống như sắt thép đổ bê tông mà thành đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy sắc bén, cường hành khí tức. Mà còn, tại trên người của nó mơ hồ tản ra một cỗ cực kỳ nồng nặc long uy 320. Yêu thú. Nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, Bạch Thần sửng sốt. Giống. Cái kia quái vật khổng lồ gào thét một tiếng, một chảo đánh ra, lăng lệ chảo ấn phá phong mà ra, xé rách không khí, phản phất tất cả đều không thể ngăn cản. Ầm. Đối mặt như vậy thế công, Bạch Thần căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một chảo này lực lượng. Phốc phốc. Kèm theo máu tươi phun ra, Bạch Thần trên lồng ngực xuất hiện một cái dữ tợn vết thương, sâu đủ thấy xương, gần như kém chút bị chém thành hai khúc. Làm sao có thể? Bạch Thần đầy mặt rung động. Cái này mới vừa vặn bước vào tiên tiên cảnh mà thôi, làm sao sẽ có khủng bố như vậy nhục thân. Loại này trình độ công kích, cho dù hắn thi triển con bài chưa lật, cũng khó có thể tùy tiện tiếp nhận. Giang giác. Nhưng mà, liền tại hắn suy tư thời điểm, một khối đá lớn bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống phía dưới, trực tiếp đem Bạch Thần mai táng trong đó, đồng thời hung hăng nghiền ép, làm cho Bạch Thần liền dãy rủa cơ hội đều không có. Không, ta không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta sẽ chết ở chỗ này? Bạch Thần ngửa mặt lên trời bi mình, bất quá rất nhanh liền không có âm thanh. Đến chết hắn cũng không biết được, mảnh này cổ lão rừng rậm đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, vậy mà như thế quỷ dị. Bất quá những chuyện này đã cùng Bạch Thần không quan hệ rồi, bởi vì Bạch Thần lúc này đã lâm vào điên dại trạng thái. Bạch Thần toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát không chịu nổi, làn da tầng ngoài thậm chí thẩm thấu da đỏ thắm máu tươi, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hắn đang điền bên trong, kiếm võ hồn kịch liệt sôi trào, kiếm ý càng lúc càng nồng nặng, cuối cùng hóa thành tính thực chất kiếm khí, vờn quanh ở xung quanh hắn. Mà tại Bạch Thần phần lưng, ba đạo sơn hắc vũ cánh chậm rãi mở rộng ra đến, mỗi một cái lông vũ đều chạy xuôi băng hàn khí tức, tản ra một cỗ khiến người hít thở không thông minh nghiêm. Chém. Đột nhiên, Bạch Thần quát lên một tiếng lớn, ba đạo cánh chim màu đen đồng loạt vỗ, nhấc lên một cỗ cuồng bạo gió lốc. Gió lốc càn quét, hóa thành một đạo long quyển phong bạo, tàn phá bừa bãi vùng rừng rậm này. Tại cái kia long quyển phong bạo bên trong, một đầu xiềng xích màu đen hiện lên, xích sao quấn quanh ở Bạch Thần trên thân, tùy ý Bạch Thần dễ dỗ như thế nào, từ đầu đến cuối chạy trốn không xong. Không, thả ra ta. Ngươi đến tụt cùng là ai? Cứu mạng a. Bạch Thần linh hồn tại tiêu thảm, muốn tránh thoát quả bó. Nhưng tốn công vô ích, những cái kia xiềng xích tựa hồ chuyên môn khắc chế linh hồn đồng dạng, để hắn linh hồn thống khổ vạn phần. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, thâm trầm tiếng quái khiếu vang vọng mà lên, chỉ thấy tại Bạch Thần bên cạnh, xuất hiện một vị trên người mặc màu trắng áo gai nữ tử, thân thể của nàng tinh tế thon dài, dáng người ba lồi tinh tế, một tấm trên mặt trái xoăn vẽ lấy tinh xảo trang dùng, hai đầu lông mày lộ ra một cố mị hoặc cảm giác. Người là ai? Bạch Thần con mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vị nữ tử kia hỏi. Vào giờ phút này, Bạch Thần trong cơ thể tràn ngập một cỗ bàng bạc lực lượng, cỗ này lực lượng bên trong còn kèm theo một tia hủy diệt khí tức, để Bạch Thần cảm giác mười phần dễ chịu. Tại vừa rồi loại kia thời khắc nguy cấp, Bạch Thần kích phát trong cơ thể ẩn nút lực lượng một thôn vệ chi thể. Mặc dù cỗ này lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng Bạch Thần có khả năng cảm nhận được, nó đối với chính mình cũng không có ác ý, chỉ là một loại dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng. Cái này để Bạch Thần an tâm không ít, ít nhất tạm thời không cần lo lắng sẽ bị thương tổn. Ta là ai? Ha ha, ta tên gọi Bạch Phượng Hoàng. Nữ tử nũng nịu cười một tiếng. Bạch Phượng Hoàng, chẳng lẽ ngươi là vị kia thần bí Bạch Phượng Hoàng tiền bối? Má ơi, thật sự là quá kinh khủng. Nơi này vậy mà tồn tại dạng này đáng sợ đồ vật, quả thực không phải chúng ta bực này võ giả có thể chống cự. Chắc không được các đời đội thám hiểm đi vào, đều không có người sống đi ra quá, nguyên lai những người kia đều chết tại bên trong. Nhìn phía xa chiến đấu, xung quanh những cái kia tu sĩ đều là lộ ra e ngại màu sắc, không dám tới gần nửa phần. Hợp, lần này còn là ta thắng. Bạch Thần nhếch miệng cười lên, hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, lần này va chạm về sau, hắn đối với năng lượng khống chế đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, sẽ không còn bị năng lượng quấy nhiễu. Cái này để hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền tính toán thần tốc rời đi nơi đây. Vâng. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Bạch Thần dưới chân thổ địa đột nhiên sụp đổ, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, rơi xuống đi vào, lập tức, vô tận khói đen lan tràn ra. Tại khói đen bên trong, một tôn quái vật khổng lồ chậm chạp trèo lên, hình thể của nó 10 phần to lớn, chừng dài 5-6 trượng, trên thân che kín lân giáp, lóe ra óng ánh ánh bạc, giống như sắt thép đổ bê tông mà thành đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy sắc bén, cường hành khí tức. Mà còn, tại trên người của nó, mơ hồ tản ra một cỗ cực kỳ nồng nặc long uy. Yêu thú. Nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, Bạch Thần sửng sốt. Giống. Cái kia quái vật khổng lồ gào thét một tiếng, một chảo đánh ra, lăng lệ chảo ấn phá phong mà ra, xé rách không khí, phản phất tất cả đều không thể ngăn cản. Ầm. Đối mặt như vậy thế công, Bạch Thần căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một chảo này lực lượng. Phốc phốc. Kèm theo máu tươi phun ra, Bạch Thần trên lồng ngực xuất hiện một cái dữ tợn vết thương, sâu đủ thấy xương, gần như kém chút bị chém thành hai khúc. Làm sao có thể? Bạch Thần đầy mặt rung động, cái này mới vừa vặn bước vào tiên thiên cảnh mà thôi, làm sao sẽ có khủng bố như vậy nhục thân? Loại này trình độ công kích, cho dù hắn thi triển con bài chưa lật, cũng khó có thể tùy tiện tiếp nhận. Giang giác. Nhưng mà, liền tại hắn suy tư thời điểm, một khối đá lớn bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống phía dưới, trực tiếp đem Bạch Thần mai táng trong đó, đồng thời hung hăng nghiền ép, làm cho Bạch Thần liền dãy rủa cơ hội đều không có. Không, ta không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta sẽ chết ở chỗ này? Bạch Thần ngửa mặt lên trời bị mình, bất quá rất nhanh liền không có âm thanh. Đến chết hắn cũng không biết được, mảnh này cổ lão rừng rậm đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, vậy mà như thế quỷ dị. Bất quá những chuyện này đã cùng Bạch Thần không quan hệ rồi, bởi vì Bạch Thần lúc này đã lâm vào điên dại trạng thái. Chương 739, Sơn Hắc Vũ Cánh, Dục Hỏa Trọng Sinh. Chương 739, Sơn Hắc Vũ Cánh, Dục Hỏa Trọng Sinh. Bạch Thần toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát không chịu nổi, làn da tầng ngoài thậm chí thẩm thấu ra đỏ thắm máu tươi, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hắn đang điền bên trong, kiếm võ hồn kịch liệt sôi trào, kiếm ý càng lúc càng nồng nặng, cuối cùng hóa thành tính thực chất kiếm khí, vờn quanh ở xung quanh hắn. Mà tại Bạch Thần phần lưng, ba đạo sơn hắc vũ cánh chậm rãi mở rộng ra đến, mỗi một cái lông vũ đều chạy xuôi băng hàn khí tức, tản ra một cỗ khiến người hít thở không thông uy nghiêm. Chém. Đột nhiên, Bạch Thần quát lên một tiếng lớn, ba đạo cánh chim màu đen đồng loạt vỗ, nhấc lên một cỗ cuồng bạo gió lốc. Vù vù gió lốc càng quét, hóa thành một đạo long quyển phong bạo, tàn phá bừa bãi vùng rừng rậm này. Tại cái kia long quyển phong bạo bên trong, một đầu xiển xích màu đen hiện lên, xít sao quấn quanh ở Bạch Thần trên thân, tùy ý Bạch Thần dễ dỗ như thế nào, từ đầu đến cuối chạy trốn không xong. Không, thả ra ta. Ngươi đến tụt cùng là ai? Cứu mạng a. Bạch Thần linh hồn tại tiêu thảm, muốn tránh thoát quả bó, nhưng tốn công vô ích, những cái kia xiển xích tựa hồ chuyên môn khắc chế linh hồn đồng dạng, để hắn linh hồn thống khổ vạn phần. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, thâm trầm tiếng quái khiếu vang vọng mà lên, chỉ thấy tại Bạch Thần bên cạnh, xuất hiện một vị trên người mặc màu trắng áo gai nữ tử, thân thể của nàng tinh tế thon dài, dáng người có lồi có lõm, một tấm trên mặt trái xoan vẽ lấy tinh xảo trang dung, hai đầu lông mày lộ ra một cố mị hoặc cảm giác. Ngươi là ai? Bạch Thần con mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vị nữ tử kia hỏi. Vào giờ phút này, Bạch Thần trong cơ thể tràn ngập một cỗ bàng bạc lực lượng, cỗ này lực lượng bên trong còn kèm theo một tia hủy diệt khí tức, để Bạch Thần cảm giác mười phần dễ chịu. Tại vừa rồi loại kia thời khắc nguy cấp, Bạch Thần kích phát trong cơ thể ẩn nút lực lượng thôn vệ chi thể. Mặc dù cỗ này lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng Bạch Thần có khả năng cảm nhận được, nó đối với chính mình cũng không có ác ý, chỉ là một loại dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng. Cái này để Bạch Thần an tâm không ít, ít nhất tạm thời không cần lo lắng sẽ bị thương tổn. Ta là ai? Ha ha, ta tên gọi Bạch Phượng Hoàng. Nữ tử nũng nịu cười một tiếng. Bạch Phượng Hoàng, chẳng lẽ ngươi là vị tia thần bí Bạch Phượng Hoàng tiền bối? Bạch Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới trước mắt tên này nhìn như mỹ lệ nữ tử vậy mà là cái tòa này thần bí cổ thành chủ nhân. Cái này để Bạch Thần trong lòng thất kinh, không nghĩ tới tại cái tòa này thần bí cổ thành bên trong lại có kinh khủng như vậy tồn tại. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, nữ tử kia phát ra trận trận âm trầm cười quái dị. Bạch cô nương, nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Bạch Thần hỏi. Giờ phút này đầu của hắn chìm vào hôn mê, hình như sắp nổ tung đồng dạng. Ta gọi Bạch Phượng Hoàng, nơi này chính là thần vực. Nơi này là thần vực đỉnh cao nhất, ngươi là chúng ta mảnh này thần vực người. Bạch Phượng Hoàng thản nhiên nói. Cái gì? Nơi này là thần vực? Nghe đến Bạch Phượng Hoàng lời này, Bạch Thần lập tức sửng sốt. Đúng vậy a, thần vực, ta chính là ngươi muốn tìm Bạch Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng thản nhiên nói. Bạch Phượng Hoàng, vậy ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hợp tác với ngươi sao? Bạch Thần hỏi. Mặc dù Bạch Thần tu vi chỉ là tiên tiên võ giả, nhưng Bạch Thần có thể là biết cái này thần vực chỗ kinh khủng, nếu là có thể cùng cái này thần vực hợp tác, tuyệt đối sẽ tiết kiệm được không ít chuyện. Không cần, ta chỉ là muốn mượn nhờ ngươi tay giết một người, nhưng người kia là ta nhất định phải diệt trừ, cho nên ta không nghĩ ngươi cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Bạch Phượng Hoàng lắc đầu nói người nào? Vậy mà đáng giá ngại như vậy tốn sức thiên tân bạc khổ, thậm chí đánh đổi mạng sống. Bạch Thần hỏi, là các ngươi Thánh Hoàng nhất tộc phản đồ, gọi là Bạch Thần. Lần này ta xuất thế, vốn nghĩ đích thân đem hắn chém giết, nhưng hắn lại đột nhiên biến mất, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Bạch Phượng Hoàng thản nhiên nói. Bạch Thần. Nghe đến Bạch Phượng Hoàng lời nói này, Bạch Thần trong lòng không nhịn được dâng lên một vệt nghi hoặc, hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào kết thủ, vị này Bạch Phượng Hoàng vì sao muốn nhắm vào mình đâu? Bất quá, tất nhiên đối phương là địch nhân, tự nhiên không nên lưu tình. Huống hồ, Bạch Thần đối Bạch Phượng Hoàng cũng không phải quá tín nhiệm, nếu là có thể mượn cơ hội này diệt trừ Bạch Thần, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Đa tạ tiền bối tương trợ, ngày sau vãn bối nhất định có thâm tạng. Bạch Thần ôm quyền hành lễ nói. Tốt, tất nhiên ta giúp ngươi, như vậy ân oán giữa chúng ta cũng liền xóa bỏ đi. Bạch Phượng Hoàng vung tay, chợt liền biến mất ở tại chỗ. Gặp Bạch Phượng Hoàng biến mất, Bạch Thần cũng đội vàng thu liễm trên thân lực lượng, hắn cũng không muốn ở nơi này tiếp tục ở lại, bởi vì hắn phát hiện nơi này không gian cực kỳ hỗn loạn, không những như vậy, còn có một chút trận pháp đặc biệt. Xem ra là cái này Bạch Phượng Hoàng cố ý thiết kế ta tiến vào nơi này. Bạch Thần âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, Bạch Thần liền hướng phương xa bay lượn mà đi. Bạch Thần rời đi phía sau không bao lâu, cái kia Bạch Phượng Hoàng lại lần thứ hai xuất hiện, chỉ là sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên vừa rồi hao phí cái giá rất lớn. Bạch Phượng Hoàng quét mắt một cái bốn phía, phát hiện tòa kia cự hình tế đàn đã triệt để sụp đổ, cũng không có lại lưu lại, quay người rời đi. Phượng Hoàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại mà hết thảy này, Bạch Thần cũng không biết. Vào giờ phút này, Bạch Thần đã rời đi tòa thành cổ kia mấy ngoài trăm thước, nhưng hắn y nguyên có khả năng cảm nhận được tòa thành cổ kia truyền đến khủng bố khí tức. Bạch Thần cũng biết, nếu không phải đối phương cố kỵ Bạch Phượng Hoàng nguyên nhân, đã sớm truy kích mà đến rồi, nhưng Bạch Thần lại có thể khẳng định, cái này Bạch Phượng Hoàng thực lực, ít nhất đã đạt đến võ đế cửu trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là võ tôn cảnh cường giả. Không những như vậy, cố kia uy thế kinh khủng, Bạch Thần cũng có thể cảm nhận được, đây là một loại đến từ linh hồn run rẩy. Nếu không phải Bạch Thần đã đem thôn vệ chi thể tăng lên đến đệ ngũ trọng, sợ rằng thời khắc này Bạch Thần cũng sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Cái này thần vực quả nhiên không đơn giản. Bạch Thần tự lẩm bẩm. Bất quá, những vật này đều đã không trọng yếu, Bạch Thần chỉ hy vọng mau chóng chạy tới Cựu Châu giới, bằng không đợi hắn sẽ là càng thêm đáng sợ kiếp nạn. Bất quá, hiện tại vẫn là trước đem cỗ thân thể này luyện hóa lại nói. Bạch Thần nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó liền ngồi xếp bằng, vận chuyển thôn vệ chi thể, đem đạo kia huyết dịch thu nạp nhập thể, bắt đầu luyện hóa. Bạch Thần thực lực bây giờ, mặc dù chỉ có tiên thiên võ giả sơ kỳ thực lực, nhưng lại nắm giữ thôn vệ chi thể, cỗ thân thể này tiềm lực to lớn. Đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho Bạch Thần thiên phú, cùng với hắn tài nguyên phong phú, nếu là đổi lại cái khác tiên thiên võ giả, muốn luyện hóa cỗ thân thể này, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Bạch Thần trong đan điền sao hà đồ đột nhiên chấn động, sau đó một đạo ánh sáng lóng ánh hoa trùng ngày mà lên, bao phủ toàn bộ thân thể, làm cho toàn bộ thân thể đều bị bao khỏa tại đạo ánh sáng này hoa bên trong, phản phất đặt mình vào tại mộng ảo bên trong đồng dạng. Hồng hộc trong chớp nhoáng này, Bạch Thần khí tức vậy mà điên cuồng tăng vọt, từ tiên thiên võ giả sơ kỳ, nhanh chóng tăng lên tới tiên thiên võ sư, thậm chí nửa bước đế tôn. Đột phá cảm giác phi thường kỳ diệu, phản phất cỗ thân thể này chính là hắn tự thân một bộ phận, mà bây giờ hắn chính đem tự thân tất cả dung nhập cái này thân thể mới bên trong lâu dài. Chương 740, thần vực đỉnh, có chút ý tứ. Chương 740, thần vực đỉnh, có chút ý tứ. Tại thần vực vùng đất trung ương có vô cùng kinh khủng cấm chế cùng trận pháp, bất kỳ người nào muốn cưỡng ép vượt quan đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Bạch Thần giờ phút này đứng thẳng trên một ngọn núi, ngắm nhìn phương xa. Nơi đó có một cái cổ pháp tự môn, tản ra tang thương mà cổ lao khí tức, phản phất vượt qua thời không, tồn tại ở ước vạn năm phía trước đồng dạng. Xem ra, liền xem như lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới cũng rất khó đánh vỡ nó a. Hệ thống tinh linh thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe đến hệ thống tinh linh lời nói, Bạch Thần sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng mấy phần. Không sai, lấy trước mắt hắn vị trí thực lực, căn bản là không có cách bài trừ cái tòa này cấm chế cùng trận pháp. Nếu là cưỡng ép bài trừ lời nói, không những không cách nào thành công rời đi, thậm chí còn có thể gặp phải thiên khiển, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Chết tiệt. Bạch Thần chửi nhỏ một câu, trong lòng thầm hận, lúc trước nên đem tên kia giết. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, tất nhiên không cách nào đột phá cái này cấm chỉ cùng trận pháp, trước hết tìm những biện pháp khác đi. Thần ma chiến trường, một cái tràn đầy huyết tinh, tàn bạo cùng với giết chóc thế giới. Nơi này chính là một mảnh chân chính hỗn loạn địa khu. Tại chỗ này, ngươi có lẽ tùy tiện giẫm chết một đầu nhỏ yếu dã thú, có lẽ sau lưng nó liền có được thế lực to lớn hơn nữa, ngươi có lẽ tùy ý giết chết một tên đi qua võ giả, có lẽ thân phận của nó không tầm thường, ngươi có lẽ sẽ bởi vậy trêu chọc đến ngập trời tai họa. Tóm lại, tại chỗ này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tại chỗ này, chỉ có năm đấm mới là đạo lý quyết định. Nơi này mỗi một khối đất đều lây dính mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn võ giả máu tươi. Tại chỗ này, mỗi ngày đều có thi thể mới hiện lên, hoặc là biến mất không còn tăm tích. Mà gần nhất, mảnh đất này lại nên đón một vị khách nhân. Đó là một thanh niên nam tử, mặc bình thường quần áo, tướng mạo bình thường, đồng thời nhìn như không có chút nào uy hiếp, mà ở hắn xuất hiện ngay mắt, phụ cận một đám hung ác hung thú lại dọa đến chạy trốn từ phía. Cái này để phụ cận võ giả kinh ngạc và phần, nhộn nhịp văng tới hiếu kỳ đôi mắt. Đối với xung quanh đông đảo võ giả ánh mắt, thanh niên nam tử lộ ra có chút bình tĩnh, trực tiếp hướng về chỗ sâu đi đến. "Uy, ngươi làm sao không chạy, mới vừa rồi còn truy rất ở đây." Liên tại những cái kia hung ác hung thú bị thanh niên nam tử dọa đến sợ chết khiếp, chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, bên cạnh truyền đến trêu tức tiếng cười. Nghe vậy, đám kia hung thú lập tức căm tức nhìn tới. Chỉ thấy một thiếu niên hai tay vào ngực, chính có chút hăng hái nhìn chằm chằm thanh niên nam tử. Cái này thiếu niên dáng người cao gầy, tướng mạo anh tuấn, toàn thân tỏa ra một cỗ vương bá chi khí, cho người một loại không thể xâm phạm cảm giác. Là ngươi đang giễu cợt ta sao? Thấy thế, thanh niên hơi nhíu mày, quay đầu, đối với cái kia thiếu niên hỏi. Giờ phút này, hắn mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, hắn nhưng là đường đường đế quốc thái tử, chưa hề nhận qua dạng này vũ nhục, cho dù là trong hoàng tộc người nhìn thấy hắn, cũng phải rất cung kính xưng hô một tiếng điện hạ. Mà bây giờ, cái này cái lũ nhà quê lại dám dùng loại kia khinh miệt giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Đây tuyệt đối chạm đến thái tử gia danh giới cuối cùng. Ha ha, không hổ là thái tử gia, liền bị người trào phúng cũng không biết, thật lang đốc, ha ha, ta cho ngươi biết, mảnh này trên cánh đồng hoang có rất nhiều người đều nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại chỗ này làm một đầu chó nhà có tăng đi. Cái kia thiếu niên nhếch miệng lộ ra hai viên hàm răng trắng đoán, lộ ra nụ cười sán lạ. Tự tìm cái chết. Nghe đến cái kia thiếu niên lời nói, thái tử gia cuối cùng nhịn không được, hắn ánh mắt băng lãnh, bàn chân đột nhiên hướng về phía trước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở cái kia thiếu niên trước mặt, tay phải lộ ra, hóa trảo la quyền, trực tiếp đánh phía thiếu niên lồng ngực. Ầm. Quyền phong hạo đãng, giống như lưới dao cắt chém hư không. Cái kia thái tử gia nén giận một kích, uy lực kinh người, cho dù cái kia thiếu niên có âm dương cảnh viên mãn tu vi, cũng căn bản ngăn không được a. Phốc phốc. Lập tức, máu đỏ tươi vẩy ra mà ra, kèm theo xương cốt nổ tung thanh thúy thanh vang lên. A. Chợt, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ cái kia thiếu niên trong miệng phun ra, sau đó cái kia thiếu niên bay ngược ra ngoài, hung hăng nện rơi trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Thái tử gia ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bệ nghệ bắt phương, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng bản điện hạ nói chuyện sao? Đây chính là thái tử điện hạ thực lực sao? Thấy thế, phụ cận võ giả đều là không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Phải biết, vừa rồi tên thiếu niên kia có thể là có âm dương cảnh biên mãn tu vi a, kết quả lại liền phản kháng chỗ chống đều không có. Trên lệnh này cũng quá lớn đi. Cái này thái tử điện hạ chẳng lẽ đạt tới thông ngũ cảnh hay sao? Thông ngũ cảnh, đây chính là siêu cấp cường giả a. Phóng nhãn toàn bộ tiên nam của thành đều có thể nói cường giả đứng đầu. Rất nhiều người nghị luận ở mỹ đối thái tử ra lau mắt mà nhìn. Thái tử điện hạ dũng mãnh phi thường, quét ngang cùng thế hệ. Rất nhiều thiếu nữ đều phương tâm ngầm cho phép, đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc. Cái này thái tử ngược lại là có chút thực lực. Một chỗ ngóc ngách bên trong, Lâm Tịch Giao chớp chớp con ngươi sáng ngời, khoe miệng phát họa ra một vệt mê người độ cong. Nàng dáng người hiểu điệu, đùi ngọc thẳng tắp thon dài, mặc một kiện váy trắng, mái tóc đen nhánh áo choàng, da thịt tuyết nhị, giống như mỡ dê trong suốt long lanh, thổi qua liền phá. Thời khắc này nàng tựa như là một tôn tiên tử dáng lâm nhân gian, làm cho bốn phương chú ý, gây nên từng trận sợ hãi thán phục. Ánh mắt cong cong, giống như trăng non, lông mi cuốn bệnh lên, mũi ngọc tinh xảo như mực họa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiểu diễm muốn đặc biệt là làm Lâm Tịch Giao chú ý tới thái tử gia cử động lúc, con mắt của nàng khẽ híp một cái, lóe ra trí tuệ rực rỡ. Hừ, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, cái này thái tử điện hạ cũng bất quá là ỷ vào trên thân dụng cụ bảo hộ mà thôi, nếu là không có những bảo vật này, đoan chừng liền như là một cái phế nhân. Lâm Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, đối thái tử gia rất là xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, thái tử điện hạ dạng này tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối không chiếm được chút tiện nghi nào. Một bên khác, một cái thân hình khôi ngô, trên người mặc thiết y thiếu niên chậm rãi đi ra. Thái tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Cái này thiếu niên, thân cao túc chừng 3m5 tả hữu, cái kia trên thân bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, như cương cân thiết cốt đồng dạng, cho người một loại mãnh liệt 0.1 chèn ép cảm giác. Chúng ta trở về. Thái tử điện hạ xua tay, thản nhiên nói. Phải. Cái kia khôi ngô thiếu niên gật đầu, liền đi theo thái tử điện hạ cùng một chỗ trở về doanh địa. Chỉ là, hắn vẫn như cũng là đầy mặt lo lắng nhìn hướng cái kia thái tử điện hạ. Vừa rồi thái tử điện hạ xuất thủ quá lô mãng, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Cái này để hắn rất bất an, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, trước mắt phiến khu vực này quá quỷ dị, một khi bước vào bên trong, đem nửa bước khó đi, hơi không cẩn thận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, một khi gặp phải nguy cơ, nghĩ rút đi cũng khó khăn. Hoang nguyên bên ngoài, một tòa trên núi lớn. Cái này núi rất dốc nghiêm khắc, phía trên của một che trời, mây mù lở lở. Tại đỉnh núi, một cái lao giả áo tím sừng sững tại đây. Đây là một cái lao giả, hắn thân thể còn xuống, da bọc xương, cứ như vậy đứng ở chỗ này, như một gốc thương tùng. Chương 741, chỗ đó thái tử, thật là lớn quan uy. Chương 741, chỗ đó thái tử, thật là lớn quan uy. Người này chính là Thiên Hà Tông một vị chấp sự, Gừng Trường Hà. Trên người hắn có tổn thương, ngay tại điều tức. Ân. Đột nhiên, hắn con mắt ngưng lại, đột nhiên mở ra. Thái tử điện hạ. Làm nhìn đến cái kia nơi xa đi tới thái tử gia đám người về sau, hắn cái kia mang theo nếp nhăn mặt mò khẽ biến. Khương trưởng lão, bạn cũng muốn săn bắt mấy con hung thú. Thái tử điện hạ dừng bước lại, trầm ngâm một lát sau, nói. Khương trưởng lão mắt lộ do dự. Thái tử điện hạ mặc dù có nguyên đan nhị trọng cảnh tu vi, cường đại hơn mình, có thể là hắn cũng biết cánh đồng hoang vu này bên trong tồn tại rất nhiều khủng bố hung thú. Một khi thái tử lâm vào hiểm địa, bọn họ nhóm người này đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, tại thoáng suy tư về sau, hắn nói ra, cái này hoang nguyên quá nguy hiểm, thái tử điện hạ không cần đích thân mạo hiểm, phái người tiến vào săn bắn là được rồi. Thúng chi, những này đê giai hung thú còn không đáng đến ngài đích thân xuất thủ à? Nha. Nghe vậy, thái tử điện hạ nhíu mày, nói, Khương trưởng lão tựa hồ đối với năng lực của ta, đồng thời không thể nào tin phục ta. Không, lão phu không phải ý tứ này, chỉ là cánh đồng hoang vu này quá hung hiểm, ngài vẫn là. Nghe vậy, Khương trưởng lão vội vàng giải thích, chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị thái tử đánh gãy. 18 bản cung đã quyết định hôm nay nhất định muốn thu hoạch được một cái hoang linh châu, nếu không bản cung ăn ngủ không yên. Thái tử nói, ai, đã như vậy, lão hủ đành phải đi cùng thái tử đi đến. Khương trưởng lão lắc đầu, nói, thái tử điện hạ là ngày nam phụ chủ chi tử, thân phận tôn quý, nếu là xảy ra bất kỳ chuyện gì, hắn đều phụ trách không lên. Không chỉ là cái này Khương trưởng lão, các tộc thiên tiêu đều lựa chọn đi theo thái tử. Cánh đồng hoang vu này bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu không kịp thời thu hoạch được hoang linh châu, đợi đến nó biến mất về sau, nhưng là rất khó tìm đến. Đúng nha, hoang nguyên hung thú càng ngày càng lợi hại, nghe nói có người đã từng tại nơi này gặp phải một đầu bán bộ tiên thiên kim đan cảnh ma lang. Rất nhiều tu giả đầy mặt mong đợi, hướng về hoang nguyên chỗ sâu đi đến. Theo bọn hắn nghĩ, thái tử điện hạ lần này mạo muội xuất thủ, có lẽ sẽ gặp báo ứng, vẫn lạc tại trong đó. Ông ngao, mọi người ở đây tiến vào phiến khu vực này lúc, phía trước đột nhiên có tiếng sói tru vang lên. Giống. Ngay sau đó, những cái kia đê giai hung thú gào thét, hướng về đám người này đánh giết mà đến. Những này đê giai hung thú khí thế mãnh liệt, có hổ báo xài lang, từng cái dữ tợn mà khát máu, không muốn ham chiến, mau bỏ đi. Thấy thế, Khương trưởng lao như mày, vội vàng nói, những này đê giai hung thú số lượng đông đảo, nghiễm nhiên là một cố cường đại lực lượng. Giết. Lập tức, thái tử điện hạ huy kiếm chẳng đi. Giết. Lập tức, những thị vệ kia cùng người của vương gia nhộn nhịp thôi động pháp khí giết tới. Một tràng chém giết kéo lên màn mở đầu. Đây là một mảnh hẻm núi. Lúc này nơi này hội tụ không ít người, tại bọn họ phía trước có một đầu hẻm núi răng khắp nơi, bên trong tràn ngập thao thiên sát khí, làm cho nhiệt độ của nơi này cực cao. Đây là một đầu hỏa diễm hẻm núi, cái kia nóng bỏng dung nham lan lộn, tỏa ra nóng rực ba động, giống như sóng lửa đang lan lộn. Hẻm núi phần cuối có từng khối nham thạch. Lúc này, có người đang tìm kiếm hoang linh châu. Cái này trên vách đá có khe hở, có khả năng dựng dục ra hoang linh châu, chư vị, đồng loạt ra tay, đem bổ ra. Một thanh niên mắt lộ tinh mang, hắn toàn thân khí thế lạnh thấu xương trôi này xích đồng trường đao vụ vụ rung động. Phần phật. Theo thanh niên này xuất thủ, ở sau lưng hắn mấy cái thị vệ xuất thủ, đem cái này trên vách đá khe hở chém nát. Vậy anh, nham bích dạng nước ra, có chất lỏng chảy xuôi, đó là dung nham. Ha ha, có hoang linh châu. Lập tức, một thiếu niên vui vẻ, đem viên kia màu đỏ tinh thạch bắt bỏ vào ở trong tay. A, bên kia lại có một viên. Ngay tại lúc này, một người thị vệ kêu to. Những người này thật sự là may mắn, thế mà dễ dàng như vậy liền tìm được hoang linh châu. Phu cận võ giả ghen tị vô cùng, bởi vì bọn họ căn bản chưa từng tìm tới một viên hoang linh châu. Thậm chí có người hoài nghi, những cái kia truyền ngôn là giả dối. Hoang Nguyên Minh Ngông, nơi này khoảng cách Hoang Nguyên khu vực biên giới tương đối xa, bình thường mà nói, có rất ít người sẽ đến nơi này. Cho nên, muốn đụng tới Hoang Linh Châu, tỷ lệ cũng không tính lớn. Sẽ có nhiều như vậy khe hở. Làm ác khe hở viện bởi vì tại những này khe hở phần cuối, vậy mà chất đống một đống Hoang Linh Châu. Ha ha, chúng ta phát tài. Thấy thế, rất nhiều tu giả hưng phấn vô cùng. Hưu. Cũng ngay tại lúc này, một đạo mũi tên phá toái hư không, bắn về phía trước hết nhất cầm tới Hoang Linh Châu thiếu niên. Cái kia thiếu niên bất ngờ không đề phòng, trực tiếp nổ tung. Huyết vụ bao phủ, hải cốt không còn. Có mai phục. Làm một màn này hiện lên, mọi người đều kinh hãi. Quét. Sau đó, mọi người nhấc nhìn lại, chính là nhìn thấy một người mặc màu bạc giáp xanh thanh niên, hắn ngồi cưỡi một đầu màu trắng độc giác tê như thú vật chậm rãi rửa sát vào. Trong tay hắn, cầm cung mà đứng, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước mọi người. Đây là một cái anh tuấn nam tử, dáng người thẳng tắp, hắn song tóc mai nhiễm sương, nhưng lại có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Cả người hắn liền như là một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Đặc biệt là coi hắn nhếch miệng lên lúc, càng là khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Dọc theo con đường này, hắn một mực yên lặng quan sát, tùy thời xuất thủ. Người là ai? Vì sao công kích chúng ta? Nhìn qua cái kia cưới ở bạch ngọc độc giác tên như thú vật bên trên nam tử, thái tử điện hạ bên người Khương trưởng lão sắc mặt đột biến. Giết! Bạch thân ánh mắt băng lãnh, hắn ánh mắt bẽ nghẽ ở giữa khóa chặt một người. Sau đó, dương cung cài tên, cái kia mũi tên hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Màng! Đây là một 890 người thiếu niên, tu luyện thối thể bắt trọng lăng phong quyết đáng tiếc, tốc độ của hắn quá chậm, cuối cùng vẫn là trốn tránh không gấp, bị cái kia mũi tên xuyên thủng lồng ngực. Cái này thiếu niên ngã trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn, chết thảm. Bạch thần, làm cái này thiếu niên chết thảm, Khương trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một bàn tay đập chết bạch thần. Đáng tiếc, hắn thực lực tới chênh lệch quá xa. Tại tức giận một phen về sau, hắn thở dài một tiếng, quay người bỏ chạy. Bạch thần thần sắc lạnh nhạt, tay phải hắn buông ra dây cùng, lại lần nữa ngưng tụ ra ba chi mũi tên. Hiu, hiu, hiu. Chật, cái này ba cây mũi tên hóa thành một đường, xé rách hư không, đâm về Khương trưởng lão. Xuy, cái này ba cây mũi tên lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt liền xuất hiện ở Khương trưởng lão sau lưng. Không, làm cái này ba chi mũi tên cấp đến, Khương trưởng lão đầy mặt tuyệt vọng. Hắn kiệt lực xuất thủ, ngăn cản cái kia hai chi mũi tên. Chỉ là, cái kia cuối cùng một cái mũi tên lại như quỷ mị đánh tới. Sau đó, kèm theo một trận châm đục, cuối cùng này một cái mũi tên trực tiếp từ Khương trưởng lão cái hót chui vào, xuyên thấu đầu của hắn. A, Khương trưởng lão miệng phun máu tươi, cái kia hai mắt trợn tròn xoe, chết oan chết uổng. Đường đường thông thiên cảnh cường giả, như vậy vẫn lạc. Khương trưởng lão chết rồi. Thấy thế, mọi người sợ hãi, lương sinh lạnh. Cái này, người này lúc nào xuất thủ? Rất nhiều người đầy mặt kính sợ, nhìn hướng về phía trước nam tử lúc, trong con ngươi đều là kiêng kỵ. Chương 742, 7000 linh châu, có giá trị không nhỏ. Chương 742, 7000 linh châu, có giá trị không nhỏ. Ha ha, nơi này có 498 viên hoang linh châu, mỗi người các ngươi có thể phân 36 viên, còn lại 53 viên về ta, đến mức còn lại Hoang Linh Châu, các ngươi liền tự mình đi đoạt đi. Trên đỉnh núi, Dương Vũ thu hồi Khương trưởng lão trong tay túi chữ vật, hắn ánh mắt bên nghệ, nhìn xuống mọi người. Tốt. Lập tức, mọi người gật đầu, bắt đầu chia cắt những cái kia Hoang Linh Châu. Tại chỗ này, có người vui vẻ, có người sầu, nhưng đại bộ phận người đều tươi cười rạng rỡ, lộ ra kích động không thôi. Dù sao, đây chính là trọn vẹn 7000 viên Hoang Linh Châu a. Nếu là đổi lại tu giả bình thường, liền tính cho bọn họ một năm, cũng rất khó chiếm được nhiều như vậy Hoang Linh Châu. Một bên khác, Vàng Tiểu Mạn đám người một đoàn người tiếp tục đi đến phía trước. Phía khu vực này quá quỷ dị, Hoang Linh chi hải tựa hồ có cấm chế, dẫn đến nơi này yêu thú cùng man thú đều rất khó sinh ra Hoang Linh Châu. Một cái hắc bảo lão giả cao mày nói, "Ta nghe nói, tại cái kia Hoang Nguyên khu vực trung tâm mới có Hoang Linh Châu xuất thế." Bên cạnh một nữ tử nói, nàng con mắt sáng tỏ, đang nhắc nhở mọi người. "Ân." Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi nghiêm nghị. Xuất hiện, nơi đó có từng đầu yêu thú đạp không mà đến. Những này yêu thú, có rừng long, cũng có phi ưng, càng có cự mãng trở hung cầm. Phía khu vực này man thú quá mạnh, liền tính chúng ta cái này đội người liên kết hợp lại cùng nhau, sợ cũng rất khó cướp đoạt Hoang Linh Châu à. Một thiếu niên cao mày nói, những này man thú mặc dù khó dây dưa, cũng không có một cái đạt tới thông thiên cảnh, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn có thể đối phó. Khương trưởng lao mắt lộ kiên nghị màu sắc, hắn biết, tại tiếp tục như vậy, nơi này Hoang Linh Châu đều sẽ bị cái khác người nhanh chân đến trước. Bởi vì những cái kia cường đại man thú cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, bọn họ liền nước canh đều uống không tới. Đã như vậy liền đụng một cái. Khương trưởng lão mở miệng. Lập tức, cái đội ngũ này tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị nên chiến đám này yêu thú. Giống. Cũng ngay tại lúc này, một đạo rít gào trầm trầm âm thanh từ một mảnh đầm lầy chỗ sâu vang lên, chấn động đến hư không gợn sóng nổi lên. Đây là một đầu giao long, thể trạng to lớn, nó đằng không mà đến, tấm kia giữ tận miệng rộng mở ra, hướng về một thanh niên đánh tới. Cháy mau. Thấy đầu này giao long đánh tới, Khương trưởng lão sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này giao long khí thế khủng bố, đã đạt đến có thể so với thông thiên cảnh tu giả trình độ. Loại này hung thú, cho dù là hắn cũng là cảm giác tê cả da đầu. Tại hắn cái kia tiếng thúc giục bên dưới, mọi người vội vàng tránh lui. Không hổ là nửa bước nguyên anh cảnh cấp bậc hoang cổ di tích, cái này mới tiến vào không bao lâu, liền gặp có thể so với thông thiên cảnh hoang linh thú vật. Rất nhiều tu giả nhịn không được thầm nghĩ cho dù như vậy, vẫn như cũ có người không muốn từ bỏ. Những người này dắt nhau đỡ, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Những người này đều là các tộc vương giả, bọn họ có nhân tộc, cũng có yêu tộc, còn có ma tộc tu giả, hoặc là ma thú. Tóm lại, nơi này tràn đầy tranh đấu. Trừ yêu thú cùng ma tộc, còn có thật nhiều thảm thực vật, những này thảm thực vật có độc cỏ, có độc đằng, thậm chí còn có kịch độc đóa hoa, loại kia hoa, một khi chạm đến, đem lập tức mất mạng. May mà chính là, những vật này đều bị trận pháp bao phủ, không dám tùy tiện tới gần. Nếu không, liền xem như những cái kia đứng đầu tôn giả, cũng vô pháp ngăn cản. Ngao. Đột nhiên, phương xa chuyển đến sói tru thanh âm. Có yêu lang. Như vậy, lần này có lẽ có thể phân phối mấy chục cái Hoang Linh Châu. Nghe đến cái này sói tru về sau, rất nhiều tu giả con mắt tỏa sáng. Hoang Linh Châu chính là thu nạp hoang vu khu vực hoang linh khí ngưng tụ mà thành tinh hoa tinh, ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Bảo bối như vậy, liền xem như vương giả, cũng rất khó được đến. Lâm. Nhưng mà, ngay tại những này người nghị luận ầm ĩ ở giữa, một cái màu đỏ máu mũi tên phá không mà đến, trực tiếp đánh xuyên một đầu lang yêu, rơi vào đám kia tu sĩ trong đội ngũ. Phúc. Lập tức, máu tươi phun tung tóe, có hơn 10 người vẫn lạc. Giết. Giờ khắc này, mọi người giận tím mặt. Chợt, mọi người nhộn nhịp xuất thủ, công phạt cái kia phóng tới huyết sắc mũi tên. Hưu. Huyết sắc mũi tên lóe lên, hóa thành lưu quang, tránh thoát rất nhiều tu giả công kích. Cuối cùng, mũi tên này mũi tên dừng lại. Nhìn kỹ lại, đó là một chi tinh hồng giống như là ngọc thạch cung tiễn. Là ai đánh lén chúng ta? Mọi người quay đầu nhìn lại, đều là một mặt căm hận. Hưu. Cùng lúc đó, lại có mấy chi huyết sắc mũi tên gào thét mà đến. Cái này mũi tên rất quái lạ, tốc độ cực nhanh, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. A a a. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, rất nhiều người ngã xuống. Là ai? Có người gào thét, muốn tìm kiếm địch thủ. Cân. Nhưng mà, cái kia mũi tên lóe lên, rơi vào một cái tu giả trên thân, đem hắn nổ nát vụn. Một màn này, sợ ngây người những người vây xem kia. Nơi này làm sao như vậy nhiều hoang linh thú vật? Ta cảm giác được có một cỗ nguy hiểm ba động. Chúng ta mau bỏ đi. Những người này cuống quýt bỏ chạy, không muốn lưu lại. Siêu. Cũng ngay tại lúc này, một cái nam tử áo tím xuất hiện. Hắn thân hình cao lớn, da thịt hiện ra màu vàng, giống như thần thiết đúc kim loại mà thành. Là những cái kia hoang linh thú vật, nơi này còn có hoang linh thú vật tồn tại, đi mau. Làm cái này nam tử áo tím xuất hiện, phù cận tu giả khẽ giật mình về sau, nhộn nhịp thoát đi nơi đây. Vừa rồi những cái kia huyết tiễn là người bán ra. Nam tử áo tím ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm phía trước đầm lầy, lạnh lùng mà hỏi: "Là ta?" Một chỗ trên vách núi, một cái thanh niên áo trắng dạo bước mà đến. "Các hạ là người phương nào?" Cái kia nam tử áo tím dò hỏi. "Gió Minh Minh chủ Bạch Thần, hôm nay các ngươi phải chết." Thanh niên áo trắng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Tại hắn cái kia con mắt bên trong, có lạnh thấu xương hàn mang bắn ra. "Ha ha, Gió Minh Minh chủ, Bạch Thần." Khi biết đối phương danh hiệu về sau, thanh niên áo tím ngửa mặt lên trời cười to nói, thật sự là buồn cười, chỉ là một cái thối thể viên mãn cảnh tiểu nhân vật, thế mà cũng mưu toan nhúng chàm Hoang Linh Châu. Bất quá,
bổn tọa rất thưởng thức ngươi phần này dũng khí, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra trong tay Hoang Linh Châu, ta có thể tha mạng ngươi. Thanh niên áo tím ánh mắt bệ nghệ, hắn nhìn chằm chằm phía trước thanh niên, nghiêm nhiên đem coi là đợi làm thịt cứu non. Hắn tên Ngô Dương, tại Âm Minh Châu thế hệ tuổi trẻ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi nói là, chúng ta cái này một nhóm tham gia khảo hạch người, chỉ có một mình ta có thể thu được Hoang Linh Châu. Nghe đến lời này, Bạch Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ngươi, có thể đoạt được một khối Hoang Linh Kiến? Ngô Dương cười lạnh. Ta tự nhiên không thể, có thể ta có thể giết ngươi. Bạch Thần cười một tiếng, giọng nói kia bên trong để lộ ra lạnh lạnh màu sắc. Cuồng vọng. Ngô Dương ánh mắt lạnh lẽo nói, ta thừa nhận, ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc, ngươi quá tự đại, lại dám độc thân trước đến, hôm nay, ta liền chém ngươi, dùng thi thể của ngươi đến tế cờ. Quét. Dứt lời, Ngô Dương bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người biến thành một đạo hồng quang, hướng về phía trước lao đi mà thôi. Hắn như một tôn thần ma phóng đi, muốn chu sát Bạch Thần. Dù tại tay phải hắn giơ lên, xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm xé trời, tỏa ra ba đạo khủng bố, một cỗ lăng lệ khí tức càn quét bát phương. Chương 743, Bách Xuyên Quận, trong tàu tranh lưu. Chương 743, Bách Xuyên Quận, trong tàu tranh lưu. Cái này để phụ cận những cái kia đang chuẩn bị bỏ chạy tu giả nội tâm sợ hãi vô cùng. Đây là một kiện bảo khí. Cảm thụ được cỗ này lăng lệ khí tức, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô Dương, ngươi chẳng lẽ quên đi ta sao? Liên tại Ngô Dương muốn xuất thủ lúc, một cái áo xanh thanh niên phiêu nhiên mà tới. Cái này áo xanh thanh niên, một bộ quần áo màu xanh, tóc dài xõa bay, eo buộc màu đen cầm nang. Hắn ánh mắt bên nghệ, như có hảo tình bạn trượng nhìn lên. Là Lý Văn công tử, lần này cái kia Bạch Thần phải gặp tai ương. Thế thế, rất nhiều người mắt lộ lửa nóng. Cái này Lý Văn lai lịch bất phàm, nghe nói phụ thân hắn là Bắc Cương vương hầu, bản thân hắn càng là được xưng là Bách Xuyên học phủ ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài. Thậm chí, tại lần này trước khảo hạch, hắn liền đã có được siêu việt vương thành tứ kiệt thực lực. Có thể nói, tại cái này Bách Xuyên quận, Lý Văn là có hy vọng nhất đoạt được Hoang Linh Châu nhân vật một trong. Bây giờ hắn xuất thủ, tự nhiên đưa tới các phái tu giả chú ý, ha ha, Lý Văn huynh đến, như vậy, lần này chúng ta tỷ lệ càng lớn hơn. Một cái ngân giáp nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Lý Văn sư minh, mau giúp ta chu sát cái này Bạch Thần đi. Một bên khác, có nữ tu mắt lộ mong đợi nói. Ha ha, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Lý Văn cười nhạt một tiếng, liền ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, nói, tiêu sư đệ, ngươi ta cũng không ân đoán, ta cũng không thèm để ý ngươi, tất nhiên ngươi không thức thời, cũng liền chớ trách ta lạc thủ tối hoa. Trong ngôn ngữ, hắn một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. A, ta tiêu mỗ, cũng lời 803 cùng ngươi tính toán. Bạch Thần nhưng là cười lạnh nói, bất quá, phiến khu vực này hoang linh thú vật, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống rời đi. Ân. Nghe vậy, mọi người nhíu mày. Cuồng vọng. Một cái thiếu niên mặc áo vàng hừ lạnh một tiếng. Tốt, ta ngược lại muốn xem, chờ chút ngươi là như thế nào diện sát những cái kia hoang linh thú vật. Lý Văn cười nhạt một tiếng. Hắn thấy, Bạch Thần chính là cái mãng phu mà thôi. Một cái mãng phu, chú định không nổi lên được cái gì bằng nước. Giết. Làm lời nói rơi xuống, Lý Văn xuất thủ, chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, hai tấm bùa chú bay ra. Ầm ầm. Phù triện khuấy động mà đi, như thiên thạch phá toái hư không, tách ra óng ánh hào quang. Cái này phù triện rất lớn, có to bằng cái thớt, nó trôi nổi tại trống không, giống như là có sinh mệnh, bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa, vẻn vẹn cái kia mênh mông ba động liền chấn động đến phụ cận cây cối đứt gãy. Một cố kinh người sát cơ khóa chặt Bạch Thần. Ngự phong thần quyết. Cũng ngay tại lúc này, Bạch Thần khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn bên trên nổi lên một trận gợn sóng, diễn hóa ra một mảnh phong nhận. Phần phật. Gió lốc tàn phá bừa bãi, trực tiếp xé rách cái kia hai đạo phù văn trô phóng thích ra khủng bố ba động. Sau đó, Bạch Thần cho dù một bước phóng ra, liền xuất hiện ở những cái kia phù văn bên cạnh. Ngưng tụ. Bạch Thần con mắt nhắm lại, tay trái vừa lật, lấy ra một cái chu tước lông. Hô hô. Lập tức, chu tước lông bốc cháy lên, có ngập trời liệt diễm mãnh liệt mà ra. Phần thiên chu tước, luyện cho ta. Sau đó, Bạch Thần tay trái ném đi, chu tước lông đón gió gặp tăng. Cái kia mảnh chu tước lông vũ biến thành to lớn hỏa cầu. Ầm ầm. Chu tước lông vũ chỗ phóng thích ra hỏa viêm, hoàn toàn che mất cái kia phù văn. Lập tức, phù văn sụp đổ, tiêu tán tại hư không. Cái kia cực nóng khí tức tràn ngập ra, để những cái kia nguyên đang cảnh tu giả trong lòng run sợ. Nha. Tại biển lửa phía dưới, một cái xích lân mãng đột ngột xuất hiện, há mồm phun ra hỏa viêm, hướng về kia bảy nguyên anh cảnh cường giả đánh tới. Đây là một đầu toàn thân che kín miếng vảy xích dao. Dao long nhất tộc, huyết mạch cao quý, truyền thừa từ thái cổ. Loại này dị thú mặc dù chỉ là ngụy dao, nhưng vẫn như cũ cực kỳ cứng hãn. Giống. Xích dao gào thét, mang theo ngập trời hỏa viêm đánh tới. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Làm cái này hỏa viêm đánh tới, phu cận tu giả đều cảm giác được làn da như kim châm. Cái kia hỏa viêm quá hừng hực. Lui. Lập tức, những người này vội vàng lui lại. Đáng tiếc, ngọn lửa kia quá nhiều, khoảng chừng 72 đoàn, mỗi một đoàn đều có thể đốt diệt tất cả, để những người này trở tay không kịp. Hỏa viêm cuốn đây là hỏa nha nhất mạch Chu Tức Linh. Thấy thế, Lý Văn ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói. Chợt hắn ánh mắt lóe lên nói, tất nhiên rằng này, như vậy, trước hết giải quyết ngươi cái này tạm bao điều. Giết. Hắn ánh mắt lóe lên, thúc giục viên kia cổ lão ngọc giản. Lập tức, ngọc giản ánh sáng lập lòe, giống như tinh thần truy lạc, hướng về Bạch Thần mà tới. Ngọc giản này bên trên khắc vẽ lấy từng mai cổ lão minh văn, nó lưu chuyển lúc, có mênh mông khí tức xuất phát mà ra, làm cho trên bầu trời thương khung đều ảm đạm phai mờ. Ngọc giản này lóe lên, như xuyên qua hư không, chớp mắt liền đến Bạch Thần trước người. Ngọc giản này rất kỳ dị. Cảm thụ được ngọc giản này tản phát ra sóng chấn động, Bạch Thần lập tức thu liễm ngạo mạn tư thái, hắn ánh mắt trầm xuống, chính là lấy tay bắt lấy ngọc giản kia, đem bóp nát. Ầm. Một đạo trầm đục âm thanh đột nhiên vang lên, một cái tối tăm mở mịt thế giới bao phủ hư không. Cái này thế giới mông lung, có sương mù hỗn độn lở lở, bên trong có ánh lửa lập lòe, vùng hư không kia đang bặm mẻo. Trừ bỏ ngoài ra, tại vùng hư không này bên trong còn có từng đạo hỏa văn lúc đích. Cái này rõ ràng là một tòa cấm chế. A, tiểu tử kia làm sao không thấy? Thấy thế, Lô Văn núi cau mày. Tại vừa rồi hắn nhìn hướng hư không, rõ ràng nhìn thấy Bạch Thần cái kia hơi có vẻ hốt hoảng khuôn mặt. Không thấy. Thấy cái này màn, Lô Vũ Đào cau mày, cũng quét mắt một phen bốn phía. Tiểu tử kia hẳn là trốn vào cấm chế này bên trong đi, chỉ cần phá cấm chế này, liền có thể bắt hắn. Lô Văn núi mắt lộ âm nhu màu sắc. Tốt, như vậy, ta tới ra tay, phá tan cấm chế. Nghe vậy, Lô Vũ Đào gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt băng lãnh, thân thể nhoáng một cái, chính là hoành độ hư không, xuất hiện ở vùng hư không kia. Phá cấm. Lô Vũ Đào gầm nhẹ một tiếng, hai tay của hắn dẫn dắt, có một cỗ tối nghĩa pháp tắc áo nghĩa tụ tập mà thành. Hô. Những này pháp tắc áo nghĩa đan vào, diễn hóa ra một mảnh pháp văn, dung hợp tại phía trước cấm chế kia bên trên. Đây là pháp văn thuật, có thể diễn sinh pháp tắc áo nghĩa, dùng cái này thôi diễn cấm chế vận chuyển quy tích. Thấy thế, nơi xa quan chiến rất nhiều tu giả ánh mắt hơi sáng lên, đều là tràn đầy biểu tình hâm mộ. Cái này Ngô Vũ Đào nghiễm nhiên đạt tới pháp tắc viên mãn cấp bậc, khoảng cách chạm đến thần đạo chân ý, cũng là chỉ kém một đường. Ông chỉ thấy ngón tay hắn một điểm, một sợi pháp tắc áo nghĩa chui vào phía trước cấm chế kia bên trong. Lập tức, cái kia cấm chế tia sáng mở đi mấy phần. Hô. Cùng lúc đó, Ngô Vũ Đào lại lần nữa trong nháy mắt, lại có một sợi pháp tắc áo nghĩa chui vào cấm chế bên trong. Cuối cùng, cấm chế triệt để mở đi, cái kia hư không rung lên, một đạo môn hộ hiện lên. Cái này môn hộ u sâm, giống như một cái lô đen, bên trong có nồng đậm tử vong chi khí lật út mà xuống. Cái này môn hộ chính là thông hướng táng thổ đường. Đi. Thấy thế, Lý Văn ánh mắt sáng lên, lập tức hắn vung tay lên, dẫn theo ba cái thanh niên đặt chân cái kia cấm chế môn hộ. Hiu, hiu. Cùng lúc đó, còn lại tu giả cũng lướt vào cái này trong cửa. Vào nhập môn hộ về sau, mọi người khẽ giật mình, bởi vì nơi này lại là một mảnh núi rừng. Chỉ là cái này núi rừng bên trong âm phong phơ phất, lộ ra mấy phần âm trầm khí tức. Ha ha, ta biết nơi này chính là táng thổ a. Làm nhìn đến mảnh rừng núi này, Lý Văn cao giọng mà cười. Táng thổ, nơi này có thần đạo bảo cốt. Lập tức, một chút tu giả con mắt tỏa sáng, đầy mặt lửa nóng. Mảnh rừng núi này bên trong, khẳng định ẩn chứa không ít thần đạo bảo cốt. Rất nhiều người đầy mặt lửa nóng. Phải biết, những năm gần đây, khu vực phía nam có rất nhiều tu giả xâm nhập táng thổ. Chương 744, thần linh truyền thừa, thần đạo bảo cốt. Chương 744, thần linh truyền thừa, thần đạo bảo cốt. Bạch Thần nhíu mày, hắn cũng nghe qua liên quan tới mảnh này thần bí chi địa sự tình. Nghe nói nơi này tồn tại các loại truyền thừa, thậm chí còn có thể tìm đến thần linh còn sót lại bảo vật. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có ai thu hoạch được thần đạo bảo cốt. Xem ra, lần này thật sự là nhặt đại lậu. Rất nhiều người ánh mắt lập lòe, lộ ra nét mừng. Mặc dù cái này thần đạo bảo cốt rất yêu thích, thế nhưng nếu như chính mình thực lực đầy đủ cường đại lời nói, vậy liền không sợ không có cơ hội. Còn nữa, nơi này tất nhiên được xưng là táng thổ. Hiển nhiên, đồng thời không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đặt chân. Nếu không sớm đã trở thành vô số tu giả tranh đoạt chiến trường. Ha ha, chư vị đều theo ta tiến về à, nếu là được cái này thần đạo bảo cốt, ta nguyện ý cùng chư vị cùng hưởng. Bạch Thần hướng về bên cạnh mấy cái bằng hữu khẽ gật đầu, sau đó cười nhạt một tiếng. Lời ấy rơi xuống, mọi người càng thêm kích động. Hô hô. Cũng ngay tại lúc này, trong núi rừng sương mù hiện lên, làm cho ánh mắt mơ hồ, để người nhìn cách đó không xa cảnh tượng. Những này sương mù càng ngày càng đậm, làm cho đám tu giả này liền 5 mét bên ngoài cũng khó thấy rõ. Cái này sương mù có độc. Làm sương mù bao phủ lúc, Bạch Thần tâm thần khẽ động, thầm nghĩ, cái này sương mù bao phủ, để người nhìn không phương xa. Cái này để rất nhiều người cảm giác giống như là rơi vào trong mê cung. Đi. Bạch Thần dẫn đầu cất bước, hướng về sương mù chỗ sâu lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Tại sương mù chỗ sâu, tựa hồ tồn tại cái gì. Theo sau, rất nhiều người đi theo mà đi. Hô hô. Chỉ là, tại tiến lên khoảng trăm trượng, sương mù lan lộn, biến thành một cơn lốc của tới. Phanh phanh phanh. Lập tức, đi theo mà đi tu giả nhộn nhịp bị hất bay, miệng phun máu tươi. Thật là khủng khiếp uy áp, chẳng lẽ cái này táng thổ bên trong có thần cảnh tồn tại sao? Thế thế, tất cả tu giả hãi hùng kết bĩa. Vừa rồi cơn lốc kia quá đột ngột, căn bản không có cho người cơ hội phản ứng. Cái này, rất nhiều tu giả hít vào khí lạnh, trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này sương mù quá kinh khủng, liền nguyên anh cảnh tu giả đều không thể ngăn cản. Huống chi bọn họ, lui. Cuối cùng, mọi người từ bỏ tiến lên tính toán. Cái này táng thổ quá nguy hiểm, cho dù bọn họ nhân viên đông đảo, cũng khó có thể vượt qua, tùy tiện tiến lên, quả thực là tự tìm cái chết. Lần này thu hoạch cũng kém không nhiều, tiếp tục mạo hiểm, cũng đem tăng thêm thương vong mà thôi. Rất nhiều tu giả thở dài. Đối với bọn họ mà nói, lần này thu hoạch đã tương đối khá. Đi thôi. Thế thế, mọi người chuẩn bị rời đi. Dù cũng ngay tại lúc này, phía trước hư không nổi lên một trận gợn sóng, cái kia nguyên bản bao phủ tại bốn phía sương mù tán loạn, lộ ra một đầu thông thiên thang đá. Thêm đá cuốn lượn, một đường hướng xuống. Tại thang đá phần cuối, ánh sáng mông lung. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một tòa to lớn của mộ, lơ lửng tại hư không. Đây là táng thổ lối vào. Nơi này lại có một tòa to lớn phần mộ mả. Làm nhìn đến tòa kia phần mộ mả về sau, mọi người chấn động, cái này, đây là địa phương nào? Cái này để rất nhiều người nghi hoặc, cái này phần mộ mà làm sao cùng táng thổ cách nhau xa như vậy? Chẳng lẽ cái này phần mộ mà bên trong còn chôn giấu lấy người sống hay sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều lộ ra hoài nghi màu sắc. Đây là thần tích. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Bạch Thần ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, "Thần tích." Nghe vậy, bên cạnh tu giả đều là ghé mắt. Cái này táng thổ xác thực có thần tích, chỉ là các ngươi có thể không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Bạch Thần mắt lộ ngạo nghễ, thản nhiên nói, bởi vì tại cái này thần tích bên trong tồn tại thần ma tàn niệm, hơi chạm đến chắc chắn sẽ gặp phải diệt sát. Đã từng có hai tôn thần linh liên thủ thăm dò, kết quả vẫn lạc tại ở giữa, thần linh đều vẫn lạc. Nghe vậy, mọi người sợ hãi, nơi này vì sao lại có dạng này thần tích? Thần linh có thể là so vương hầu cường giả còn kinh khủng tồn tại, bọn họ nắm trong tay một giới. Cho dù tại cái này thần hoang thế giới, thần linh cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại, cho dù tại thần hoang thế giới, đều có thể nói chúa tể một phương, quan sát bát phương. Bây giờ, cái này thần cư bên trong lại tồn tại dạng này cấm kỵ chi vật, chúng ta lại sao dám tùy tiện mạo hiểm? Có tu giả đắng chát cười một tiếng. Bạch Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua những tu giả kia, hắn con mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, bọn gia hỏa này thật đúng là ngu xuẩn a. Thần linh đều bất lạc, đó là khái niệm gì? Cho dù tại thần châu giới vực, những cái kia cổ lao thế lực hạch tâm đệ tử đều chưa chắc có khả năng làm đến những thứ này, bởi vì bọn họ cũng vô pháp tiếp cận cái kia tầng thứ a. Cái gọi là thần cảnh, cái kia cũng chỉ là tại thần hoang giới vực mà thôi. Đến mức thần hư, đây chính là liền thần linh cũng vô pháp với tới lĩnh vực a. Cái này thần tích bên trong tồn tại cái gì? Mọi người hỏi thăm, đều tràn đầy chờ mong. Cái này thần tích bên trong, nghe nói chôn giấu thượng cổ thời đại thần minh thi hải, còn có thần dược, đan dược chờ chút. Bạch Thần nói, cái gì? Nơi này chôn giấu thần minh thi hải? Nghe vậy, rất nhiều tu giả đồng tử đột nhiên co lại, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ân. Bạch Thần thản nhiên nói, cái này thần tích xác thực tồn tại, chỉ là tại táng thổ bên trong, trừ chúng ta bên ngoài, còn có rất nhiều thần cảnh hậu duệ ẩn nút, như tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Thần cảnh hậu duệ? Mọi người nhíu mày. Những này hậu duệ đều đến từ thần châu giới vực. Bạch Thần nói, bọn họ thể chất siêu phàm, có người nắm giữ thượng cổ thần tộc huyết mạch, cũng có người nắm giữ thần cầm huyết mạch, còn có người trong cơ thể có hỗn độn thú huyết mạch. Tóm lại, những người này mỗi một cái đều lai lịch kinh người, tuyệt không phải người bình thường có thể địch. Cái này táng thổ chính là bọn họ xây dựng mà thành. Nghe vậy, mọi người run sợ, như thế nói đến, nơi này thần dược đều thuộc về những người này. Không sai. Bạch Thần gật đầu nói, cho nên lần này chúng ta chỉ có thể lấy những cái kia thần dược. Đến mức những thứ khác, chúng ta vẫn là chớ có mưu toan nhung chạm. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút cái này thần tích. Nghe vậy, các phái tu giả trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ mặc dù động tâm, lại cũng không thể không tạm thời kiềm chế lại. Hy vọng ta có thể ở bên trong có thu hoạch. Bạch Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nơi này thật sự có dạng này thần tích. Nghe vậy, rất nhiều người nhíu mày. Ha ha, nếu không tin, các ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Thấy thế, Bạch Thần cười nhạt một tiếng. Hắn mang theo đầy mặt hưng phấn, cứ vậy rời đi. Mọi người lắc đầu, lại cũng không thể không đi theo mà đi. Cái này thần tích, rất quỷ dị. Tại phía trước nó hư không nổi lên trận văn gợn sóng, có không gian ba động nở rộ, bao phủ phía trước hư không. Mọi người xuyên qua gợn sóng, tiến vào mặt khác nhất phương tiên địa. Đây là một mảnh mênh mông không gian, bên trong hào quang mở mịt, vân hải bốc hơi. Tại vân hải bên trong, sương mù mông lung, giống như tiên cảnh. Một gốc tre trời cổ thụ đứng sừng sững ở mây mù lượn lờ hư không bên trong. Cổ thụ cành lá rậm rạp, cao tới mấy ngàn trượng, cây kia làm giống như một viên cự tinh, phía trên có trạng cây mở rộng, như tạo ra thương khung. Tại cổ một phía dưới thì là một tấm cổ cầm. Cổ cầm bên cạnh có một tòa ngọc đài, phía trên trưng bày từng kiện binh khí. Những binh khí này vết dỉ loang lổ, thậm chí còn hiện đầy khe hở trượng. Chương 745, cổ đỉnh đại tộc, loang lổ thần kiếm. Chương 745, cổ đỉnh đại tộc, loang lổ thần kiếm. Những binh khí này không hề phức tạp, lại bộc lộ ra tang thương tuế nguyệt khí tức. A, thật nhiều bảo bối nha, cái này nhưng đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống chân phẩm. Một thanh niên mắt sáng rực lên. Đây là một tôn cổ đỉnh, thế mà hoàn chỉnh, cái này nên là một tôn thần lô a. Thanh này trường thương, tựa hồ đến từ cái nào đó đại tộc. Lập tức, các phái tu giả hưng phấn vô cùng. Bọn họ đã không muốn đi cầm những cái kia bảo vật. Quét. Cũng ngay tại lúc này, những cái kia vết dỉ loang lổ thần kiếm, hoặc là cổ đao, lóe ra hào quang chói sáng, chém nát hư không, đánh về phía mọi người. A. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bát phương. Hiu. Hiu. Cùng lúc đó, một thanh thần cung bắn ra, phá không mà đến. Trong chớp mắt, mấy cái nguyên đan nhị trọng cảnh tu giả thân thể nổ tung, bị thần tiễn xuyên qua, mất mạng. Một màn này quá đột ngột, để người khó lòng phòng bị. Không. Vẹn vẹn trong chớp mắt, liền có 6-7 tu giả vẫn lạc. Những người này, toàn bộ là đến từ thần hoang giới vực môn phái. Cái này thân tích, tựa hồ tại công phạt chúng ta. Này làm sao xử lý? Các phái tu giả sợ hãi. Bọn họ căn bản không ngờ đến, cái này thần tích bên trong, còn có đáng sợ như vậy cấm chế. Cái này để bọn họ cảm giác lưng phát lạnh. Chư vị không cần bối rối, đây chỉ là một thử thách mà thôi, như người nào có thể thông qua, mới có tư cách lấy đi những cái kia bảo vật. Bạch Thần ánh mắt bệ nghệ, nói, đương nhiên, nếu là thất bại, liền sẽ đầu thân tách rời. Đang lúc nói chuyện, hắn bước dài ra, đi thẳng tới cái kia thần nguyên sơn. Hô hô. Tại Bạch Thần tiếp cận, ống tay áo của hắn phát động, lập tức cuốn lên cuồng phong. Chợt, mọi người chính là nhìn thấy cái kia cổ thụ chập chờn, rủ xuống vạn sợi ánh sáng mưa. Phanh, ầm. Những cái kia mưa ánh sáng rơi xuống, hóa giải những cái kia thần tiễn cùng cổ đao. Bạch Thần thuận lợi ngăn cản đến cổ thụ bên cạnh, hắn ngẩng đầu, hướng về thần tích chỗ sâu phóng tầm mắt tới mà đi, ánh mắt nóng rực nói, "Ta biết, thần tích bên trong có một tôn thần thi, cái này thần thi bên trong có lẽ ẩn chứa thần minh lưu lại bảo tàng. Tất nhiên là thần minh di tích, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo tàng." Bạch Thần lẩm bẩm nói, "Cái này." Nghe vậy, mọi người mắt lộ lửa nóng. Vừa rồi bọn họ chỉ lo đào vòng, chưa thể tinh tế xem xét bốn phía, giờ phút này bị Bạch Thần nhắc nhở về sau, bọn họ mới cẩn thận quan sát thần tích. Cái này thần tích rất lớn, giống như là một cái độc lập với 36 trọng ngày thế giới. Đáng tiếc, cái này thế giới tràn ngập nồng đậm âm sát tử khí, cho người một cỗ cảm giác căm trầm, không thích hợp ở lâu. Đi, đi cái kia cổ thụ phía dưới nhìn xem. Lập tức, các phái tu giả nhộn nhịp cấp đến. Bọn họ lơ lửng giữa không trung. Ông, đông dưng, nơi xa có một vệt sáng bay tới. Đây là một chi thần mâu, đâm về Bạch Thần. Cút. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, đâm tới một quyền. Ầm. Cái này chi thần mâu bị đẩy lui, sau đó biến thành hư vô. Nơi đó là Thần Nguyên Sơn khu vực hạch tâm sao? Làm cái kia thần mâu bị đánh bay về sau, Bạch Thần ánh mắt lóe lên. Lúc này, cái kia khu vực hạch tâm có thần cầu vồng đan bảo, diễn hóa ra một mảnh mênh mông thiên địa. Tại nơi đó có mông lung sương mù hiện lên. Cái kia sương mù bên trong có cổ thụ sừng sững. Cây này rất cao, khoảng chừng trăm trượng, cành lá rậm rạp. Một ít cây trạng càng là kéo dài đến tiểu tiêu. Thần mục, vậy mà là một gốc thần mục. Thấy thế, rất nhiều tu giả mắt lộ tinh quang. Nhanh, xông vào Thần Nguyên Sơn, cướp đoạt thần mục, không phải vậy, Thần Nguyên Sơn đem tiêu tán. Có người quát, Thần Nguyên Sơn cơ duyên sắp xuất thế rồi. Lập tức, rất nhiều tu giả vô cùng kích động. Hiu, hiu. Sau đó, những người này nhộn nhịp hướng về kia khu vực hạch tâm mà đi. Thần mục sao? Bạch Thần khẽ nhíu mày. Thần mục chính là tiên tiên linh mục, nếu là trồng ở thần khư thành phụ cận, có thể làm cho cái kia mảnh thành trì linh lực dồi dào, thậm chí dựng dục ra sinh linh. Bất quá, thần mục quá khó tìm, cho dù ta thần nông thị, đều khó mà bồi dưỡng được một gốc thần mục. Bạch Thần nói nhỏ, mắt lộ tiếc nuối. Đây là hắn thần nông thị tổ địa, đáng tiếc, cái này thần mục đã sớm khô héo. Nếu không, hắn thần nông thị thì sợ gì thần tông? Thần mục, thần thụ, lại là một khóa thần mục. Làm Thần Nguyên Sơn bên trong dị tượng để người chú ý về sau, thần võ quận quốc vương hầu cùng các đại gia tộc trưởng lão đều là ánh mắt trong vắt. Siêu, siêu. Trong chớp mắt, rất nhiều người liền tiến vào cái kia hạch tâm chi địa, bắt đầu tranh đoạt thần mục. Thần mục, đó là thần mục, ta thần nông thị trấn tộc đồ vật. Nhanh, cướp thần mục. Thần Thư Thành, những cường giả kia ánh mắt tinh hồng, kết lực thôi động pháp tướng. Bởi vì gốc kia thần mục quan hệ quá lớn. Cái này thần mục như trong tay bọn hắn, tất có thể bồi dưỡng được thần mục. Thần mục giá trị cao, không cách nào dùng tài phú để cân nhắc. Thậm chí, đối với một cái tu giả mà nói, nó còn có thay đổi tiên phú, tăng lên ngộ tính tác dụng. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được thần mục, có thần mục, ta sẽ thành cái thế cường giả. Thần Khư Thành trên một con đường, Hoàng Bằng cười một tiếng, chính là thôi động pháp tướng bay lượn mà ra. Thần mục, quả nhiên tại chỗ này. Sau đó, tại chỗ này tu giả cũng đều ngao ngoe muốn động. Những người tu này, đa số đều là các đại thế lực đệ tử. Bây giờ Thần Nguyên Sơn mở ra, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên. Hô, lập tức các lộ tu giả tụ tập tại đây. Thần Khư nội thành tu giả cũng nhộn nhịp chạy tới nơi này. Ngắn ngủi trong chốc lát, phía khu vực này tụ tập số lớn tu giả. Giết, chúng ta muốn giết đi vào, cướp đoạt thần mục. Lập tức, có người dẫn đầu nhào về phía Thần Nguyên Sơn mạch. Không thể, nơi đây hung hiểm khó lường. Có tu giả nói, mặc dù nơi đó có thần mục, có thể là lại nguy cơ trùng trùng. Mặc kệ, liền tính phía trước lại nguy hiểm, chúng ta cũng muốn đi liều một tràng, cho dù là chết rồi cũng đáng. Rất nhiều người hai mắt đỏ thẫm. Đây là cơ duyên, bọn họ há có thể bỏ lỡ. Đi. Cuối cùng, những người này càng điên cuồng lên sông về phía trước. Giết. Cũng có người gào thét, hướng về Thần Nguyên Sơn bay đi. Ha ha, tất nhiên những người này như vậy không sợ sinh tử, ta liền bồi bọn họ vui vừa một chút đi. Thấy thế, Bạch Thần liệt miệng cười một tiếng, ân. Hắn làm sao cũng tiến bảo. Chỉ là, đợi đến những người này tới gần về sau, mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn không sợ chết sao? Đây là Bạch Thần dẫn đầu một đám tu giả. Trừ bỏ ngoài ra, còn có thế lực khác người. Lúc trước, Bạch Thần được phong làm hoàng tử. Cái này khiến rất nhiều thế lực kiêng kỵ, đặc biệt là Thần Diễn núi. Dù sao Thần Diễn núi có 5.4 thánh binh tọa trấn, cho nên bọn họ liên thủ chuẩn bị diệt đi Thần Nông thị. Chỉ là, sự tình cũng không phải là như bọn họ dự liệu như vậy, kiện kia thần binh bị hủy, Thần Nông thị tổn thất to lớn. Bất quá, bọn họ vẫn như cũ kiêng kỵ Thần Diễn núi, cho nên bọn họ tính toán thừa dịp này tru sát Bạch Thần. Thật hy vọng các ngươi đều chết ở chỗ này, kể từ đó, Thần Diễn núi liền thiếu đi một cái địch thủ. Bạch Thần đầy mặt dữ tợn, hắn hận thấu những người này. Lúc trước, Thần Diễn núi cường giả đuổi giết hắn, thậm chí còn kém chút đem hắn xóa bỏ. Nếu không phải có nữ tử thần bí xuất thủ, hắn đã sớm biến thành cho bụi. Đi, theo ta đi thu hoạch huyết dịch. Bạch Thần nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Sau đó, thân hình hắn phiêu dật, đi theo mọi người sát nhập vào phía trước Thần Nguyên Sơn mạch bên trong. Tại những người này bên trong, không thiếu có vương hầu. Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Chương 746, ngày địa tù tù, thần nguyên hung thú. Chương 746, ngày địa tù tù, thần nguyên hung thú. Lúc này, cái kia khu vực hải tâm có trận văn hiện lên. Một cỗ ngập trời uy áp lật tút mà xuống. Lập tức, phiến thiên địa này giống như một cái lao tù. cái này để một chút người sợ hãi. Đây là cái gì cấm chế, ta căn bản là không có cách đặt chân. Làm cấm chế bao phủ nơi này về sau, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vẹn vẹn trước mắt, liền có vài trăm người vẫn lạc. Sau đó, càng nhiều người vẫn lạc. Bất quá, có chút tu giả bằng vào cường đại thần thông, tránh đi thần nguyên sơn mạch bên trong hung thú tập kích. Ta thần thức bị ngăn cản. Thần nguyên sơn hung thú thật là khủng khiếp a. Thần nguyên sơn mạch cấm chế quá lợi hại, chúng ta căn bản không có cách nào đặt chân. Những người này kinh hô. Không được, tiếp tục đi tới, chúng ta nhất định có khả năng thu hoạch được tạo hóa. Một chút tuổi trẻ tuấn kiệt không cam lòng. Sau đó, mọi người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thần nguyên sơn bên ngoài, một đỉnh núi bên trên, một cái thanh niên áo trắng đứng chắp tay, tại quan sát khu vực kia. Tại sau lưng của hắn, một tôn cánh chim màu vàng nóng mở rộng, che kín tương cung. Tại cái này cánh chim bên trên, chạy 18 chạy xuống màu vàng thần huy, tách ra hào quang chói sáng. Đây là kim sĩ đại bằng tộc người. Nghe nói cái này tộc người hiếm khi rời khỏi Kim Ô Tinh Hải. Phu cận núi Uyên, có người kinh ngạc nói: "Vị công tử này, xin hỏi các ngươi kim sĩ đại bằng tộc cùng thần một quan hệ làm sao?" Có người dò hỏi: "Ha ha, các ngươi là muốn đi thần mục nơi đó kiếm một chén canh a?" Kim bào nam tử lạnh nhạt cười một tiếng. Hắn liếc qua những người kia, thần mục, người nào có thể khống chế, liền thuộc về người nào. Có thể là, vừa rồi thần nguyên sơn bộc phát ra thần uy, thần nguyên sơn hung cầm quá đáng sợ, căn bản không người dám thâm nhập a. Một cái lao tu giả thuyết nói, thần nguyên sơn bên trong xác thực nguy hiểm, có thể là, ở trong đó, có thể sẽ có nghịch thiên bảo vật cũng nói không chừng đấy chứ. Kim bào nam tử ánh mắt bệ nghệ bốn phương. Cái kia. Nghe vậy, rất nhiều tu giả do dự. Thần mục cần chứa thiên địa thần tụ tập, những này thần tụ tập có thể trợ người đột phá cảnh giới. Kim bào nam tử từng chữ từng câu nói. Ông. Lời nói này rơi xuống, thần nguyên sơn bên ngoài, rất nhiều người ánh mắt đột nhiên phát sáng. Đột phá cảnh giới. Rất nhiều người trong lòng run lên. Như thật sự có thể tại thần mục bên cạnh tu luyện, như vậy, bọn họ thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Chúng ta nhất định có thể tiến vào thần mục phía dưới. Rất nhiều tu giả nhiệt huyết sôi trào. Thần mục phía dưới, nơi đó là thần nguyên sơn cấm địa, liền xem như thần thông bắt trọng tồn tại cũng sẽ gặp nạn. Có người lắc đầu. Đó là thần nguyên thạch rừng, bên trong ẩn chứa thần khí, tuyệt đối vượt quá bình thường thần dược, nơi đó nghe nói có thể giúp nguyên anh kỳ tu giả đột phá bình cảnh. Có người nói, cho nên những năm gần đây, rất nhiều nguyên anh cảnh tu giả đều sẽ tiến về thần nguyên thạch rừng, tại nơi đó lĩnh hội đại đạo. Như vậy, chúng ta vì sao không thể tiến về thần nguyên thạch rừng lĩnh hội đại đạo? Có người phản bác nói, ta nhìn thần mục phía dưới chưa hẳn không được. Này ngược lại là sự thật. Lúc này, có người khẽ gật đầu, tán đồng loại này suy đoán. Tốt, chư vị có thể đi theo ta. Thấy thế, kim bào nam tử khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, hắn biết, rất nhiều người đã bị chính mình châm ngòi. Cứ như vậy, cho dù có nguy hiểm, cũng có người đi tìm kiếm. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Đi. Rất nhiều người đi theo. Sau đó không lâu, đám tu giả này xuyên qua sân gốc, xuất hiện ở thần nguyên thạch rừng. Tại cái này ngoài bãi đá mặt có kết giới thủ hộ. Đây là cấm chỉ lực lượng, chỉ có thần hồn chi lực đạt tới trình độ nhất định, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng một hai. Nếu là không hiểu được trận pháp, tùy tiện chạm đến, chỉ có một con đường chết. Thấy cái này rừng đá về sau, rất nhiều người nhíu mày. Ha ha, những cấm chế này lực lượng sát thực khủng bố, có thể là nó làm sao từng vây cuốn thần linh quá. Kim bào nam tử cười nói, cho nên các vị hoàn toàn có thể thử nghiệm một phen, hắn tựa hồ đã tính trước, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay rằng dốc. Rất nhiều người do dự một phen, lựa chọn mạo hiểm. Dù sao, đây là khó được một cơ hội. Đi. Lập tức, rất nhiều người tiến vào rừng đá. Vừa tiến vào bên trong, các loại hung cầm bay tới. Nha. Một cái hỏa điểu đánh tới, há mồm phun ra cực nóng viêm hỏa. Ngọn lửa kia rơi xuống, hư không vặn mèo. Loại kia nhiệt độ so với hỏa viêm còn khủng bố mấy lần. Mau lui lại. Rất nhiều người hoảng hốt, đội vàng thi triển thần thông ngăn cản. Cuối cùng, mọi người chật vật mà quay về. Thế nào, ta đã sớm nói cho đại gia, thần nguyên sơn cực kỳ nguy hiểm, các ngươi lại hết lần này tới lần khác không tin. Kim ôm nam tử hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên đại gia không muốn mạo hiểm, liền lăn ra thần nguyên sơn. Ha ha, bạch thần, ngươi đừng quá khoa trương. Một chút người căm tức nhìn bạch thần, hừ lạnh một tiếng phía sau phất tay háo rời đi. Cái này để rất nhiều người thở dài. Bởi vì, trừ bỏ ngoài ra, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Cho nói, thần nguyên sơn bên ngoài mặc dù nguy hiểm, bất quá, ta kim sĩ đại bằng nhất tộc lại có cổ lao bí thuật, có thể tránh cho nguy hiểm. Thế thế, bạch thần ngạo nghễ mà đứng, một mặt tự ổ. Nghe đến lời này, rất nhiều người động tâm. Vậy liền phiền phức bạch thần huynh chỉ điểm một hai. Lập tức, có người chắp tay. Một khắc đồng hồ phía sau, mọi người tiến vào thần nguyên sơn chỗ sâu. Lần này, bạch thần mang theo mọi người vòng qua cái kia thần nguyên thạch rừng. Lần này thần nguyên thạch rừng rõ ràng so lúc trước yếu không ít. Thần nguyên thạch rừng thế mà giảm mất không ít. Thế thế, rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Ta kim sĩ đại bằng tộc có bí thuật, có thể đem nơi này thần nguyên lực lượng hội tụ, để không ngừng yếu đi, đợi đến triệt để suy yếu về sau, lại tiến vào bên trong, cứ như vậy, liền an toàn nhiều. Bạch thần đầy mặt ngạo mạn, đang khoe khoang năng lực của mình. Bạch thần huynh, ngươi cái này bí thuật có thể duy trì liên tục bao lâu? Có người nhịn không được hỏi. Bạch thần nói, 3 ngày, đây chẳng phải là chỉ có 2 ngày rưỡi thời gian 967. Có người nhíu mày, trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm được thần nguyên sơn khu vực hạch tâm, nói nghe thì dễ. Ta khuyên đại gia, không ngại trực tiếp tiến vào khu vực hạch tâm đi. Bạch thần hai tay vây quanh, thản nhiên nói, ngươi. Nghe vậy, rất nhiều người căm hận không thôi, nhưng lại vô kế khả thi. Bạch thần, hy vọng ngươi nói là sự thật. nếu là ngươi gạt chúng ta, đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết. Chúng ta cũng hy vọng Bạch Thần công tử có thể tuân thủ lời hứa. Lập tức, từng cái tu giả bắt đầu liên lạc tộc nhân. Sau đó, các phái tu giả nhộn nhịp hướng về khu vực hạch tâm mà đi. Bạch Thần thì dẫn theo mọi người hướng về Thần Nguyên Sơn nội bộ khu vực lao đi. Nơi này, thần khí mỏng manh, cho dù Kim Đan viên mãn cảnh cường giả tiến vào nơi này, cũng vô pháp chống đỡ thời gian quá dài. Cái này Thần Nguyên Sơn bên trong, còn có không ít kỳ dị địa thế. Khi mọi người tiến vào khu vực hạch tâm về sau, Bạch Thần nói: "Cái gì địa thế?" Rất nhiều tu giả hỏi. Kim Sĩ đại bằng nhất tộc, có truyền thừa ký ức, biết rất nhiều thần tích, tại cái này Thần Nguyên Sơn bên trong, có một tòa thần miếu, tên là Kim Hoàng Cung truyền thuyết, trong thần miếu có lưu kim hoàng thần cốt, nếu là đạt được nó, liền có thể thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Bạch Thần chậm chậm nói đến. Thần cốt. Lập tức, không chỉ là các phái tu giả, liền rất nhiều yêu thú cũng xuẩn xuẩn rục động. Chương 747, Thần Nguyên Thạch rừng, lưu lại văn. Chương 747, Thần Nguyên Thạch rừng, lưu lại văn. Thần Nguyên Thạch trong rừng, xác thực có thần văn lưu lại, đáng tiếc, chúng ta tu vi nông cạn, căn bản là không có cách cảm ứng được thần văn ba động. Có tu giả nói, đến mức thần nguyên, tại thần miếu chỗ sâu. Như vậy, cái này Kim Hoàng Cung có hay không tại trong thần miếu? Có người hỏi. Cái này thần miếu có cấm chế bảo vệ dưới tình huống bình thường, thần điều trở xuống, căn bản là không có cách tiến vào bên trong, cho dù đặt chân thần điều, cũng vô pháp đặt chân thần miếu nội bộ, đến mức trong thần miếu, đến tột cùng có hay không cái kia thần cốt, liền phải dựa vào vật khí. Lúc trước ta Kim Sĩ đại bằng tộc người đã từng thôi diễn quá một phen, chỉ là, cũng không có được đến đáp án, cho nên cũng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá, ta tin tưởng, ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc thuật tính toán, nhất định không phải phàm vật, tất cả đều là tại chúng ta khống chế bên trong. Bạch Thần cười nhạt một tiếng. Tất nhiên Thần Nguyên Sơn bên trong có thần cốt, chúng ta còn chờ cái gì? Đúng, Thần Nguyên Thạch rừng mặc dù thần tụ tập đông đảo, có thể là chúng ta mục tiêu là thần cốt a. Đi. Nghe vậy, rất nhiều người vô cùng kích động, đều hướng về Thần Nguyên Sơn bay đi. Bạch Thần cũng là ánh mắt lập lòe. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn kim ố tinh huyết tại sôi trào. Thậm chí, hắn cảm thấy huyết dịch chảy xuôi tốc độ tăng nhanh. Cái kia thần niệm càng là không kịp chờ đợi muốn đi Thần Nguyên Sơn chỗ sâu. Bây giờ Thần Nguyên Thạch trong rừng thần tụ tập bị ta hấp thu, Thần Nguyên Sơn cũng càng ngày càng suy kiệt, như lại không thu thập thần tụ tập, phiến khu vực này có lẽ liền muốn tiêu tán, cho nên nhất định phải nhanh đi cái kia Thần Nguyên Thạch rừng. Bạch Thần ánh mắt ngưng lại. Ông. Bên cạnh hắn quang ảnh lóe lên, biến thành một tôn cự ưng. Đây là một đầu màu vàng diều hâu, nó song xí chấn động, liền lên như diều gặp gió. Trong chớp mắt, cự ưng đáp xuống, chính là sẽ rách cái kia Thần Nguyên Thạch rừng bao phủ mây mù. Cự ưng hí, phá toái hư không, giống như vẫn tinh truy lạc, mang theo mênh mông uy áp. Một cỗ cường bá lực lượng nghiền ép xuống. Lập tức phụ cận tảng đá vỡ nát, những cái kia rừng đá bên trong cột đá bị lật tung. Loại kia lực lượng khiến người ta run sợ. Đây chính là Kim Vũ Thần Ưng sao? Lập tức mọi người ngẩng đầu, lộ ra kính sợ màu sắc. Ta dưới một kích này, không biết bao nhiêu tu giả bỏ mạng. Bạch Thần ánh mắt bệ nghệ bốn phương. Hắn thấy những này đê giai tu giả sinh tử cùng hắn có lông quan hệ. Thần Vũ quét qua. Sau đó Bạch Thần thôi động cái kia Thần Vũ, quét về phía nơi xa. Ê! Lập tức hư không run rẩy, thần uy cuồn cuộn, thần mang nở rộ, giống như một cái thần đao bổ ra. Ầm! Tại Bạch Thần sau lưng, một gốc đại thụ che trời bị chém đứt. Trong lúc nhất thời, có cây bay tứ tung. Quả nhiên đủ mạnh. Rất nhiều tu giả kinh hồn tán đảm, những cái kia rừng đá bên trong tu giả vội vàng bỏ chạy. A! Đột nhiên, có người ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn chằm chằm nơi xa nói, thần tụ tập bị hái, cái này rừng đá bên trong còn có một khối thạch địa. Thạch địa? Nghe vậy, Bạch Thần ánh mắt sáng lên. Hưu! Lập tức, chân tay hắn di chuyển, giống như xuyên thấu hư không, hướng về phía trước lao đi. Không chỉ là hắn, các phái tu giả nhộn nhịp đi theo mà đi. Những người này tốc độ rất nhanh, mấy hơi ở giữa liền đi tới trước tấm bia đá. Tại cái này thạch bia bên cạnh, một khối trên tảng đá lớn minh văn đan bảo. Đây là Thần Nguyên Thần trận một góc. Bạch Thần cẩn thận quan sát về sau, nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong. Những này thần văn có thể câu thông thần tuyển, lấy đạt tới rèn luyện thể phép hiệu lực và tác dụng. Chỉ cần ăn loại này thần dược, liền có thể gột rửa nhục thân. Thậm chí nếu có thể tìm được một tia phượng hoàng huyết mạch, cũng có thể tăng lên tư chất. Nghe nói phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, mới nắm giữ niết bàn trọng sinh năng lực. Thì ra là thế. Tại nghe xong Bạch Thần giảng giải về sau, rất nhiều tu giả mắt lộ tình ngộ. Như vậy, cái này Thần Nguyên Thần tụ tập ở chỗ nào? Có người dò hỏi. Cái này thần đàn phía sau có một dòng sông. Bạch Thần nói. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, chính là phiêu giật rơi vào thần đàn bên trên. Hô. Chỉ thấy Bạch Thần giơ đuốt, liền bắt lấy một cái chuyên trở thần tụ tập hộp ngọc. Hộp ngọc này chỉ có cao bằng lòng bàn tay, phía trên điêu khắc hoa văn, tản ra mở mịn hà khí, tựa hồ có đạo vận tràn ngập ra. Bình ngọc này bên trong thể lỏng linh tụy chính là thần tụ tập sao? Thấy thế, mọi người mắt lộ mong đợi. Hô. Chỉ là Bạch Thần lại cũng không để ý tới cái kia trong bình ngọc chất lỏng. Hắn phất ống tay áo một cái, chính là hướng về mặt khác một bên lao đi. Sau đó, lại lấy đi mấy cái nhận chứa đồ. Chẳng lẽ cái này thần tụ tập đều bị hắn thu hết sạch sẽ? Thấy thế, rất nhiều tu giả lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ha ha, chư vị, hiện tại Thần Nguyên Sơn bên trong cơ duyên đều là về ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc tất cả, các ngươi mau mau rời đi à, để tránh thương tới tính mệnh. Lấy được cái này thần tụ tập về sau, Bạch Thần cao giọng mà cười. Sau đó, hắn chắp hai tay sau lưng, hướng về Thần Nguyên Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Chúng ta đi. Các phái tu giả cắn răng, không cam lòng rời đi. Bởi vì lúc này Thần Nguyên Sơn bên trong cái kia nồng đậm thần tụ tập đều bị vơ vét đến không sai biệt lắm, lại lưu lại đi xuống đã không có chút ý nghĩa nào. Huống chi cái này bạch thần thực lực ngập trời, thật muốn đánh ai thắng ai bại còn chưa biết đâu. Cuối cùng một đám tu giả thối lui ra khỏi thần nguyên sơn mạch. Đi Kim Ao Điện, đem cái kia kim nguyên quả cầm xuống. Kim nguyên quả. Lập tức lần này đi theo bạch thần tới đây thanh niên mắt lộ vui mừng, bởi vì đó là một viên cực kỳ chân quý thánh quả. Kim Nguyên Điện tại thần nguyên sơn phía đông nam. Bạch thần một đoàn người đến nơi này lúc, những cái kia thần tụ tập sớm đã bị lấy xong. Trừ bỏ ngoài ra, cái này kim nguyên trong điện tổng cộng có 386 viên kim nguyên quả. Mỗi viên kim nguyên quả đều chỉ lớn chừng quả đấm, phía trên kim quang chói mắt, ẩn chứa một cỗ bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Tại cái này kim nguyên quả bên cạnh có một cái thủy đàm. Lúc này tại bờ đầm có một cái áo bào trắng nam tử chính khoanh chân ngồi tại bên bờ, tính dưỡng điều tức. Kim Lân công tử, ngươi thế nào? Liên nhìn thấy nam tử áo trắng kia về sau, rất nhiều tu giả nhíu mày, bởi vì người đàn ông này tên là Kim Lân, hắn là kim bằng nhất mạch hậu duệ. Ta không ngại. Kim Lân mở to mắt nói, chỉ là muốn đoạt lấy cái kia hai kiện thần binh còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn mắt lộ lo lắng, bởi vì hắn cũng rõ ràng chính mình thực lực bây giờ hắn đã đạt đến chuẩn vương cấp, có thể là thần binh quá mức hiếm có, cho dù tại kim bằng nhất mạch thần khí cũng không nhiều, này ngược lại là thần khí quá khan hiếm. Kim Vũ trầm ngâm nói, bất quá chúng ta đã có manh mối, cái này thần nguyên bên trong xác thực có thần kiếm di tích, chúng ta có lẽ trước tìm tới nó, sau đó mượn nhờ thần kiếm sát chu sát cái kia thần thi. Kim Lân nhắm mắt nói, tất cả những thứ này là hắn mới vừa rồi cùng một chút kim vũ tộc nhân trong bóng tối liên lạc được đến thông tin cấp, nếu không bằng vào chính bọn họ bản lĩnh, đừng nói tranh đoạt những bảo bối kia, sợ là có thể còn sống tiến vào thần nguyên thần sơn đều xem như là may mắn. Tốt. Lập tức Kim Vũ đám người gật đầu, ha ha, cái này thần tụ tập cũng không tệ, đáng tiếc ta không cần, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Bạch Thần một mặt ngạo mạn, sau đó hắn quay người liền hướng về sơn mạch chỗ sâu dạo bước mà đi. Người này thế mà không cần cái này thần tụ tập. Nhìn qua cái kia bối ảnh, Kim Vũ đám người đầy mặt ghen tị. Chương 748, phung phí của trời, xích dương thần tụ tập. Chương 748, phung phí của trời, xích dương thần tụ tập. Người này quả thực là hư mất của trời. Kim bằng tộc một cái tu giả nhịn không được nổ nước bọt nói. Bọn họ cũng đều biết, tại cái này thần nguyên bên trong ngọn thần sơn một chút thần tụ tập chân quý đến mức nào. Chúng ta truy. Chợt, những người tu này vội vàng theo đuôi đi qua. A, cái kia thần tụ tập làm sao biến thành màu đỏ? Đây là cái gì? Khi mọi người đi đường, đi tới thần tụ tập lúc trước, bọn họ mắt lộ kinh ngạc màu sắc. Bởi vì lúc này cái kia thần tụ tập vậy mà trở thành đỏ tươi màu sắc. Chẳng lẽ những này thần tụ tập đã mất đi hiệu lực? Rất nhiều tu giả như mày, cảm thấy không ổn. Những này thần tụ tập đối với bạch thần dụ hoặc hiển nhiên lớn hơn. Hừ, cái này kim bằng nhất tộc thật đúng là tham lam a, dám ăn cắp ta thần nguyên sơn bên trong thần tụ tập. Làm những người tu này xuất hiện lúc, bạch thần nhếch miệng lên nụ cười dữ tợn, hắn cười lạnh, nói, đợi đến lấy thần tụ tập, ta kim sĩ đại bằng nhất mạch, liền muốn xưng bá toàn bộ Nam Hoang. Ông. Lời nói rơi xuống, hắn mi tâm quang văn lập lòe, một thanh màu đỏ cốt đao hiện lên. Cái này cốt đao lơ lửng tại bạch thần sau lưng, thả ra lăng lệ vô cùng phong duệ chi khí, khí thế kia đủ để chạm diệt ngàn vạn sông núi, để người sợ hãi. Đây là cái gì binh khí? Thấy thế, mọi người kinh hãi. Cái này bạch thần là muốn xuất thủ. Một chút tu giả lộ ra đầy mặt ngưng trọng màu sắc. Cái này cốt đao cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Bạch thần sau lưng, một cái lao giả nhíu mày. Thanh đao này hình như truyền 503 nói chúng kiện kia thần binh, xích dương đao. Đấu dưng, một cái lao nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này thần binh không phải truyền ngôn đã sớm bị hư hao sao? Tại sao lại xuống lại? Mấy cái khác lao nhân một mặt rung động. Không sai, cái này đích xác là xích dương đao, chỉ là nó rõ ràng bị hủy diệt mới đúng, làm sao vẫn tồn tại? Khó trách vừa rồi cái này bạch thần như vậy tự tin, nguyên lai hắn có như vậy cường đại con bài chưa lật. Xem ra lần này chúng ta muốn đoạt thần tụ tập là rất khó a. Các tộc tu giả thở dài. Chư vị cũng đừng lo lắng, liền tính cái này thần tụ tập bị cướp đi, chúng ta cũng có thể lại tìm kiếm cái khác thần tụ tập. Một cái lao giả trầm giọng nói. Không sai, chỉ cần không có triệt để bị hủy diệt, liền luôn có thể tìm đến. Nghe vậy, mọi người gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Ầm ầm. Giờ phút này, bạch thần động. Chỉ thấy tại hắn mi tâm, màu vàng phù văn đan bảo biến thành một đầu màu vàng lông vũ. Cái kia lông vũ nở rộ rượu nhãn quang mũi nhọn, đem bạch thần bao phủ. Đồng thời, cái kia kim sắc lông vũ bên trên quang văn lưu chuyển, biến thành một bộ màu vàng chiến giáp, bao trùm tại toàn thân của hắn. Giết. Lập tức, trầm thấp tiếng quát từ bạch thần trong miệng thoát ra. Hắn sau lưng mọc lên hai cánh, bay lượn mà ra. Hắn chỗ đến hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Quét. Màu vàng vũ kiếm phá toái hư không, xé rách trời cao, đâm vào cái kia thần tụ tập bên trên. Lập tức, tia lửa xuất phát, màu vàng lông vũ vỡ vụn, có thần tụ tập bị xé nứt đi ra. Đây là một gốc thần tụ tập, tản ra mông lung sương mù, bên trong có mở mịt lực lượng tràn ngập ra. Như nhìn kỹ lại, cái kia thần tụ tập bên trong tựa hồ có huyết dịch nhỏ xuống. Đây là thần tụ tập ẩn chứa tinh hoa. Một khi bị hấp thu luyện hóa, tu giả thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Đây là thần tụ tập ở giữa chém giết, cũng là tu giả thực lực tăng lên đường tắt. Quả nhiên còn sót lại 2/3. Thấy thế, bạch thần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn vây bàn tay lớn một cái, gốc kia thần tụ tập bay đến trong bàn tay của hắn. Lập tức, thần tụ tập chiến minh có một cô ba động khủng bố càn quét bát phương, muốn thoát khỏi bạch thần gò bó. Cái này thần tụ tập quá mạnh. Bạch thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn thôi động trong cơ thể huyết khí, làm cho chính mình huyết khí ngút trời. Lập tức, hắn khí tức tăng thêm. Loại kia mùi máu tươi tràn ngập ra, để bốn phía tu giả cũng không khỏi tránh lui. Tử vong ấn ký. Cuối cùng, Bạch Thần kiệt lực xuất thủ, một cỗ mênh mông huyết khí rót vào cái kia thần tụ tập bên trong. Ô. Lập tức, cái kia thần tụ tập run rẩy, ánh sáng ảm đạm, cuối cùng biến thành một cái bình thường thân cảnh rơi xuống phía dưới. Hưu. Thấy thế, Bạch Thần tâm niệm vừa động, cái kia thần tụ tập hóa thành một đạo hư quang, xuất vào hắn trong tứ hải. Sau đó, một cỗ tối nghĩa ba động tràn vào Bạch Thần trong cơ thể, làm cho hắn cảm giác đầu căng đau. Đây là. Đột nhiên, hắn cảm giác ý thức của mình tại dần dần tan rã, muốn rơi vào trong hôn mê. Cái này để hắn thấp thỏm lo âu. Không tốt, gốc kia thần tụ tập có gì đó quái lạ. Bạch Thần sắc mặt đổi biến. Sau đó, hắn lập tức vận chuyển công pháp áp chế thần tụ tập mang tới ảnh hưởng. Đồng thời, thân hình hắn bay ngược mà quay về, rơi vào cái kia thần tụ tập phụ cận. Ha ha, cái này thần tụ tập là các ngươi Kim Sĩ đại bằng nhất mạch thần tụ tập, chúng ta chỉ bất quá tạm mượn dùng một phen mà thôi. Liên tại Bạch Thần bay ngược mà quay về lúc, cái kia thần nguyên sơn đỉnh có cười sang sảng tiếng vang lên. Chỉ thấy được một đám người trống rông xuất hiện. Đây là hai cái lao giả cùng hơn 10 cái thanh niên. Đây là Kim Ô tộc người. Kim Ô tộc người. Làm nhóm người này xuất hiện, Bạch Thần ánh mắt lóe lên, liền nhận ra những người này. Kim Ưng tộc bằng hữu tất nhiên thích cái này thần tụ tập, chúng ta có thể nhường ra. Đúng, không bằng đại gia theo như nhu cầu. Kim Ô tộc tu giả mở miệng nói. Ừ, các ngươi mơ tưởng. Bạch Thần ánh mắt băng lãnh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hai tộc người, nói, hôm nay liền tính liều mạng, ta cũng muốn được đến cái này thần tụ tập, đến mức thần tụ tập về người nào, còn phải nhìn ta Bạch Thần bản lĩnh. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh. Lúc này, hắn mặc dù cảm giác đầu váng mắt hoa, ý thức tan rã, có thể là hắn vẫn còn tại cực lực khống chế chính mình huyết mạch, làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Dù sao, hắn không thể cứ như vậy mất đi. Bạch Thần, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thần phục à, nếu không ngươi đem vẫn lạc tại cái này Thần Nguyên Sơn. Kim Ô tộc một tôn chuẩn vương dậm chân mà ra, hắn lạnh nói. Kim Viêm lão ca, đừng nói nhảm, nhanh chóng xuất thủ cầm xuống Bạch Thần, để tránh đêm dài lắm mộng. Bên cạnh một cái Kim Ô tộc tu giả nói. Ân. Cái kia tên là Kim Viêm nam tử nhẹ gật đầu, bàn tay hắn lộ ra, hóa thành một cái cự trảo hướng về Bạch Thần bắt đi. Hô. Chỉ thấy một cái màu vàng cự trảo diễn hóa mà ra, giống như màn trời che đậy thương khung, hướng về Bạch Thần nghiền ép mà xuống. Cái này màu vàng cự trảo rất lớn, chừng 100 mét, hoàn toàn chính là lấy chân nguyên ngưng tụ, cái kia uy lực sợ rằng có thể so với thần binh lợi nhận. Trừ bỏ ngoài ra, tại cái này Kim Viêm sau lưng, Kim Ô hư ảnh dương cánh bay cao, cái kia khí thế ép người, để người nhìn mà phát khiếp. Giết. Tại Kim Viêm bên người tôn kia chuẩn vương cũng là xuất thủ. Tôn này chuẩn vương tên là Kim Bằng tộc, cũng là một tôn vương hầu cảnh cường giả, hai cánh tay hắn chấn động, biến thành dài chừng 10 trượng, hắn giống như một cái cự bằng đập xuống, cái kia móng vuốt mở ra, như muốn xuyên thủng hư không, đánh tan bất luận cái gì địch thủ. Hô hô. Trong lúc nhất thời, vùng hư không này phong vân quấy động, kim mang chói mắt, loại kia kinh khủng khí tức để nơi xa tu giả đều là lộ ra đầy mặt kính sợ. Bạch Thần cái kia hai đầu lông mày không những tràn đầy tức giận, còn có một tia bất đắc dĩ. Hắn rất phẫn nộ, cũng rất bi quất, lại không có cách nào chống lại. Bọn giá hỏa này lại dám đánh ta Bạch Thần tộc thần tụ tập chủ ý. Thấy hai người này sát phạt quả đoán xuất thủ, Bạch Thần cắn răng nghiến lợi nói, ta liền tính chết ở đây, cũng sẽ không đem thần tụ tập giao cho bọn hắn. Chương 749, hư không ngọn lửa, Kim Ô hư ảnh. Chương 749, hư không ngọn lửa, Kim Ô hư ảnh. Bạch Thần tâm niệm vừa động, hắn mi tâm quang văn lập lòe, một thanh trường thương hiện lên. Hô. Trường thương này mới ra, chính là hướng về hư không đâm tới. Lập tức, Bạch Thần toàn thân quang văn lượn lờ, giống như dục hỏa trọng sinh. Bạch Thần hóa thành một cái hỏa cầm nhào về phía hư không, ngọn lửa kia nhô lên mà ra, biến thành hỏa trụ. Cái này hỏa trụ nóng bỏng vô cùng, những nơi đi qua, hư không vỡ nát. Đây là thuần túy huyết khí, đồng thời không có cái gì áo nghĩa tăng thêm. Nhưng cho dù là như vậy, cái này kim diễm vẫn như cũng là đốt diệt cái kia kim sắc cự trảo cùng tôn kia chuẩn vương công kích. Thậm chí, những này sóng lửa càn quét mà đi, muốn nuốt hết cái kia kim ô lệ. Một tôn kim điểu hấp vang, kích động song xí nên kích mà đi. Lập tức, hư không nhấc lên một tràng hỏa diễm phong bạo. Cái kia kim sắc phong bạo mang theo ngập trời liệt diễm che mất tôn kia kim ô Bạch Thần, ngươi dám đả thương ta. Tôn kia chuẩn vương giận tím mặt. Đây chính là hắn bản mệnh hồn bảo a. Lúc này thế mà nhận lấy công kích, hắn há có thể nhẫn. Giết. Một cái khác Kim Ô tộc tu giả cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn mi tâm, một vầng loan nguyệt lơ lửng. Đây là tháng thần tinh. Tại cái này trăng khuyết xuất hiện về sau, cả người hắn biến thành một vầng loan nguyệt quét ngang mà đi. Hô hô. Con nguyệt chạm bên dưới, cắt đứt hư không, như muốn chôn vùi thiên địa. Tại cái kia trăng khuyết bên trên tách ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp chạm tại cái kia kim diễm bên trong. Lập tức, cái này màu vàng hỏa diễm bạo nổ tung ra. Chợt, một cây chiến kích phá không mà đến, chui vào cái kia Kim Ô lồng ngực. Nha. Một tiếng hét thảm vang lên, tôn kia chuẩn vương vẫn lạc. Tại phía sau hắn, Kim Viêm thi thể rơi xuống phía dưới. Cái này, lập tức, Thần Nguyên Sơn bên ngoài những cái kia vây xem tu giả sợ ngây người. Đây chính là hai tôn chuẩn vương a. Bọn họ liên thủ, ngay cả bình thường vương hầu cảnh tu giả đều khó mà ngăn cản. Có thể Bạch Thần lại nhẹ nhõm đem chu sát. Cái này để rất nhiều tu giả sợ hãi. Ha ha, cái này Bạch Thần thật đúng là kẻ hung hãn a. Nơi xa, Lang Phi cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Bạch Thần phải ăn thiệt thòi đây. Dù sao, đối phó những người này cũng không vẹn vẹn dựa vào chính mình. Bạch Thần, ngươi tự tìm cái chết. Làm cái này hai người đồng bạn bị chu sát, cái kia Kim Ô tộc chuẩn vương triệt để nổi giận. phía sau hắn hư không có màu vàng mưa ánh sáng rơi vãi. Cái này mưa ánh sáng bao phủ chân trời, để nhiệt độ của nơi này chợt hạ xuống. Đồng thời, sau lưng của hắn hai cánh kích động, lại có hỏa chạy rủ xuống. Hỏa chạy như sông, càn quét bát phương, nó đi tới, hư không đều bóp méo. Giết! Lần này, hắn trực tiếp thi triển ra một bộ thuật hợp kích. Lập tức, nơi này có 5 tôn kim ô chiếm cứ. Lập tức, hư không bên trong, kim ô hư ảnh đáp xuống, xé rách hư không, muốn đem Bạch Thần xé nát. Cái này mỗi một vị kim ô hư ảnh thực lực đều không yếu, đủ để so sánh một tôn hoàng, thậm chí càng mạnh. Những này kim ô tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ, đủ để quét ngang Vương Hầu sơ kỳ cảnh tu giả. Đối mặt những này kim ô tộc cường giả công kích, Bạch Thần ánh mắt âm trầm. Thần vũ cấm khu, trấn áp. Tại thoáng do dự về sau, Bạch Thần hét lớn một tiếng. Ông. Chỉ thấy thần nguyên sơn hư không nổi lên một trận gợn sóng. Sau đó, một tòa mông lung cấm khu từ hư không bên trong hiện lên. Cái này cấm khu xuất hiện, chính là đột nhiên ép xuống. Cấm khu bên trong, màu vàng phù văn lập lòe, hóa thành một bệ sáng, hướng về kia 5 tôn kim điểu hư ảnh đánh tới. Lẽ hổ trống không sụp đổ nghĩ, những cái kia đây là cấm khu lực lượng. Thế thế, hai cái kia ngay tại bức bách Bạch Thần giao ra thần tụ tập kim ô tộc chuẩn vương không khỏi nhíu mày. Bọn họ ánh mắt bên nễ, nhìn hướng bốn phía dãy núi, lộ ra cảnh giác màu sắc. Bởi vì tại phiến khu vực này, có một cái cấm khu tồn tại, tựa hồ muốn phong tỏa nơi đây. Thần tụ tập đã thai nghén thành tụ, sao có thể chắp tay đưa tiễn? Liên tại hai người này cảnh giác thời điểm, Bạch Thần lạnh lùng nói, nơi này đã bị bố trí trận pháp. Hắn tiếp tục nói, đã các ngươi nhất định muốn cắt đoạn, như vậy ta liền cùng các ngươi lưỡng bại câu thương. Bạch Thần từng chữ từng câu nói, lưỡng bại câu thương sao? Nghe vậy, cái này hai tôn chuẩn vương nét miệng lên nụ cười dữ tợn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không có thực lực này. Một người trong đó chuẩn vương ánh mắt trầm xuống, nói, giết. Trận, còn lại ba vị chuẩn vương xuất thủ, thẳng hướng Bạch Thần. Lần này Kim Ô tộc phái ra 3 cái chuẩn vương, trừ bỏ ngoài ra còn có 6 cái chuẩn vương, có thể nói là đem hết toàn lực. Kim Ô đề minh, bọn họ chấn động hai cánh, thả ra hơi nóng hầm hập. Những khí lưu này cực nóng vô cùng, có thể phần sơn trừ hải. Trừ bỏ ngoài ra, những này Kim Ô còn phun ra một cái lông vũ. Cái này lông vũ như kiếm, trực tiếp vạch hướng về phía Bạch Thần. Đồng thời, cái kia chuẩn vương mi tâm, một đạo quang mang lướt đi. Quang mang này rơi xuống, như biến thành thần kiếm. Cái này thần kiếm khí thế kinh người, chỗ quá hư không, lưu lại một đầu đen nhánh vết tích. Hiển nhiên, cái này thần kiếm là do pháp lực ngưng tụ, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, muốn đem Bạch Thần chu sát. Kim Ô tộc quá cường đại. Nơi xa, Lang Phi mắt lộ kiên kỵ màu sắc. Bạch Thần mới tấn thăng vương hầu cảnh mà thôi, bây giờ gặp phải 3 cái chuẩn vương, còn có 6 cái chuẩn vương, Bạch Thần có thể thắng sao? Những này Kim Ô tộc tu giả xuất thủ, quả thực là tuổi khô là hủ, cái kia như thế, hoàn toàn có thể so với bình thường vương hầu cảnh. Giết! Bạch Thần cũng biết tình huống không ổn. Giờ khắc này, hắn kiệt lực thôi phát thần vũ bên trong thần linh lưu lại thần đạo trật tự quy tắc. Hắn đem dẫn ra, diễn hóa thành một cái cấm khu, hướng về kia mấy tôn chuẩn vương đánh tới. Đồng thời, tay hắn cầm chiến kích vung dậy, thẳng hướng tối cường một cái chuẩn vương. Chiến kích như hồng, đánh vào cái kia thần kiếm bên trên, làm cho kịch liệt run rẩy lên. Kia kiếm quang sắc bén, muốn xé rách Bạch Thần thần binh. Đáng tiếc, Bạch Thần cái này thần binh phẩm chất cực cao, cho dù gặp phải phản vệ, cũng không có sợ thần kiếm công kích. Ầm vang, một phen va chạm xuống, thần kiếm vỡ nát. Bạch Thần thừa cơ giết tới cái kia chuẩn vương trước mặt. Ngươi, làm thần binh bị vỡ nát, cái kia Kim Ô tộc chuẩn vương không khỏi sửng sốt. Giết. Bạch Thần ánh mắt trầm xuống, tay phải hắn cầm đao, tay trái dẫn dắt thần mâu, giết tới. Hưu. Thần mâu xé trời, trực tiếp xuyên thủng cái kia chuẩn vương huyết hầu. Đây là thần vật. Cái này chuẩn vương trước khi lâm trung, cảm thấy thần mâu bên trên tràn ngập ra thần đạo ba động. Hắn con mắt trợn tròn, tâm thần chấn động. Cái này Bạch Thần, thế mà khống chế thần cấp tài liệu luyện chế thần binh. Bên cạnh hai cái chuẩn vương cũng đầy mặt nghiêm nghị. Đi. Thấy thế, hai tôn chuẩn vương lập tức bắt đầu sinh thoái ý, bọn họ cũng không muốn cùng Bạch Thần tranh phong. Bởi vì, bọn họ cũng biết, bằng vào bọn họ, rất khó làm gì được Bạch Thần. Muốn đi. Thấy thế, Bạch Thần ánh mắt băng lãnh nói, tất nhiên đến, như vậy, liền lưu lại đi. Lời nói rơi xuống, hắn trường bào cổ động, một cỗ bàng bạc huyết mạch chi lực rót vào thần mâu bên trong. Cái này thần mâu tách ra vạn trượng thần quang, đâm thẳng hư không. Quét. Lập tức, thần mâu quang văn núp đích, ngưng tụ kinh khủng lực lượng. Tại loại này lực lượng phía dưới, hai cái kia Kim Ô tộc chuẩn vương khí tức rõ ràng trở nên yếu đi. Đồng dạng, cái này thần mâu cũng có chút phai nhạt. Như lại tiếp tục như vậy đi xuống, nó đem kiệt quệ rơi tất cả thần lực, sau đó vỡ nát người. Chương 750, thần kiếm Kim Ô, chân thân thần minh. Chương 750, thần kiếm Kim Ô, chân thân thần minh. Chết tiệt. Thấy thế, hai cái Kim Ô tộc chuẩn vương cắn răng, bọn họ riêng phần mình thi triển bí thuật, thiêu đốt tinh huyết. Những này Kim Ô tinh huyết dâng trào ở giữa, dung nhập thần kiếm bên trong. Lập tức, chuôi này bị đánh gãy thần kiếm một trận lắc lư, ánh sáng lóe ánh. Đồng thời, thần kiếm uy thế tăng vọt, cái kia thần kiếm bên trên, một tôn Kim Ô đập ra. Đây là phân thân của nó, cùng Kim Ô tộc chuẩn vương một dạng, bọn họ đều là chuẩn đế chi tử. Giết. Lần này, Bạch Thần không có đối cứng, mà là quay người, lướt về phía nơi khác. Những này phân thân, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, chân thân trốn chạy, hắn cũng sẽ không có sự tình. Nếu không, một khi bị dây dưa kéo lại, hắn thần binh kiệt quệ, liền phiền toái. Nha. Cũng liền tại Bạch Thần rời đi, một cái khác chuẩn vương xuất thủ nháy mắt, một tiếng chim hót vang lên, chỉ thấy được kim bằng đập xuống, nào về phía một tôn chuẩn vương. Côn bằng. Cái này Kim Ô tộc chuẩn vương hoảng hốt. Cái này rõ ràng là tôn kia chuẩn vương, nó sớm đã bị Bạch Thần thu vào trong túi càn khôn, bây giờ lại đột nhiên giết đi ra, làm cho hắn trở tay không kịp. Lệ Kim Bằng đập xuống, móng vuốt lộ ra, tùy tiện xuyên thủng cái kia kim ô đầu. Tôn này chuẩn vương chết. Côn Bằng, còn sót lại hai tôn chuẩn vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lui. Hai tôn chuẩn vương lập tức bước ra lui lại. Muốn đi, muốn. Cũng ngay tại lúc này, đầu kia kim điêu bay trở về. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc biểu lộ bên trong, bản thể của nó cũng là nhào đi ra. Kim điêu bản thể rất lớn, che đậy thương khung. Giống. Chỉ nghe cự thú gào thét, nó há mồm phun ra một cái to lớn thôn thiên vòng xoáy, trực tiếp liền đem hai cái chuẩn vương thôn vệ. Sau đó, kim ưng bản thể đánh tới, nhào về phía còn lại ba cái chuẩn vương. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, kim ưng liền giải quyết bốn cái chuẩn vương. Tốt. Thấy thế, Bạch Thần nhịn không được gọi tốt. Bạch Thần mặc dù cũng mạnh, có thể đối mặt sáu tôn chuẩn vương, vẫn như cũng rất khó giải quyết. Dù sao, kim ô tộc cường giả đa số đều tại bế quan. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ tại 500 năm phía sau thành đế, đến lúc đó đem quét ngang bát phương. Cho nên, hiện tại kim ô tộc mới sẽ cực ít phái cường giả xuất thế. Có thể kim ứng lại xuất động. Mà còn, nó hiển nhiên không phải mới vừa tấn cấp hoàng giả cảnh giới. Nó khí tức hùng hậu, so với bình thường hoàng giả cảnh tồn tại càng thêm cường đại. Chẳng lẽ nó đã đặt chân bán đế cảnh giới? Thấy thế, Bạch Thần mắt lộ dị sắc. Ha ha, lần này thật sự là đã kiếm được, thế mà thu phục như thế một đám yêu cầm, ngày sau ta nếu muốn xưng bá Bắc Minh tinh hà, tất nhiên sẽ có con bài chưa là ta. Bạch Thần trong lòng thầm nghĩ, giờ khắc này hắn cảm thấy thu hoạch to lớn, không chỉ là đám hung thú này, trọng yếu nhất chính là tất cả những thứ này quá đáng giá. Đây quả thực chẳng khác nào đưa tới cửa bảo vật. A, đông dưng Bạch Thần phát hiện nơi xa hư không, cái kia Lý Phong Vân khuấy động, một mảnh mênh mông hải vực hiện lên, sóng biển lăn lộn, cuốn lên làm thức cao. Hô. Sau đó, một tòa lơ lửng tại hải dương chỗ sâu hòn đảo hiện lên, nó tựa hồ kết nối Nam Thiên tinh vực cùng Tây Lăng tinh vực. Cái này, không phải là Tây Lăng tinh vực truyền tống trận. Bạch Thần kinh hãi. Cũng liền tại hắn cảm thấy giật mình lúc, cái kia Tây Lăng tinh vực truyền tống trận đột nhiên nổi lên ngập trời gợn sóng, có khủng bố ba động tràn ngập ra. Nhanh, thôi động pháp trận. Tại loại này ba động tàn phá bừa bãi ra lúc, có tu sĩ quát. Ông. Trận Tây Lăng tinh vực truyền tống tế đàn run rẩy, tia sáng nở rộ, biến thành một cái màn ánh sáng lớn, bao phủ toàn bộ Tây Lăng thành. Không tốt, là Tây Lăng tinh vực truyền tống tế đàn. Thế thế, Bạch Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hưu. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, trước người quang văn đan bảo, ngưng tụ ra một cây trường mâu phá không mà tới, thẳng đến tế đàn chỗ một cái tu giả mi tâm. Ầm. Cái kia chuẩn nguyên anh cảnh tu giả vội vàng không kịp chuẩn bị đâm trúng mi tâm, đầu nổ tung, thảm chết ở chỗ này. Người nào? Lập tức, một chút tu giả gầm thét, nhộn nhịp hướng về sau nhìn. Những người này đều là các đại cổ tộc chuẩn vương. Giết cho ta. Bạch Thần hừ lạnh, chỉ huy hung cầm tập sát hướng những cái kia chuẩn vương. Thu. Kim điêu vũ cánh, vô giết về phía những cái kia chuẩn vương. Lập tức, chiến hỏa bạo phát. Không tốt, Tây Lăng tinh vực truyền tống trận bị khởi động, bọn họ chính quần quận không dứt hướng về Tây Lăng thành tụ tập mà đến. Tại Bạch Thần đánh tới về sau, Kim Ô tộc chuẩn vương rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, là thế lực nào, vậy mà dám can đảm tiến đánh ta Kim Điêu tộc. Cái này để hắn vô cùng phẫn nộ. Rời khỏi nơi này trước, bẩm báo lao tổ. Cái này Kim Ô tộc chuẩn vương nói nhỏ. Sau đó hắn dẫn theo tộc khác chuẩn vương đội vàng rời đi. Ha ha, muốn chạy trốn. Ngươi cảm thấy các ngươi chạy trốn được sao? Bạch Thần cười lạnh nói. Côn Bằng xé rách hư không. Theo hắn lạnh lùng tiếng nói vừa ra, kim điêu hai cánh một cái, xé rách hư không. Phần phật. Hư không vỡ vụn, một cỗ cường đại hấp xả lực lượng càn quét mà ra, muốn giam cầm những cái kia kim điêu chuẩn vương. Không tốt. Cái này để chuẩn vương sợ hãi. Cho ta ngăn lại. Lập tức, bọn họ kiệt lực xuất thủ ngăn cản. Chỉ là, Côn Bằng tốc độ nhanh bực nào. Trong chớp mắt, có mười mấy tôn chuẩn vương bị xé nứt. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm, đây là kim ô chuẩn vương tiếng kêu rên. Bọn họ đều luống cuống. Lúc đầu, bọn họ còn cho rằng bằng vào chuẩn vương cảnh thực lực, đủ để ngang dọc Tây Lăng tinh vực. Nhưng bây giờ, bọn họ mới hiểu được, chính mình nghĩ sai. Những này yêu cầm, xa so với bọn họ trong tưởng tượng khủng bố. Nhanh, dùng lao tổ bàn cho ấn phủ. Lập tức, một vị chuẩn vương gào thét, bọn họ lấy ra ngọc phủ, bóp nát. Ông. Lập tức, một cái to lớn quang cầu hiện lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cái này lồng ánh sáng đem những này chuẩn vương bao khỏa. Ầm. Nhưng mà, Côn Bằng cái kia móng đuốt sắc bén rơi xuống, đem cái kia lồng ánh sáng xé rách, sau đó, kim điêu đánh tới, mổ những cái kia chuẩn vương, hình ảnh kia, để người nhìn thấy mà giật mình. Trong chớp mắt, lại có 17 tôn kim ô vẫn lạc. Cuối cùng, những này chuẩn vương chỉ còn bên dưới 4 tôn, bọn họ chật vật trốn xiên. Lưu lại đi. Côn Bằng lao xuống mà đi, muốn chu sát những này chuẩn vương. Liều mạng. Những này chuẩn vương thở dài. Chỉ thấy những người này toàn bộ dẫn cháy sinh mệnh lực của mình. Bọn họ đều đạt tới chuẩn vương đỉnh phong, nếu là dẫn tiêu sinh mệnh lực, có thể tăng lên chính mình lực lượng. Đáng tiếc, bọn họ gặp Bạch Thần. Côn Bằng đập xuống, đem những này kim ô tộc chuẩn vương xé rách. Đến mức những cái kia phù văn, căn bản chưa từng tới gần. 2.7 những này phù văn, chỉ là kiềm chế những này kim ô tộc chuẩn vương mà thôi. Ha ha, thoải mái. Tại giải quyết những này chuẩn vương về sau, Bạch Thần cười to. Sau đó, hắn tiếp tục truy tung những cái kia chuẩn vương. Những này chuẩn vương, có thể là hắn sau này một nhóm cường đại trợ lực. Bạch Thần đồng thời không có đình chỉ bước chân, hắn khống chế Côn Bằng, hướng về khu vực kia bay đi. Bởi vì hắn mơ hồ trong đó cảm giác được có một cỗ bàng bạc linh hồn lực từ phía trước mãnh liệt mà đến. Đây là có người tại phóng thích cường đại linh hồn chi lực, lục soát phụ cận hư không. Xem ra, nơi này phát sinh qua tranh đấu kịch liệt. Tại cảm nhận được cái này ba động về sau, Bạch Thần hơi nhẹ nhàng thở ra. Dạng này, liền đại biểu Đông Trạch di tích cổ bên trong, không có loại kia có thể so với Nguyên Anh cảnh thì khôi. Chúng ta tiếp tục đi đường. Tại hơi chút nghỉ ngơi về sau, Bạch Thần mang theo Kim Điêu rời đi. Đám hung thú này làm sao bây giờ? Có Kim Điêu hỏi. Chương 751, Tây Lăng tinh vực, mỗi người đều có mục đích riêng. Chương 751, Tây Lăng tinh vực, mỗi người đều có mục đích riêng. Đám hung thú này tạm thời nuôi thả, đợi đến chúng ta tiến vào Tây Lăng tinh vực phía sau lại đem bọn họ thu nhập trong túi càn khôn mang đi. Bạch Thần thản nhiên nói. Ân. Kim Điêu gật đầu. Đám hung thú này có lẽ có một cái con non. Kim Điêu nói. Ân. Bạch Thần gật đầu. Kim Ô tộc hung thú rất là thù, huyết mạch nồng đậm, thai nghén hậu đại, thường thường cần thật lâu. Hy vọng nó có thể ấp ra một đầu chân long tới. Kim Điêu ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói. Ban đêm, Tây Lăng nội thành đèn đuốc sáng trưng. Trên tường thành có một đội quân đội tại thủ vệ. Bọn họ là trấn thủ biên hoang tinh nhuệ, cách mỗi trăm dặm đều có tuần tra người. Tại những người này bên trong, thậm chí có một chi dũng mãnh phi thường đợi đích thân xuất lĩnh quân đội. Đây là thần uy hầu dưới trướng tinh binh. Trừ bỏ ngoài ra, Tây Lăng Vương thất cũng có quân đội trú đóng ở đây. Đây là vì cam đoan Tây Lăng tinh vực an toàn. Bây giờ, tại chỗ này trú đóng 20 vạn quân đoàn. Cái này chi quân đoàn đều là từ thần võ hầu thống lĩnh. Trừ bỏ ngoài ra, tại Tây Lăng trong thành, một đội tuần tra quân sĩ cưỡi xích viêm ngựa, lướt qua khu phố. Hô. Đông Dương, phía trước hư không bật mèo, có côn bằng phá toái hư không bay tới, mang theo 18 tựa là hủy diệt khí cơ hướng về Tây Lăng thành chèn ép mà đến. Đây là hoàn toàn mông lung sương mù. Côn bằng xuất hiện, nhấc lên một cỗ cuồng bạo gió lốc. Cái kia khí tức quá dọa người rồi, làm cho rất nhiều kiến trúc sụp đổ, rất nhiều tu giả bị hất bay. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, là côn bằng. Làm cái này côn bằng xuất hiện, Tây Lăng thành tu giả lộ ra đầy mặt nghiêm nghị, từng cái căng thẳng thân thể. Có địch nhân, đề phòng. Tại ngắn ngủi rung động về sau, nội thành tu giả lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Đồng thời, những người này mắt lộ kính sợ, đối côn bằng tràn đầy sùng bái. Bởi vì, bọn họ sớm nghe nói côn bằng sự tích. Loại này tồn tại, chính là chân long về sau, nắm giữ nghịch thiên phong thái. Nó dương cánh cao từ lúc, liền có thể đảo loạn thiên cung. Nó đáp xuống, liền có thể hủy diệt bát hoang. Bực này tồn tại, là bọn họ ngưỡng mộ anh hùng. Là côn bằng, mau trốn, rút lui. Lập tức, Tây Lăng thành hỗn loạn lung tung. Các phe phái nhộn nhịp né tránh. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu giả bối rối. Đừng sợ, đây không phải là côn bằng, mà là Bạch Thần tọa kỵ, đó là Lăng thị tộc nhân, nghe nói hắn là Lăng gia rơi mất tại ngoại giới đích hệ tử đệ, đã quay trở về Lăng thị một đám tu giả trốn ở trong bóng tối, bọn họ quan sát một lát sau nói, thì ra là thế. Nghe vậy, nội thành tu giả bừng tỉnh, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn. Côn bằng tộc quả nhiên cường đại. Liên nhìn thấy những người tu này cái kia kinh ngạc dáng dấp, Bạch Thần không khỏi cười một tiếng. Đúng vậy a. Côn bằng cũng là thật thà cười một tiếng. Lăng công tử, xin chờ một chút. Tại Bạch Thần cùng Côn bằng rơi xuống lúc, Tây Lăng Vương cùng Tây Lăng Tinh quân đội vàng nên đón. Hai vị trưởng bối khách khí. Bạch Thần ổn quyền, nói: "Ha ha, ngươi đến, thật tốt, lần này Tây Lăng Tinh vực nguy rồi." Gặp Bạch Thần bình an trở về, Tây Lăng Tinh quân lộ ra cực kỳ cao hứng. Khoảng thời gian này, toàn bộ Nam Hoang đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Bắc Minh kiếm phái Phong Ma cốc bị san thành phế tích, dẫn đến Bắc Minh kiếm phái thanh danh tổn thất lớn. Tây Lăng Vương gia, ta nghe nói Bắc Minh kiếm phái Phong Ma cốc bị san thành bình địa, không phải là cái này côn bằng tộc cách làm. Đúng vậy. Tây Lăng Vương trầm ngâm một phen, liền đơn giản giải thích một lần cái kia Phong Ma cốc gặp phải. Bạch Thần nghe xong, lông mày lại nhíu lại, nói: "Như vậy, nhưng cái kia chuẩn vương đâu?" Hắn lo lắng, những này chuẩn vương sẽ tìm tới Lăng Vân tông. Bọn họ đã bị côn bằng tộc người chém hết. Tây Lăng Vương nói, lần này nếu không phải có côn bằng tướng trợ, sợ là chúng ta cũng vô pháp đánh tan những này chuẩn vương. Đa tạ côn bằng tộc xuất thủ cứu rút. Bên cạnh vương hậu chắp tay nói, đây là chức trách của chúng ta. Côn bằng vương đạo, không biết côn bằng tộc tiền bối có thể còn khỏe mạnh. Bạch Thần gió hỏi, nếu là những người này có khả năng hỗ trợ, cũng là giảm bớt hắn phiền phức. Tiền bối đã đi về cõi tiên nhiều năm, chỉ là những này tiền bối, nhưng lưu lại rất nhiều truyền thừa. Bây giờ tại Tây Lăng tinh vực có vài chỗ di tích cổ bên trong chôn giấu lấy tộc ta tiền bối mộ chôn quần áo và di vật, Lăng công tử nếu là nguyện ý, có thể theo ta đi nhìn xem. Tất nhiên là tiền bối truyền thừa, vãn bối tất nhiên vui lòng cực kỳ. Bạch Thần cao giọng cười một tiếng. Ha ha, tốt. Tây Lăng Vương gật đầu. Chợt, mọi người lên đường, tiến về Tây Lăng thành Tây Lăng núi. Tây Lăng núi, ngọn núi kia nơi hồng, có rất nhiều động phủ. Trong đó, có ba tòa động phủ đặc biệt rõ ràng, bên trong chảy xuôi màu vàng hào quang, tràn ngập cổ lão mà lâu đời tuế nguyệt khí tức. Tại những cái kia sườn núi động phủ trước cửa, trên tấm bia đá khắc ghi một câu: Tây Lăng trên núi, cấm chỉ đặt chân, kẻ trái lệnh, chết. Tây Lăng núi chính là các đời vương triều chi mộ địa. Bạch Thần nhìn phía trước cái kia cao vút trong mây dây núi, không khỏi nói nhỏ một tiếng. Cái này Tây Lăng núi lâu dài bị cấm chế bao phủ, người bình thường khó mà xông vào, không những như vậy, nơi này còn bị bố trí cấm chế dày đặc, chỉ có cấm chế đặc biệt lệnh bài mới có thể tiến vào những này trong hang động. Tây Lăng tinh quân cười nói, những cấm chế này đều là lúc trước những cái kia tiên hiền sở thiết, liền xem như nguyên đan cựu chuyển cảnh cường giả, tùy tiện tiến vào bên trong, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nghe vậy, Bạch Thần nhẹ gật đầu. Như vậy, chúng ta đi vào đi. Bạch Thần cất bước mà đi, hướng về Tây Lăng núi bay lượn mà đi. Côn bằng đi theo. Tây Lăng núi có 3000 trượng, cao tới vài trăm mét, từ xa nhìn lại, giống như cùng là một tôn cự thú chiếm cứ tại Tây Lăng thành tây một bên. nơi này chính là tộc ta tiên hiền nghỉ lại chi địa. Tại tới gần phiến khu vực này về sau, Tây Lăng Vương cùng Tây Lăng Tinh quân hướng về Bạch Thần giới thiệu.
Ông.
Liên tại Bạch Thần đi tới sườn núi chỗ lúc, đột nhiên một cô mênh mông thần uy càn quét bát phương.
Ầm ầm.
Lập tức, hư không nổi lên gợn sóng.
Cái này,
làm sao sẽ có thần nói như thế?
Bạch Thần lông mày uốn cong,
hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy được hư không rung dậy.
Sau đó, cái kia thương khung rách ra, có một cái lớn chỉ đưa ra, nghiền ép hư không.
Cái kia lớn chỉ che đậy mặt trời, thẳng hướng Côn Bằng đánh tới, muốn chu sát Côn Bằng.
Cân.
Lớn chỉ rơi xuống, nện ở Côn Bằng trên lưng, vùng hư không kia sụp đổ, có kinh khủng dư âm tàn phá bừa bãi mà ra.
Hừ, dám đánh lén bản vương, các ngươi tự tìm cái chết.
Thấy thế, Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, nó hai cánh huy động, một vòng xoáy khổng lồ hiện lên, đem những cái kia dư âm hút vào bên trong, sau đó, từng đạo kiếm mang xuất phát mà ra.
Hưu.
Kiếm quang xé rách hư không, chém về phía hư không, nhưng lại tiêu tán đi, vùng hư không kia vẫn như cũ vững chắc như bàn thạch.
A, thế mà không có công phá cấm chế.
Lập tức, Tây Lăng Vương lộ ra kinh ngạc màu sắc.
Những cái kia kiếm mang là cái gì?
Bạch Thần mắt lộ nghi hoặc.
Những này kiếm mang tựa hồ không hề lợi hại.
Có thể là, bên trong ẩn chứa áo nghĩa lại rất huyền diệu.
Côn Bằng kiếm quyết, lấy thôn phệ lực lượng hóa giải đối thủ lực lượng.
Côn Bằng giải thích nói.
Bạch Thần khẽ gật đầu, đây là Côn Bằng tộc đặc hữu bí thuật, tự nhiên bất phàm.
Như vậy, Côn Bằng tiền bối có thể phá rơi cấm chế này sao?
Hơi trầm ngâm, Bạch Thần ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong hư không.
Phá hư cấm chế này, dễ như trở bàn tay.
Côn Bằng Vương tràn đầy tự tin nói.
Quét.
Dứt lời, Côn Bằng Vương hóa làm một đạo hư quang, xuyên thấu hư không, thẳng đến cấm chế.
Côn Bằng tiền bối, ngài cẩn thận một chút.
Thấy thế, Bạch Thần nhắc nhở.
Chương 752, đồ vật song lăng, tổ tông bí địa.
Chương 752, đồ vật song lăng, tổ tông bí địa.
Cái này dù sao cũng là Côn Bằng tộc, ai cũng không biết bên trong ẩn giấu đi cái dạng gì hung hiểm.
Ân.
Côn Bằng Vương gật đầu, tốc độ kia càng thêm mau lẹ.
Tại sau lưng nó, có Côn Bằng hư ảnh lập lòe, kèm theo hắn mà đi.
Đi thôi.
Thấy thế, Tây Lăng Vương hướng về mọi người ra hiệu, hướng về mặt khác một chỗ khu vực bay đi.
Hy vọng Côn Bằng tộc tiền bối thật sự có biện pháp ngăn cản Bắc Hải cường giả.
Thấy thế, Bạch Thần cũng thu hồi suy nghĩ, đi theo mà đi.
Rất nhanh, bọn họ bay lượn đến một cái tĩnh mịch hẻm núi phía trước.
Đến, những cái kia độc phủ, chính là năm đó tiên tổ bế quan chi địa, mỗi một tòa độc phủ đều chôn giấu lấy chúng ta Côn Bằng tộc tiền bối.
Tại dáng lâm cái kia động phủ phía trước, Côn Bằng Vương dừng bước, nó xoay người lại, nhìn chăm chú Bạch Thần, trịnh trọng nói, cái này ba cái động phủ phân biệt đại biểu cho ba loại khác biệt công pháp võ kỹ, ngươi nếu có duyên, đều có thể thu hoạch được, đương nhiên, cái này cần thông qua thử thách mới được.
Tốt.
Bạch Thần gật đầu, hắn tâm thần khẽ động, trong cơ thể long cốt phun trào.
Hô.
Lập tức, Bạch Thần trong cơ thể một đầu huyết mạch lúc đích, hóa hình trở thành một tôn cự điểu, mang theo Bạch Thần bay cao hướng về kia ba tòa ngọn núi bay đi.
Cái này ba tòa ngọn núi, phân biệt gọi là Tây Lăng núi, Tây Lăng sông, cùng với Tây Lăng sơn núi.
Trừ bỏ ngoài ra, tại đỉnh núi chỗ có một tòa cung điện sừng sững, nơi đó chính là ba tòa độc phủ.
Đây là ba vị tiền bối nơi bế quan, cũng là Côn Bằng tộc cấm địa.
Làm Bạch Thần bay vào phiến khu vực này về sau, ánh mắt hắn không khỏi trừng tròn xoe.
Tại trước mắt hắn là một tòa lơ lửng giữa không trung hòn đảo.
Đảo này bao la, so với Tây Lăng quốc hoàng cung còn bao la hơn.
Tại chỗ này linh tụy vô cùng, có nồng đậm nguyên khí sông và mũi, khiến người tinh thần sảng khoái.
Tại cái này hòn đảo trung ương có một cái rộng lớn hồ nước.
Tại hồ nước bên trên có một chiếc thuyền gỗ.
Thuyền gỗ rất nhỏ, chỉ có 20 mấy mét. Phía trên trưng bày bộ đoàn.
Những cái kia động phủ chính là ngày xưa tiền bối nơi bế quan, ở nơi nào có bọn họ lưu lại truyền thừa.
Tây Lăng Vương nói.
Nghe vậy, Bạch Thần hướng về hồ nước bay lượn mà đi.
Lăng công tử, xin chú ý an toàn, nơi này nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục ca.
Tây Lăng Tinh quân nhắc nhở.
Mặc dù hắn cảm giác cái này thanh niên không đơn giản.
Có thể là, nơi này trung quy là tiên tổ mộ huyệt, nơi này tràn đầy bất ngờ, hắn không muốn để cho thanh niên này mạo hiểm.
Bởi vì một khi chết ở đây, như vậy, Côn Bằng tộc sẽ mất đi cái này tuyệt thế yêu nghiệt.
Bạch Thần rơi vào thuyền gỗ bên trên.
Thuyền gỗ rất nhỏ, hai người ngồi tại bên trên, lộ ra rất chen chúc.
Có thể Bạch Thần lại không chút do dự, ngồi ở mũi tàu chỗ.
Hắn ánh mắt rơi vào phía trước trong hồ nước.
Nơi này hồ nước có màu lam nhạt, tản ra từng trận mùi thơm ngát.
Trong hồ ở giữa, có con cá nghịch nước, bộ dáng kia, nghiêm nhiên cùng ngoại giới cái kia hồ nước không có gì khác biệt.
Có thể Bạch Thần cũng hiểu được, những con cá kia sớm đã không phải là vật sống.
Đây chính là Tây Minh cổ huyền bên trong hồ nước sao?
Nhìn qua mảnh này hồ, Bạch Thần lẩm bẩm nói.
Tây Minh cổ huyền bên trong có ba khẩu suối, mỗi cửa ra vào suối đều có thể dựng dục ra thần dịch.
Côn Bằng Vương nói.
Nha.
Nghe vậy, Bạch Thần đầy mặt kinh ngạc.
Như vậy, cái này ba cái hồ nước là làm gì dùng?
Hắn dò hỏi.
Cái này ba cái hồ nước là chuyên môn bồi dưỡng những cái kia chết đi tiền bối thi hải, những thi thể này có thể dựng dục ra thần dược cùng thần đan.
Côn Bằng Vương nói.
Nghe đến lời ấy, Bạch Thần mắt lộ lửa nóng.
Nếu như có thể tìm kiếm một bộ Côn Bằng tộc cường giả thi hải đến luyện chế thần đan,
như vậy, hắn có lẽ đem đặt chân tiên cương cảnh,
thậm chí là càng cao tầng thứ.
Nghĩ tới đây, Bạch Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tức nội tâm bận sóng.
Nơi này ba toàn núi, đại biểu cho ba loại khác biệt công pháp, đợi chút nữa chúng ta tiến vào một cái tên là Tây Lăng đại trận, tại chỗ này, ngươi đem tiếp thu tiên tổ khảo hạch, thông qua khảo hạch, ngươi mới có thể thu hoạch được tiên tổ lưu lại các loại bí thuật truyền thừa.
Đến mức mặt khác hai toàn núi, tên là Tây Lăng cùng với Đông Lăng.
Côn Bằng Vương nói, nơi đó chính là hai vị tiên tổ chỗ tu luyện.
nơi đó có tiên tổ lưu lại trận pháp, cũng có bọn họ lĩnh ngộ áo nghĩa, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, đối với chính mình thực lực cũng là sẽ sinh ra trợ giúp cực lớn.
Ân.
Bạch Thần khẽ gật đầu. Chúng ta tiên tổ đều là kỳ tài ngút trời đáng tiếc. Côn Bằng Vương thở dài nói, tộc ta gặp hạo kiếp, mới đưa đến tộc nhân tàn lụi, nếu không lấy tiên tổ chi uy, lo gì Côn Bằng tộc không thịnh vượng. Bất quá, tiên tổ tất nhiên sáng tạo ra một cái thời đại mới, tự nhiên là sẽ không liền dễ dàng như vậy mất đi, tại hắn lao nhân ra lưu lại thủ đoạn, có thể để người tránh họa, chỉ cần danh giới cuối cùng. Bất luận kẻ nào đều có thể bình yên vô sự rời đi phiến khu vực này, đây chính là Tây Lăng núi, Tây Lăng sông cùng với Đông Lăng núi ba chỗ địa vực chỗ đặc thù. Nghe vậy, Bạch Thần liên tục tán thưởng, đây là tiền bối di trạch, văn bối tất nhiên không phụ tiền bối mong muốn.
Tốt.
Côn Bằng Vương gật đầu, chợt hắn bước dài động, chạy thẳng tới cái kia bên hồ. Ở bên cạnh, Tây Lăng Vương đám người đi theo mà đi. Ba vị tiền bối, ta Côn Bằng tộc tiên tổ đã quy tịch, hiện tại ta muốn đem một cái hậu bối đưa tới, còn xin các ngươi chỉ dẫn lạc đường con đường. Làm đến cái kia hồ nước bên cạnh, Côn Bằng Vương lãng tiếng nói.
Ông.
Làm lời nói rơi xuống, chỉ thấy phía trước quang văn đan bảo bao phủ lại toàn bộ hồ nước. Cái kia quang văn như hồng, như gợn sóng, nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau đó, một cỗ bàng bạc vĩ lực từ cái kia trong hồ đánh thẳng tới. Tại cỗ này lực lượng bên dưới, Bạch Thần chỉ cảm thấy chính mình bị trói buộc, không cách nào di động mảy may. Hắn thần thức căn bản khó mà thăm dò. Đây chính là trong truyền thuyết tiên tổ lưu lại trận pháp sao? Thấy thế, Bạch Thần vui mừng. Hắn cũng muốn nhìn xem, những người này làm sao phá giải cái này truyền thuyết bên trong trận pháp.
Hô.
Chỉ thấy tại cái kia gợn sóng bên trong, Bạch Thần đám người biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, lần này cuối cùng là có một mầm mống tốt. Tại Côn Bằng tộc thánh thai bên trên, một cái kim bảo nam tử cười nói. Không sai, lần này như hắn thật tìm hiểu Tây Lăng núi, Tây Lăng sông cùng với Đông Lăng núi áo nghĩa, tộc ta lại nhiều một cái đỉnh cấp thiên tài. Côn Bằng Vương vuốt râu, đầy mặt vui mừng. Cái đó là. Bên cạnh trưởng lão phụ hòa nói. Tiểu tử này, ngược lại là rất trầm ổn. Côn Bằng Vương nói, chính là không biết hắn có không có tư cách tiếp tục đi tới đích.
Ha ha, Côn huynh, ngươi có thể là đối ngươi Côn Bằng nhất mạch trận pháp rất tín nhiệm sao?
Bên cạnh trưởng lão nết miệng cười nói. Ta tin tưởng tộc ta truyền thừa, càng tin tưởng chúng ta tiên tổ bố trí. Côn Bằng Vương cười một tiếng.
Ha ha, tất nhiên như vậy, chúng ta liền rửa mắt mà đợi.
Bên cạnh trưởng lão cao giọng mà cười. Những này lão đầu, đối với cái này Côn Bằng tộc lịch sử tựa hồ rất tin tưởng tân.
Tốt, hôm nay chúng ta liền nhìn xem tiểu tử này có thể tại ta Côn Bằng tộc ba bộ công pháp bên trong lấy được cái dạng gì thành tích.
Côn Bằng Vương cười một tiếng. Trên mặt hồ, một trận gợn sóng cuốn lên, Bạch Thần chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Sau một khắc, thân thể hắn run lên, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Lại lần nữa ngẩng đầu, Bạch Thần phát hiện chính mình thân ở một cái mông lung không gian bên trong. Chương 753, nghịch chuyển âm dương, đầu tiên phúc địa. Chương 753, nghịch chuyển âm dương, đầu tiên phúc địa. Nơi này là nơi nào? Bạch Thần nhíu mày, nhìn xung quanh bát phương, hắn cảm ứng được một cỗ thê lương khí tức. Nơi này tràn ngập tang thương xa xưa khí tức, giống như một cái kỷ nguyên. Tại bên trong vùng không gian này sương mù mông lung, tầm mắt không hề rộng lớn, có thể cảm giác được có một cỗ kiểm chế khí tức đập vào mặt. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Bạch Thần cảm thấy những cái kia nguyên khí mức độ đậm đặc hơn xa tại Nam Hoàng, thậm chí siêu việt Bắc Hải, cái này khiến hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nơi này là tiên tổ lưu lại một vùng không gian, tên là Tây Minh Hải. Côn Bằng Vương tiểu nói.
Tây Minh Hải.
Bạch Thần khẽ giật mình nói, đây là tiên tổ mở ra động tiên phúc địa sao?
Ha ha, nơi này thật là một cái động tiên phúc địa.
Côn Bằng Vương tiểu nói, tại chỗ này có một gốc thần thụ, nó là Tây Lăng tiên tổ trồng loại. Cái này thần thụ có nghịch chuyển âm dương, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua tác dụng, nó có thể giúp người tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có thể duyên thọ.
Côn Bằng Vương giới thiệu.
Duyên thọ. Nghe vậy, Bạch Thần trái tim kia bỗng nhiên nhảy dựng. Phải biết, tu sĩ khát vọng nhất không gì bằng gia tăng tuổi thọ. Đây là tiên tổ trồng, nghe nói, cái này thần thụ 490 có 9999 mảnh diệp tử.
Côn Bằng Vương đạo.
9999 mảnh diệp tử.
Bạch Thần kinh ngạc vô cùng.
Không sai, nghe nói đây là ta Côn Bằng nhất mạch lúc mới đầu sinh ra nguyên thủy thần mục kết ra cựu diệp thảo.
Côn Bằng Vương nói.
Cựu diệp thảo.
Bạch Thần con mắt.
Cựu diệp thảo có thể để tu giả ăn về sau, kéo dài một lần thời gian tu hành.
Côn Bằng Vương nói, năm đó Tây Lăng tiên tổ đã từng nếm thử để nó kết ra vài miếng thần lá đến làm sao, nó chỉ kết ra 5 miếng, cái này có thể gọi là vạn năm mới một kết quả a.
Đề cập Tây Lăng tiên tổ, hắn cũng đầy mặt thổn thức, bởi vì đây là Côn Bằng nhất mạch kiêu ngạo. Vạn năm mới kết một lần quả.
Bạch Thần trong lòng nhấc lên trùng điệp gợn sóng, cái này cũng quá ít đi.
Cái này thần thụ trái cây, cũng liền miễn cưỡng có thể chống đỡ một người trưởng thành, muốn tiến thêm một bước, cần càng cường đại huyết mạch mới được.
Côn Bằng Vương tỏ giải,
nếu là cái này thần thụ kết ra trái cây có thể cấp cho Côn Bằng tộc một cường giả đột phá thần linh, hắn Côn Bằng tộc đem lại thêm một tôn thần linh, đến lúc đó thì sợ gì thiên ma tộc. Cái này Tây Minh Hải dưới đáy chính là tộc ta cấm khu, bên trong nắm giữ rất nhiều cơ duyên, nhưng nếu không cách nào khống chế trong đó chi pháp, chính là chuẩn thần người cũng vô pháp ở trong đó ở bao lâu.
Côn Bằng Vương hướng Bạch Thần giới thiệu Tây Minh Hải.
Cái kia tiên tổ bày ra ba cái thử thách đâu?
Nghe vậy, Bạch Thần không khỏi dò hỏi.
Tiên tổ ban đầu ở cái này ba đại cấm khu phân biệt bố trí một cái trận pháp, có thể để người tại sau 3 ngày từ trong trận pháp thoát khốn.
Côn Bằng Vương nói, nếu là có thể thông qua trận pháp tự nhiên có thể được đến tiên tổ lưu lại chi bảo, nếu là không có thông qua, cũng có thể tại sau 3 ngày tự động truyền tống đi ra. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn,
ngươi hẳn là sẽ bị truyền tống đến Tây Lăng trong sông di tích cổ bên trong, dù sao, nơi này cấm chế yếu nhất. Minh Bạch. Bạch Thần khẽ gật đầu. Hy vọng ngươi có khả năng thông qua khảo hạch. Côn Bằng Vương cười một tiếng, như ngươi có thể đặt chân Tây Lăng trong sông, đem thu hoạch được một phần kinh người truyền thừa. Ta cũng rất chờ mong a. Bạch Thần mắt lộ mong đợi, hắn đã sớm cấp bách muốn thu hoạch được một môn hoàn thiện thần thuật. Chúc ngươi may mắn. Côn Bằng Vương tiểu nói, sau đó hắn thân ảnh làm mở, dần dần mở nhạt, như vậy tiêu tán. Đa tạ tiền bối. Gặp Côn Bằng Vương biến mất, Bạch Thần cung kính chắp tay, hắn biết Côn Bằng Vương đem dẫn hắn tham quan Côn Bằng tộc các đại cấm khu. Đây tuyệt đối là cơ hội khó được, đối với một cái tu giả mà nói, vậy đơn giản liền là bảo vật vô giá. Bạch Thần cũng là cực kỳ chân quý lần này tham quan cơ hội. Nơi này chính là ngươi sau đó muốn vượt quan địa phương, ngươi có thể lựa chọn một đầu thông hướng Tây Lăng sông thông đạo. Côn Bằng Vương âm thanh vang lên. Sau đó, Bạch Thần ánh mắt kích động, tại bốn phía liếc nhìn mà đi. Trừ bỏ ngoài ra, hắn còn phát hiện phía trước hư không bà mèo, có một cái vòng xoáy xuất hiện, nghiễm nhiên có một cỗ lực lượng dẫn dắt hắn đi vào trong đó. Ta muốn đi vào nơi này, không chỉ cần phải thông qua cái này trận pháp khảo hạch, còn phải có người dẫn đường, nếu không, tùy tiện tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn Bằng Vương nói ân. Nghe vậy, Bạch Thần mắt lộ bình tĩnh, chợt hướng về phía trước bước đi. Theo hắn cất bước, một cỗ cự lực tràn vào trong cơ thể, lôi kéo xiêm ý của hắn, muốn đem hắn xé rách. Cái kia kinh khủng lực lượng, cho dù chuẩn nguyên anh cảnh tu giả đều khó mà ngăn cản a. Dù là Bạch Thần nhục thân cường hãn, nhưng như cũng kém chút thổ huyết. Cái này lực lượng quá mạnh, may mắn ta nhục thân đủ mạnh, đổi lại người khác, đã bạo thể mà chết. Bạch Thần vội vàng ổn định thân hình, thầm nghĩ, đây chính là Côn Bằng tiên tổ bày ra trận pháp sao? Đồng thời, Bạch Thần trong lòng thầm nghĩ, tại cảm nhận được đại trận này phi phàm chỗ. Đại trận này chính là ta Côn Bằng tộc tối cường sát phạt chi trận, một khi kích hoạt, chính là bán thần cảnh cường giả đến so đều muốn nuốt hận. Côn Bằng Vương nói, bán thần. Nghe vậy, Bạch Thần không khỏi nhíu mày, hắn nhưng là nghe qua, thần võ vương đây chính là hàng thật giá thật thần vương. Đây chính là cùng trời võ vương, thiên cương vương, thiên hư vương đám người nổi danh tồn tại a. Côn Bằng Vương thở dài, nói, bất quá, tộc ta bán thần cũng vẫn lạc mấy tôn trận chiến kia, đánh đến quá khốc liệt. Mặc dù là thở dài, có lẽ Côn Bằng Vương ngự khí bên trong, Bạch Thần lại có thể nghe ra hắn loại kia bị thương. Cái kia một tràng khoáng thế đại chiến, để ta Côn Bằng tộc vẫn lạc cao thủ đạt tới gần 10 vị, cái này còn là bởi vì ngày võ vương đám người ở trong trận đại chiến đó mang trọng thương, nếu không. Vương điều này cũng làm cho Bạch Thần hít một hơi thật sâu. Bất kể nói thế nào, bây giờ ta Côn Bằng tộc cũng coi là phục hưng. Cuối cùng, Côn Bằng Vương thở dài. Bạch Thần nhẹ gật đầu. "Tốt, ngươi đã tiến vào cái này trận pháp bên trong, chúng ta liền cáo tử." Côn Bằng Vương nói. "Tiền bối đi thong thả." Bạch Thần ôm quyền nói. Sau đó, cái này Côn Bằng Vương cùng hai tôn Côn Bằng lần lượt tiêu tán. Hô. Lập tức, phía khu vực này khôi phục yên tĩnh. Cái này trận pháp lại có một cỗ thần uy. Bạch Thần cảm ứng đến hư không, lẩm bẩm nói, không hổ là thần giới cường giả để lại đồ vật. Đại trận này rất huyền diệu, có thể nó lực lượng lại có hạn chế, nếu không, bằng vào cái này trận pháp, đủ để diệt đi Thiên Vũ quốc, hủy diệt toàn bộ Man Di chi địa. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Hơi trầm âm, Bạch Thần bước lên phía trước mà ra. Dù tại tới gần cái kia vòng xoáy thời khắc, Bạch Thần thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa, bị một cái lối đi cho thu vào. Tại một cố vĩ lực dẫn dắt bên dưới, hắn bị hấp thu vào một cái đặc tù không gian bên trong. A, làm thân thể xuyên qua cái kia vòng xoáy, Bạch Thần mí mắt hơi nhảy dựng, bởi vì hắn nhìn thấy những cái kia khắc đá đồ án. Những hình khắc đá này đồ án sinh động như thật, thậm chí mỗi khối trên vách đá đều có một bộ họa quyển. Cái kia trên bức họa có sông núi hồ nước, còn có chim bay thú chạy. Chương 754, Long cốt hư không, Trấn Long luyện thần. Chương 754, Long cốt hư không, Trấn Long luyện thần. Những này chim bay thú chạy đều sinh động như thật, tựa hồ xuống lại tại dương cánh bay lượn. Bạch Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng nơi xa, tại nơi đó còn đứng thẳng một vài bức đồ họa. Xem ra những này đồ họa đều là ghi chép tòa trận pháp này tình huống, hoặc là ghi chép cái kia cổ đại đại năng sự tích. Bạch Thần tâm tư kỳ não, trong chớp mắt liền suy đoán một phen. Nói như vậy, cái kia Côn Bằng tộc tiên tổ là từ nơi này rời đi thần hoang. Bạch Thần mắt lộ tinh mang. Những trận pháp này hiển nhiên là có rời đi thần hoang hiệu quả. Chỉ là vì cái gì cái này Côn Bằng nhất tộc chỉ có Côn Bằng có thể đi vào bên trong? Bạch Thần mắt lộ hoài nghi. Điểm này ngược lại để Bạch Thần có chút nghĩ không ra. Mà thôi, vẫn là trước lĩnh hội trận văn. Bạch Thần lắc đầu, cũng không có xoắn xuýt việc này. Dù sao những cái kia đều là Côn Bằng nhất tộc các đời tiền bối vật lưu lại, người nào có thể nói bọn họ là tà ác đây này? Hô. Hơi chút do dự, Bạch Thần liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm ứng. Hắn tại thôi diễn, muốn tìm ra trận kia văn chỉ biến. Bạch Thần trong đầu anh minh, trong thức hải bản nguyên hồn phách nở rộ quang huy, đang cật lực tìm kiếm trận văn áo nghĩa. Bạch Thần bản nguyên hồn phách quá mạnh, mới minh khắc thần cấp phù văn Côn Bằng tộc lão nhân căn bản là không có cách bằng được. Cái này rất giống Bạch Thần mới là một cái thần linh, mà hắn chỉ là một cái ngụy thần mà thôi. Cho nên, Bạch Thần thôi diễn đại trận này áo nghĩa, so với người khác nhẹ nhõm rất nhiều. Mèn mèn trong chốc lát, hắn liền đem trận kia văn in dấu in vào trong đầu. Sau đó, Bạch Thần thân thể tiêu tán, xuất hiện lần nữa lúc đã là đứng ở một cái không gian khác. Cái này trận văn còn cần cải tạo. Bạch Thần nhíu mày, bởi vì hắn vừa rồi phát hiện cái này trận văn có thiếu hụt. Năm đó những cái kia Côn Bằng tộc tiên hiển, chỉ sợ là bị lừa. Ha ha, người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt. Đột nhiên, một cái tiếng cười tại cái này trận văn không gian vang lên. Sau đó, hư không nổi lên gợn sóng, mấy cái cánh chim màu vàng nóng hoành kích, chém về phía Bạch Thần. Hiu, hiu. Mấy cây màu vàng lông vũ phá không mà ra, bạch phá hư không, tốc độ kia cực nhanh, quả thực siêu việt vận tốc cấm thanh. Cái này để Bạch Thần trong lòng kinh ngạc, cái này màu vàng lông vũ bên trên tràn ngập ra ba động, có thể nói khủng bố. Quét, quét, quét. Mấy cây màu vàng trường hồng phá không mà đến, đem Bạch Thần bao phủ. Tốc độ thật nhanh. Làm cái này màu vàng trường hồng xuất hiện ở bên người, Bạch Thần sắc mặt đột nhiên ngưng kết. Hô. Mấy đạo kiếm mang lập lòe, Bạch Thần thúc dục long cốt, đem cái kia kim sắc lông vũ chấn vỡ. Có thể là, càng quỷ dị hơn chính là, cái kia kim sắc lông vũ vỡ nát về sau, biến thành lưu quang. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn lông vũ xuất hiện. Giết. Những này lưu quang xuyên thủng hư không, toàn bộ đâm về Bạch Thần. Mỗi một chuôi màu vàng lông vũ đều ẩn chứa bị diệt tính lực lượng, để Bạch Thần không dám đối cứng. Bạch Thần chỉ có thể tránh né, không dám đối cứng. Phanh, ầm. Bạch Thần bị đánh lui, hắn thân như quỷ mị, trong hư không xuyên qua, tránh cho bị công kích. Nếu là bị khóa chặt, ta cũng rất phiền phức. Bạch Thần ánh mắt bệ nghệ, tập trung vào phía trước một cái màu vàng hồ. Ta liền chui vào cái này hồ, đợi đến xuất thủ lúc, đem một lần hành động đem cái kia cột đá phá hủy. Bạch Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn thân thể lóe lên, hướng về bên cạnh đột đi. Hô. Sau đó, hắn rơi vào một cái trong hồ nước, thật thoải mái. Coi hắn bước vào cái này thủy đàm bên trong, hắn toàn thân lỗ chân lông mở rộng, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Lập tức, một cỗ linh khí nồng nặc xông vào mũi, tràn ngập tại thân thể hắn các nơi. Quả nhiên, cái này hồ có linh khí, nếu là luyện hóa ao nước này, có lẽ đối rèn luyện thể chất rất có ích lợi. Bạch Thần tâm niệm vừa động, bắt đầu vận chuyển chân long luyện thần quyết tại tu luyện lúc Bạch Thần linh hồn thả ra ngoài, cảm ứng bốn phương. Hô, Bạch Thần linh hồn như rồng, hướng về bốn phương lan tràn mà đi. Nơi này tiên địa nguyên khí đặc biệt nồng đậm, tại chỗ này tu hành, đối với tu giả mà nói, tự nhiên sẽ làm ít công to. Thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, so với đan dược còn dễ dùng, bởi vì đan dược mặc dù có linh thụy, lại thiếu một tia sinh mệnh tinh khí, khó mà cùng sánh vai. Hô, ân, ta tu vi tăng lên một trọng. Bạch Thần đầy mặt hưng phấn. Không sai, ta tu vi tăng lên một trọng, thực lực cũng tương ứng tăng cường rất nhiều, bất quá, ta muốn phá giải nơi này cấm chế, vẫn không có dễ dàng như vậy a. Bạch Thần lẩm bẩm nói. Hắn biết, muốn đả thông nơi này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu không những cái kia côn bằng tộc tiền bối đã sớm đả thông, không cần lưu đến hôm nay. A. Đông Dương, Bạch Thần mắt lộ kinh ngạc màu sắc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại phía trước hư không bên trong, có 5 cái cự hình vòng xoáy hiện lên. Những này vòng xoáy liên tiếp thiên tế, giống như thông hướng một thế giới khác môn hộ. Đồng thời, một cỗ mênh mông uy áp của tới. Loại này uy áp, làm cho Bạch Thần đều cảm thấy không hiểu chấn ép. Những này vòng xoáy, chính là thông hướng truyền tống trận vị trí khu vực sao? Bạch Thần lẩm bẩm nói. Chợt, hắn cất bước, hướng cái kia hư không mà đi. Phần phật. Coi hắn tới gần cái kia hư không, cái kia 5 cái hư không vòng xoáy run rẩy lên. Một cỗ bàng bạc vĩ lực lật út mà xuống, bao phủ toàn bộ không gian. Đây là không gian chi lực, làm cho Bạch Thần thân thể mãnh liệt run lên. Không gian cầm cố sao? Nói nhỏ về sau, Bạch Thần tiếp tục hướng phía trước, đi tới 5 cái hư không vòng xoáy trung ương. Ông, tại đến sau này, cái kia bao phủ phiến khu vực này không gian chi lực dần dần yếu bớt. Ta lại có thể tiếp nhận nơi này không gian chi lực, hơn nữa có thể nhờ vào đó cảm ứng mảnh không gian này ba động. Khi đi tới cái này hư không vòng xoáy khu vực trung tâm về sau, Bạch Thần nội tâm mừng như điên, loại kia không gian chi lực rõ ràng đưa cho hắn lớn lao chèn ép, có thể mà lại không cách nào trói buộc chặt hắn. Nơi này ba động cùng những cái kia truyền tống trận có quan hệ. Bạch Thần tâm thần chìm vào tâm thần, tại cẩn thận thăm dò, cuối cùng hắn phát hiện nơi này tồn tại một loại ba động. Loại này ba động cùng loại với không gian chi lực, nhưng lại siêu việt không gian chi lực, để người nhìn không thấu. Cái này để hắn không nhịn được nghĩ đến cái kia phong ấn tại trận cơ bên trong côn bằng thánh lệnh. Ông. Cuối cùng, một khối tử kim sắc ngọc bài xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Cái kia côn bằng khiến làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thấy thế, Bạch Thần hơi nhíu mày, chẳng lẽ cái này côn bằng khiến cũng là côn bằng tộc lưu lại bảo vật? Bạch Thần mang theo vài phần kích động, đem cái kia côn bằng khiến lấy ra. Quả nhiên là côn bằng lệnh. Đem cái kia côn bằng khiến cầm trong tay, hắn nội tâm khẽ giật mình. Cái này côn bằng khiến hiện ra hình bầu dục, lớn chừng bàn tay. Bên trên quang văn đan bảo, một vòng quanh từng đầu cổ phát tuyến đường, giống như một bức họa. Làm ngọc bội kia nắm trong tay, Bạch Thần phảng phất đưa thân vào vũ trụ tinh không. Hắn nhìn thấy mênh mông tinh hà, hắn cảm nhận được trong vũ trụ ảo diệu. Nguyên lai, đây mới là cái này côn bằng thánh lệnh chân chính chỗ bí mật. Đây là một kiện không gian loại hình bảo bối, có thể đem tu giả truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Bạch Thần bừng tỉnh, hắn cuối cùng là minh bạch cái này côn bằng khiến tác dụng. Chỉ là cái này côn bằng thánh lệnh nội bộ có cấm chỉ. Những cấm chế kia ngăn cản hắn người nhìn trộm. Cho dù Bạch Thần linh hồn cảnh giới đạt tới quy khư sơ kỳ, muốn phá giải cái này cấm chế cũng là khá phí chút sức lực. Trừ phi, hắn có biện pháp để linh hồn lực thấm vào bên trong lại. Chương 755, nghịch loạn Đông Dương, côn bằng thánh lệnh. Chương 755, nghịch loạn Đông Dương, côn bằng thánh lệnh. Hoặc là, hắn tu đến một loại nghịch loạn Đông Dương, điên đảo càn khôn thuật. Nếu không, bằng vào hắn cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách dòm ngó đến côn bằng thánh lệnh nội bộ không gian. Đây là côn bằng thánh lệnh khu vực hạch tâm nhất, cũng chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dòm ngó. Cho dù là vương giả cũng không được. Tất nhiên ta linh hồn lực không cách nào thấm vào bên trong, ta sao không lấy man lực anh mở đầu? Bạch Thần mắt lộ kiên nghị quan mang. Ông. Hán tâm thần khẽ động, trong cơ thể huyết dịch sôi trào, như núi lửa bùng phát. Sau đó, một cỗ ngập trời khí thế từ trên người hắn bắn ra. Đây là tiên thiên chân cương. Tại cái này một khắc, hắn toàn lực xuất thủ, thi triển ra bá quyền. Hai cánh tay hắn giao nhau, hướng về kia cấm chế đánh tới. Một cỗ ngập trời lực lượng tụ tập trở thành hai cái cự thủ, như mặt trời nghiền ép mà đi, hung hăng chụp về phía cái kia cấm chế. Cái này hai cái cự thủ rơi xuống, đem hư không xé rách, có quần quần dư âm tàn phá bừa bãi mà ra, chấn động đến phụ cận hồ nước lăn lộn, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vẹn vẹn trong chớp mắt mà thôi, cái kia cự thủ liền rơi vào cấm chế bên trên. Giang giác, kèm theo một tiếng vang trầm truyền ra, cái kia cấm chế giạn nước, hiển nhiên muốn tán loạn. Tốt cường đại lực lượng, nơi xa tu giả đều là sợ hãi. Ha ha, cuối cùng phá vỡ. Bạch Thần một mặt phân chấn, hắn lập tức điều khiển cự thủ, muốn phá vỡ cái kia cấm chỉ. Lần lượt va chạm, để cái kia cấm chế giạn nước. Sau đó, cấm chế này triệt để vỡ nát. Hô, cũng liền tại cấm chế tiêu tán lúc, một cỗ kỳ lạ ba động hiện lên. Loại này ba động rất huyền ảo, bay thẳng Bạch Thần tâm thần. Đây là cái gì? Cái này để Bạch Thần nhíu mày. Loại này ba động, để tinh thần của hắn cũng vì đó rung động. Chẳng biết tại sao, Bạch Thần nội tâm sợ hãi. Hắn muốn ngăn cản sức chấn động kia xâm nhập. Đáng tiếc, loại này ba động quá đáng sợ, quả thực giống như hồng hoang manh thú, muốn thôn phệ tinh thần của hắn. Đột nhiên, Bạch Thần thổ huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Hoàng bét, ý chí của ta bị ảnh hưởng. Hắn thầm nghĩ, lập tức thôi động chính mình linh hồn, chống cự loại này ba động. Dạng này, hắn cái kia lung lay sắp đổ thân thể mới ổn định lại. Vừa rồi cố kia ba động là không gian chi lực, làm ổn định lại về sau, Bạch Thần mắt lộ do dự, hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là có người bố trí ở chỗ này không gian cấm chế lấy không gian chi lực cách ly người ngoài nhìn trộm. Như vậy xem ra, cái này bên trong chắc chắn có côn bằng tộc đại bí mật. Bạch Thần hít một hơi thật sâu, sau đó hắn tập trung ý chí, tiếp tục đi tới. Hô hô, Bạch Trạch bay lượn, mang theo Bạch Thần qua lại mảnh không gian này. Mảnh không gian này bao la vô ngần, giống như là một không gian riêng biệt, không những như vậy, nơi này còn có từng khóa tinh cầu. Đây là một viên tĩnh mịch tinh cầu. Bạch Thần nhìn xung quanh bát phương. Lúc này, bọn họ đang bay lượn ở giữa, cũng là gặp rất nhiều yêu cầm. Có một chút phi hành yêu thú xoay quanh, muốn đánh lên hắn. Nhưng tại thấy cái kia Bạch Trạch về sau, bọn họ nhộn nhịp tránh lui. Đây là Bạch Trạch. Nghe nói đây là một tôn thần thú, chiến lực có thể nói vô địch. Nơi xa, rất nhiều người nhìn giữa hư không Bạch Trạch. Mau nhìn, cái kia côn bằng thạch địa. Là cái kia côn bằng thạch địa. Chuyên môn côn bằng thạch địa là một tòa cổ thành di tích, không nghĩ tới, vậy mà tại phiến khu vực này. Các tộc tu giả đầy mặt kinh ngạc. Thậm chí, làm bọn họ nhìn đến cái kia côn bằng thạch địa về sau, rất nhiều tu giả con mắt đều phát sáng lên. Bởi vì cái kia côn bằng thạch địa trôi nổi tại Thương Loan, phóng thích ra hào quang chói mắt, nó giống như một vòng mặt trời chói chang trôi nổi tại trong không. Ngoài ra, còn có mênh mông không gian chi lực tràn ngập ra, làm cho phiến thiên địa này hư không đều bóp méo. Cái này côn bằng thạch địa, tựa hồ ẩn chứa không gian áo nghĩa. Đây là côn bằng tộc một vị lão tổ tông lưu lại thạch địa. Liên nhìn thấy cái này côn bằng thạch địa về sau, có người hưng phấn vô cùng. Bởi vì côn bằng nhất mạch đối côn bằng thạch địa cực kỳ coi trọng, một khi thu hoạch được, sẽ có cơ duyên lớn lao. Côn bằng thạch địa, hư không bên trong, Bạch Thần mắt lộ lửa nóng. Lúc này, cái kia côn bằng thạch địa tỏa ra ánh sáng mông lung huy. Loại kia tia sáng, để Bạch Thần linh hồn run rẩy, sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tới gần. Xem ra, muốn thu hoạch được côn bằng truyền thừa, trước hết được đến cái này côn bằng thạch địa. Bạch Thần mắt lộ suy tư. Côn bằng thạch địa lơ lửng ở trên không, nó thả ra mịt mờ quang vụ, che đậy hư không, dẫn đến người không cách nào thấy rõ cái này thạch địa chân thực diện mạo. Bạch Thần thử đi cảm ứng cái này côn bằng thạch địa, chỉ là hắn đồng thời không thành công. Hắn thử nghiệm lấy linh hồn lực chạm đến cái này thạch địa, kết quả bị bắn ngược ra. Như muốn đạt được côn bằng truyền thừa, trước phải thông qua côn bằng thạch địa thử thách mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Thấy thế, Bạch Thần thoáng thất vọng, bất quá hắn vẫn không có bỏ qua, hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước mà đi. Côn bằng thạch địa. Tại Bạch Thần đi ra sau đó không lâu, mấy cái khác tu giả tiến đến. A, đó là côn bằng thạch địa sao? Đợi đến những người tu này tiến đến, cũng đều nhận ra cái kia thạch địa. Xem ra truyền ngôn là thật. Chuyên môn cái kia côn bằng động phủ liền tại phụ cận, chúng ta nhanh đi tìm côn bằng truyền thừa. Lập tức, mọi người ngao ngoe muốn động. Nơi này là một mảnh bình nguyên, tứ chu sơn loan nguy nga, có núi rừng trải rộng. Đáng tiếc, ngọn núi kia rất cao vót, căn bản là không nhìn thấy đỉnh chót. Bạch Thần dọc theo bình nguyên tiến lên, rất nhanh liền đặt chân tại bình nguyên phần cuối. Lúc này, phía khu vực này thay đổi đến trống trải lên, thỉnh thoảng có hung cầm quét ngang bát phương. Giống. Rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phía trước phía trên tung lũng hư không run lên, xuất hiện một cái cự trảo. Cái này cự trảo như lưới dao đồng dạng dò tới, hướng về Bạch Thần chụp tới. Cái này để sắc mặt hắn ngưng lại, đội vàng né tránh. Hưu. Cái này cự trảo tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Bạch Thần bên cạnh. Sau đó cái này cự trảo lóe lên, lại lần nữa hướng về Bạch Thần đánh tới. Bạch Thần kiệt lực xuất thủ, lại vô dụng. Cuối cùng, cự trảo kia mang theo Bạch Thần rơi vào hẻm núi bên cạnh trên một thân cây. Đây là một cái to lớn chi chu xảo huyệt. Tại nó bên cạnh có ba bộ thi thể. Đây là cái gì? Bạch Thần nhíu mày, nhìn hướng thi thể kia lúc, trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Cái kia ba bộ thi thể đã sớm biến thành hải cốt, chỉ còn lại có quần áo. Đây là ba tôn thần phụ cảnh tu 4.2 người hải cốt. Đây là côn bằng tộc cường giả hải cốt. Liên tại Bạch Thần dò xét những hải cốt này lúc, có người hoảng sợ nói, nơi này lại có côn bằng nhất tộc thần linh hải cốt. Nghe vậy, rất nhiều tu giả xôn xao. Côn bằng tộc chính là thượng cổ đại tộc, có thần minh tồn thế, bọn họ lưu lại bảo vật sao lại thiếu? Có người cười nói, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian đi tranh đoạt đi. Lời nói rơi xuống, một đám tu giả bay lượn, chạy thẳng tới phía trước hẻm núi. Những người này dã tâm thật lớn a. Bạch Thần lắc đầu, hắn cũng đi thẳng về phía trước. Hắn muốn nhìn một chút, cái này côn bằng tộc Di chỉ là thế nào cái dáng dấp. Tại những người tu này bay lượn mà đến về sau, những cái kia chi chu quái cũng xuất hiện. Bọn họ dữ tợn mà hung tàn, tổng cộng có 7 cái. Những này chi chu quái thực lực đều đạt tới thần đại cảnh, mỗi cái chi chu phía sau đều mọc ra cánh. Bọn họ trên thân mọc đầy lông tơ, giống như kim thép, sắc bén vô cùng, có thể xé rách kim thiết. Chương 756, không gian chi lực, cuồng bạo gió lốc. Chương 756, không gian chi lực, cuồng bạo gió lốc. Trừ bỏ ngoài ra, bọn họ cả người vòng quanh không gian chi lực, như tại xuyên việt không gian, sát phạt lăng lệ. Giết. Lập tức, hai nhóm tu giả kích đánh nhau. Nha. Tại song phương lúc giao thủ, Bạch Trạch kêu to, nó há mồm phun một cái, phun ra một đám lửa. Ngọn lửa này bay tới, đốt cháy hướng về phía trong đó một đám chi chu quái. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một đám chi chu quái bị đốt diệt, hài cốt không còn. Ầm ầm. Cũng là như thế, một bên khác, mấy cái cự điểu bay tới, dương cánh chấn động, có phong lôi chi lực bắn ra. Cái này phong lôi càn quét, kèm theo phù văn, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, như có hủy diệt tính lực lượng tàn phá vừa bãi ra. A. Những tu giả kia vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ bất lạc, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra liền bất lạc. Một trận tiếng kêu rên vang lên. Bạch Thần mắt lộ hoảng sợ, đây là thiên kiếp. Hắn vội vàng thi triển ra không minh trưởng nên kích mà đi. Đáng tiếc, cho dù hắn trưởng ấn uy lực mặt trời, cũng khó có thể ngăn cản những này công kích. Bọn giá hỏa này làm sao cường đại như vậy? Bạch Thần hãi hùng kiếp đĩa, muốn bỏ chạy. Hắn cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Quét. Cũng ngay tại lúc này, một cái đen như mực độc thứ theo bên cạnh một bên động bắn mà đến. Độc thứ phía trên ú văn lượn lờ, lóe ra quỷ dị 18 quan văn. Tại độc thứ vạch qua hư không lúc, hư không đều bị ăn mòn rơi. Đây là kịch độc ma hạt. Lập tức, Bạch Thần sợ hãi. Chất độc này có thể tùy tiện diệt sát thần phụ sơ kỳ tu giả. Bạch Thần khiếp sợ vô cùng. Hắn vội vàng vận chuyển không gian áo nghĩa, muốn tránh né, có thể là cái kia độc thứ quá nhanh, vượt qua tốc độ của hắn. Phúc. Tại một cú kịch liệt đau nhức bên dưới, Bạch Thần cánh tay bị độc thứ đâm thương. Máu tươi chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, da của hắn tối giữa, toát ra xanh mơn mận chất lỏng. Hiển nhiên, vừa rồi một cái kia, để hắn trúng kịch độc. Chết tiệt, những này độc hạt làm sao cường đại như vậy? Bạch Thần hãi hùng kết vía. Hắn cảm giác chính mình phải xong đời. Ngươi nhất định phải chết. Sau đó, hắn nhìn thấy nơi xa mấy cái độc hạt chính trêu tức nhìn chằm chằm chính mình. Những này độc hạt miệng nói tiếng người, lộ ra lành lạnh răng. Mạng ta xong rồi. Nhìn qua những này độc hạt, Bạch Thần nội tâm tuyệt vọng. Ha ha, các ngươi những này bỏ sát, dám xâm nhập ta côn bằng tộc di tích. Cũng ngay tại lúc này, một trận lời nói lạnh như băng đột ngột vang vọng tại cái này trong khe núi. Chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ lao vụt tới. Đây là côn bằng. Bạch Thần khẽ giật mình. Chỉ là sau một khắc, hắn chính là cảm giác được trước mắt nhoáng một cái, một tôn cự cầm bay lượn mà qua. Ông, cái này cự cầm vỗ cánh, nhấc lên cuồng bạo gió lốc. Hô hô, gió lốc thổi qua, trên đất nham bích trong chớp mắt bị san thành bình địa, bụi đất lăn lộn. Tại loại này gió lốc bên dưới, cái kia vài trăm mét độc hạt toàn bộ bị cuốn phi. Phanh phanh, những cái kia độc hạt nổ tung, hóa thành mảnh vụn, tiêu tán thành vô hình. Vẹn vẹn một cái trong chốc lát, khu vực kia độc khí tiêu tán, chỉ có đẩy trời cho tàn. Đây là côn bằng. Bạch Thần mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này. Phải biết, những này độc hạt mặc dù không mạnh, có thể là bọn họ lại có một loại đặc thù kịch độc. Những này kịch độc có thể là liền thần phụ cảnh tu giả đều có thể độc chết. Nhưng lúc này cái này côn bằng chấn động cánh chim, liền đem nghiền ép đến bạo tạc. Chẳng lẽ nó đạt tới chuẩn thần cấp? Bạch Thần nuốt nước miếng một cái, rung động trong lòng không thôi. Phải biết, ở thời đại này, chuẩn thần còn không có người nghe nói qua. Sáng cảnh càng cái này để Bạch Thần hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thương cung, con mắt bên trong đều là kính sợ. Phần phật, gió lốc tiêu tán, khu vực kia khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này Bạch Thần rốt cuộc biết khu vực kia tại sao lại có thần văn bao phủ, nguyên lai đây là thần linh bày ra cấm chế. Đây là vị nào tiền bối? Sau đó, Bạch Thần ngẩng đầu quan sát bốn phương, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, hy vọng có thể phát hiện chút mánh khóe. Những năm gần đây, bởi vì cái này côn bằng di tích xuất thế, các đại vương triều cao thủ nhộn nhịp tràn vào Nam Hoang. Có thể là, lại không người biết được cái này côn bằng di tích ở nơi nào. Thậm chí, rất nhiều người đều cho rằng là một cái bẫy, dụ dỗ người khác tiến vào bên trong mà thôi. Dù sao nơi này có thể không có cái gì bà bối. Như thật có bảo vật, sợ rằng sớm đã bị người cướp đi. A, đó là cái gì? Đông Dương, Bạch Thần ánh mắt ngưng lại. Tại phía trước, có mấy giọt bóng ánh giọt nước trôi nổi tại trống không. Đây là nước cội nguồn. Nhìn qua viên kia trôi nổi tại trống không thủy tinh cầu, Bạch Thần mắt lộ cực nóng màu sắc. Nghe nói những cái kia thần dược đều là cần thiên địa tinh hoa thai nghén mà thành, nếu là luyện chế thành đan dược, đối với tăng lên thần hồn chi lực rất có ích lợi. Bạch Thần lẩm bẩm nói. Chỉ là, ta thực lực quá thấp, căn bản là không có cách lấy đi cái kia thủy tinh cầu. Bạch Thần nhíu mày, mang theo thất lạc. Lúc này, tại trong thức hải của hắn, có một cây sen đài lơ lửng. Đây là phụ thân hắn lưu cho hắn bảo vệ hồn sen. Ta như đặt chân thông thiên cảnh, hoặc là đạt tới tiên thiên cảnh, ngược lại là có thể thử nghiệm một phen. Bạch Thần thở dài nói. Hiu. Cũng liền tại hắn suy nghĩ lúc, hư không run lên. Sau đó, có một thanh trường kiếm xé trời. Cái này kiếm vô cùng sắc bén, duệ không thể đỡ. Đây là thần binh. Đây là Kim Ô đao. Làm kiếm mang này chém tới, Bạch Thần mắt lộ kinh ngạc. Cái này rõ ràng là Kim Ô tộc đỉnh cấp thần binh. Keng. Kim Ô đao xé trời mà đến, bổ về phía lơ lửng trong hư không thủy tinh cầu. A, Làm kiếm quang này rơi xuống, tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên. Cái kia thủy tinh cầu chập chờn, tách ra chói mắt hào quang. Một cỗ ba động khủng bố tràn ngập ra, chấn động bát phương. Phúc. Kim ô đao kiếm quang tán loạn. Sau đó, cái kia thủy tinh cầu đột nhiên ném ra, giống như một viên tinh thần, đập về phía kim ô đao biến thành phi kiếm. Đông. Thủy tinh cầu rơi xuống, trực tiếp đập vào kim ô đao trô diện hóa 943 già trên phi kiếm. Giang giác. Phi kiếm giạn nứt, đứt thành từng khúc, cuối cùng biến thành sắt đá rơi xuống. Tốt cường đại lực trùng kích. Một màn này, làm cho Bạch Thần một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn hướng thủy tinh cầu lúc lộ ra vẻ hâm mộ, thứ này có giá trị không nhỏ a. Không những như vậy, viên kia thủy tinh cầu cũng không có như vậy vỡ vụn, ngược lại tách ra càng thêm rực rỡ cầu vồng. Đây là thủy nguyên tụ tập, diễn sinh ra được thần tính lực lượng. Dưới loại tình huống này, cái kia thủy tinh cầu càng cứng rắn. Hưu. Sau đó, thủy tinh cầu quang văn lóe lên, hóa thành hồng quang, chui vào một tòa cổ lão cung điện bên trong. Tòa cung điện này rất lớn, tựa hồ từ hoàng kim đổ bê tông mà thành. Toàn bộ cung điện như một tôn hồng hoang hung thú, xoay quanh tại trong sân gốc, phát ra man hoang khí thế. A, đây là cái gì? Đột nhiên, Bạch Thần ánh mắt sáng lên, phát hiện một khối ngọc bài. Tại trên ngọc bài khắc rõ chữ viết, côn bằng truyền thừa. Côn bằng truyền thừa, đây chẳng lẽ là côn bằng tộc lưu lại truyền thừa? Thấy những chữ này về sau, Bạch Thần trong lòng vui mừng, vội vàng truy hướng cái kia thủy tinh cầu. Siêu. Coi hắn tới gần thủy tinh cầu phụ cận về sau, một cái độc hạt đánh tới. Oeng. Lập tức, một cỗ mênh mông như biển khí tức càn quét ra, chấn động đến Bạch Thần khí huyết sôi trào. Hắn kiệt lực ổn định thân hình. Dù là như vậy, hắn vẫn như cũ lảo đảo lùi lại, kém chút ngã sắp xuống. Tốt cường đại độc khí. Bạch Thần nhíu mày. Chương 757, thủy diệt chi lực, côn bằng cửa đá. Chương 757, thủy diệt chi lực, côn bằng cửa đá. Hắn lập tức lui lại. Lúc này những cái kia độc hạt đã tụ tập mà đến. Trừ bỏ ngoài ra, nơi xa dãy núi bên trong còn có dầm dạp chẳng chịt độc hạt chạy như bay đến. Xem ra, ta nhất định phải rời đi nơi này, nếu không, ta đem gặp phải bận rủi. Nhìn đến những này độc hạt, Bạch Thần trong lòng thầm nghĩ nói, không đúng. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, giống như nghĩ đến cái gì. Những cái kia thần thi đâu? Làm nghĩ đến vấn đề này về sau, Bạch Thần nhịn không được ngẩng đầu đảo mắt bát phương. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trải rộng vào hư không thi hải đã thiếu một nửa. Trừ bỏ ngoài ra, những cái kia rắn độc cùng yêu mãng đều bị tru sát. Đây đều là thần thi. Cái này, chẳng lẽ nơi này thần thi toàn bộ đều bị cái kia côn bằng thu phục? Thấy thế, Bạch Thần trong lòng nhấc lên trùng điệp gợn sóng, vừa rồi cái kia côn bằng hẳn là thủ hộ khu di tích này tồn tại đi. Hắn lẩm bẩm nói, bất kể như thế nào, tất nhiên đến, lại há có thể bỏ lỡ. Tại hơi trầm ngâm về sau, Bạch Thần cắn răng, tiếp tục tiến lên. Nếu là thu được cái này côn bằng tộc truyền thừa, tương lai con đường đem trở nên rộng rãi. Bạch Thần trong lòng thầm nghĩ, ta nhất định muốn thu hoạch được cơ duyên này. Bạch Thần nắm chặt nắm đấm. Sau đó, hắn lại lần nữa cất bước. Hô, một đầu màu đen cái đuôi quét ngang mà đến, giống như dao long. Ầm. Cái này cái đuôi rút tới, ẩn chứa một cỗ hủy diệt lực lượng. Hừ. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay chiến kích nên đón. Quét. Chiến kích đâm tới, cùng cái kia cái đuôi giao kích, xuất phát ra tia lửa, một cỗ mênh mông dư âm càn quét mà ra. Ầm. Tại cái này dư âm bên dưới, Bạch Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Cái này độc hạt thể phách mạnh, vượt xa dự liệu của hắn. Giống. Cũng ngay tại lúc này, có tê minh thanh vang lên, một cái cự điểu bay tới, mang theo ngập trời lệ khí lao xuống mà đến. Đây là một cái hắc hổ. Hắc hổ lưng meo song xí, móng đuốt xé rách hư không, như dao, hướng về Bạch Thần chém tới. Chết tiệt, những này quái vật làm sao càng ngày càng nhiều. Thấy cái kia đánh tới hắc hổ cùng cự ưng, Bạch Thần lông mày uốn cong, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cái này mới vừa tiến vào cái hang cổ này, lại đụng phải như thế hai đầu lợi hại thần thú. Cái này để hắn cảm giác áp lực tăng gấp bội. Ngao. Cũng ngay tại lúc này, từng đợt tiếng sói tru vang lên. Hoàng bét, còn có đàn sói. Bạch Thần trong lòng run lên, hắn quay người chạy trốn. Có thể là, tại trong sơn cốc này, độc trùng đông đảo, cho dù Bạch Thần tốc độ mau lẹ vô cùng, nhưng vẫn là có độc trùng đánh tới, há miệng cắn tới. Ầm. Hắn vung vậy chiến kích ngăn cản, đem cái này độc trùng chém dụng. Đáng tiếc, hắn áo bào bị cắn nát. Những này độc trùng lại có thể so với âm dương cảnh tu giả lực lượng. Làm áo bào nổ tung, Bạch Thần không nhịn được nhíu mày. Những này độc trùng sát thực khủng bố, để người sợ hãi. Xem ra, ta phải tìm một kiện áo giáp phòng ngự mới được. Bạch Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn mặc dù xuyên có chiến giáp, nhưng hiển nhiên không thích hợp. Ta nhớ kỹ, đã từng có người mang trọng giáp, tại núi rừng bên trong tung hoành năng dọc, đánh đâu thằng đó. Bạch Thần trong đầu, một bức tranh hiện lên, người kia chính là học viện chúng ta học tử, chỉ là, hắn sớm tại khi 20 tuổi, liền bước vào thông thiên cảnh, đồng thời khống chế một môn cường đại võ kỹ, loại kia võ kỹ uy lực lớn, liền thần uy cảnh cường giả cũng kiêng kỵ. Hắn gọi là Tiêu Chiến Bắc, cũng chính là bằng vào một chiêu này, hắn mới có thể khinh thường các phái, cho dù đối mặt thần phụ cảnh cường giả, cũng dám một trận chiến. Hình tượng này, là Bạch Thần từng nghe một vị đạo sư giảng thuật cố sự. Đáng tiếc, loại này võ kỹ cần tiêu hao tuổi thọ, cho dù hắn bây giờ tu luyện biến mãn, cũng đã tuổi xế chiều. Nghĩ đến Tiêu Chiến Bắc, Bạch Thần ánh mắt cảm đạm rất nhiều. Đây chính là thần tượng của hắn a. Bây giờ, lại chỉ có thể tọa hóa. Không biết ta liệu sẽ nắm giữ bực này bản lĩnh. Bất kể như thế nào, cái này côn bằng xào huyện, ta đều phải tìm kiếm rõ ràng. Đông Dương, Bạch Thần ánh mắt ngưng lại, liền dứt khoát hướng phía trước lao đi. Ông. Nước tinh châu bên trong, một cỗ ngông lung rực rỡ phun trào, bao phủ Bạch Thần. rực rỡ bao vây lấy Bạch Thần, thân thể hắn chợt nhẹ, theo gió phiêu dật mà đi. Loại này tốc độ cực nhanh, như thừa phong lướt sóng, trong chớp mắt liền cách xa sơn cốc, tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Cái này nước Tinh Châu bên trong thế giới, thật đúng là rộng lớn. Đợi đến thân thể bay xuống tại một mảnh khe núi, Bạch Thần không khỏi hít một hơi thật sâu. Cái này nước Tinh Châu bên trong không gian, quả thực như một mảnh loại nhỏ lục địa, thậm chí so với bên ngoài còn lớn hơn nhiều. Cái này để hắn tràn ngập tò mò. Nơi này, tựa hồ có một loại nào đó quy luật, cách mỗi trăm năm đều sẽ có tân nhân xâm nhập, cũng không biết cái này nước Tinh Châu bên trong đến cùng có cái gì huyền bí. Đang đánh giá nơi này về sau, Bạch Thần cũng tại quan sát bốn phía, hắn tại cảm ứng phiến khu vực này trật tự. Cuối cùng, hắn tại khe núi phần cuối phát hiện một cái cửa đá. Cái này cửa đá cao chừng 5 mét, phía trên mài rũa từng khóa thần văn, cùng với một chút đồ văn, tựa hồ tại chỉnh bày một chút đại đạo áo nghĩa. Cái này trên cửa đá có một tia côn bằng pháp khí tức. Bạch Thần cẩn thận cảm ứng đến cửa đá kia bên trên dấu vết lưu lại, trong lòng kinh ngạc không thôi, côn bằng pháp khí tức sao? Nghe nói cái này côn bằng pháp có thể trấn áp vạn vật, nếu có thể lĩnh hội nó, có lẽ ta có thể lĩnh ngộ một tia chân đế. Không biết ta có thể hay không lĩnh hội. Lập tức, Bạch Thần đi đến trước cửa đá. Hắn lấy ra trường kiếm, một kiếm bổ tới. Ầm vang, kiếm mang rơi vào trên cửa đá, hỏa tinh vẩy ra, mảnh đá bay loạn. Nha. Bạch Thần dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng tại trên cửa đá bổ ra một cái khe. Cái này cửa đá tốt dày. Bạch Thần nhíu mày. Cái này cửa đá chừng 7 mét dày. Chẳng lẽ đến đưa đến mấy cây ngàn cân cây cột mới được. Bạch Thần sờ lên cái mũi. Cuối cùng, hắn thở dài, tính toán, ta cũng không nhất thời vội vã, trước đi tầm bảo. Hắn lắc đầu, không để ý cửa đá, cứ thế mà đi. Hô hô. Sơn giã bên trong cùng phong gào thét, một chút đê giai độc trùng bị thổi tan, biến thành huyết vụ. Đồng thời, những này độc trùng huyết nục bị một đám yêu cầm ướt. Thu. Cũng ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một trận bén nhọn chim tiếng gáy. A, là phượng hoàng sao? Tại sau khi nghe, Bạch Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Lệ. Cũng liền tại Bạch Thần ánh mắt tụ tập mà đi lúc, chỉ thấy hư không run rẩy, kim điệu dương cánh, che đậy tầng mây. Lập tức, toàn bộ hư không đều sáng ngời lên. Ầm ầm. Kim ô vỗ cánh, đáp xuống. Cái kia lông vũ tách ra hừng hực quang huy, như biến thành từng trôi lưỡi dao. Là kim viêm tước. Bạch Thần mắt lộ kinh hỉ, bởi vì đây là một tôn đạt tới nguyên đan cảnh hung cầm. Tại trên thân có nồng đậm hỏa diễm lượn lờ, cho người một loại không hiểu kính sợ cảm giác. Hô sao? Vẹn vẹn trong chớp mắt, kim viêm tước liền từ hư không đáp xuống, cái kia lợi chảo như câu chụp vào Bạch Thần. Bộ dáng kia nghiễm nhiên là muốn đem Bạch Thần xé thành mảnh nhỏ, uống huyết đục. Khá lắm, ngươi tiểu tử này thật sự là quá phép lối, thậm chí ngay cả lão tổ tông ta cũng không nhận ra sao. Liên tại kim viêm tước đáp xuống, muốn bắt Bạch Thần lúc, một tiếng nói thô lỗ đột nhiên tại nó bên tai vang lên. Nha. Chợt, một cái kim ô xoay quanh mà xuống, cái kia lợi chảo đưa ra, hướng về hư không vỗ tới.